Chương 60. Kim sàng phản kháng, hợp lực chấn áp. Chương 60. Kim sàng phản kháng, hợp lực chấn áp, cầu truy đọc, hai cái cùng một chỗ giết ta. Kim sàng gào thét tuôn ra tầng tầng khí lãng. Hai tay của hắn giơ lên cao cao, ở trước ngực giao nhau, sau đó hướng hai bên đột nhiên chấn động. Giang giác. Trên người hắn kim sắc giáp trụ rạn nứt, nháy mắt che kín vết rách, như mạng nhện rậm rạp chẳng chịt, sau đó cái này rạn nứt đến cực điểm. Chỉ nghe được phịch một tiếng, giáp ngực vỡ vụn, vô số giáp trụ mảnh vỡ bắn ra bốn phía, lộ ra cái kiết như hỏa diễm bên trong xí nhiệt đồng đỏ cường hãn thân thể. Đến a. Kim sàng ở trần, cánh tay thần ngân nổ vang, ngón tay từng cây giữ lòng bàn tay, như mãnh hổ sáng trảo, phát ra ngập trời gầm thét. Như ngươi mong muốn, như ngươi mong muốn, như ngươi mong muốn, như ngươi mong muốn. Vị đủ thanh âm vang lên lần nữa, giống như là đáp lại tín đồ chúc phúc quanh quẩn tại cái này thiên giới bên trong. Vâng. Sau một khắc, bên cạnh đổ xuống trụ lớn nứt ra vô số vết rách, ầm vang nổ tung, một đạo lông vàng loạn vũ dữ tợn thân ảnh từ nơi này trụ lớn bên trong vừa nhảy ra. Ngao ngao ngao. Gió tanh trận trận, tiếng giống như tiên. Đạo thân ảnh này đầu sư tử thân người, túi đầu phát ra rít lên một tiếng. Đầu hắn mang kim sắc mũ miệng, kim quang chói mắt, một bộ áo choàng nghiêng đeo tại thân, hiện lộ rõ ràng cao quý xuất thân, hai tay lợi chảo dày đặc, hàn quang lạnh tấu xương, tản ra bàng bạc vô biên cường hãn hung uy. Người sư tử, Nạ Dạ Xíp Hạ, giết các ngươi, chứng minh ta mới là duy nhất vương. Kim sàng gầm nhẹ một tiếng, ngựa đầu gầm thét, thân thể của hắn đang gào thét bên trong càng lúc càng lớn, cho đến không nhìn thấy một điểm hình dáng, phảng phất toàn bộ thiên giới đều bị hắn thân hình khổng lồ chỗ chống lên. To lớn bàn chân như long trời lở đất, che bật bật, khủng bố cùng phong áp bách bật bật, hướng phía Ẩn Dở Dạ cùng Nạ Dạ Xíp Hạ trà đạp mà tới. Thật lớn. Ẩn Dở Dạ trong lòng hơi động, hắn phi thân lên, hóa thành một đạo lưu quang bắn ra. Người sư tử Nạ Dạ Xíp Hạ xoay chuyển ánh mắt, thân hình lấp lóe, bắt được ngay tại tán dương bạ là hạ dạ ta né tránh một kích này. Ầm ầm ầm. Một cước này phảng phất đạp vỡ ngôi sao. Thiên giới lắc lư không ngừng, thiên nhân lượng giới giao hội quần tinh lấp lóe, từng quả tinh cầu đang không ngừng băng liệt. Ẩn Dở Dạ vừa mới đứng vững, liền thấy Nạ Dạ Xíp Hạ cũng mang theo bạ là hạ dạ ta mà đến. Người sư tử đem bạ là hạ dạ ta buông xuống, đối Ẩn Dở Dạ bắt la chắp tay trước ngực, có chút hành lễ. Người sư tử. Ẩn Dở Dạ chắp tay trước ngực, đồng dạng đáp lễ. Trong lòng của hắn khẽ động, nghĩ đến đây chính là vịt đủ hóa thân, người sư tử Nạ Dạ Xíp Hạ. Tính tình xem ra không tệ a. Sau một khắc, người sư tử Nạ Dạ Xíp Hạ quay đầu, trong ánh mắt nháy mắt tràn ngập cuồng nộ chi sắc, gầm thét thân hình cũng theo đó phóng đại. Vâng. Trong chớp mắt, Ẩn Dở Dạ liền nhìn thấy cái này hai tôn chống trời cự nhân bắt đầu đại chiến, lấy quyền đối chảo. Vâng. 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 Thiên giới cùng địa giới lực lượng không ngừng hiện lên, hội tụ trên người Kim Sàng, tăng lên hắn lực lượng, Nạ Dạ Xíp Hạ cũng không cam chịu yếu thế, lực lượng liên tiếp tăng vọt. Song phương va chạm phía dưới, mỗi một lần đều giống như sao hỏa đụng phải trái đất, chấn động lưu hỏa thiêu đốt rơi xuống. Xoẹt. Người sư tử huy động lợi chảo, tại Kim Sàng trước ngực kéo ra một đạo nghiêng dáng rất vết thương, lộ ra bên trong như ngọn lửa nóng bỏng huyết đục. Kim Sàng đống nhiên túi đầu, sau đó phát ra cùng thiếu. Ha 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 ha. Ngươi không phải thiên thần, cũng không phải Atula, cũng không phải là loài người, quả thật có thể làm bị thương ta. Đáng tiếc, ngươi vẫn là không phá được ta chúc phúc, giết ta không được. Kim Sàng trong tiếng cười lớn, chúc phúc chi lực phun trào, trước ngực hắn vết thương nháy mắt phục hồi như cũ, khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Hắn cười lớn trong tay ngưng ra một chiếc búa lớn, cự truy vung đẩy, như lưu tinh bản đập tầm ầm ở Nạ Dạ Xíp Hạ ngực. Phanh. Người sư tử Nạ Dạ Xíp Hạ lui lại hai bước. Ha 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 ha. Kim Sàng giơ đại truy, ngửa đầu cùng thiếu. Nhưng là sau một khắc, tiếng cười của hắn liền im bặt mà dừng, nguyên bản khỏe mạnh tiêu dung cũng biến mất theo, chuyển chi chính là toàn bộ khuôn mặt dữ tợn, khuôn mặt run rẩy không ngừng, chỉ là nhìn một chút liền có thể cảm giác được một cú kịch liệt đau nhức. A a a. Đau quá. Kim Sàng cắn răng, đột nhiên quay đầu, con mắt màu vàng nóng ngưng tụ một điểm, nháy mắt liền thấy nhỏ như kiến có Ẩn Dở Dạ. Tiểu cũng có tiểu nhân chỗ tốt. Ẩn Dở Dạ cầm thần mâu a ma giả nhẹ nhàng cười một tiếng. Một đôi đại thủ nắm chặt thần mâu a ma giả trên thân thần giáp phát ra thanh lam chi quang, ha lạp độc phun trào sôi trào, như rắn vương bà sụt quấn quanh ở thần mâu phía trên. A ma giả. Hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn chăm chú về phía Kim Sàng, tay phải kéo về phía sau, thần mâu ném bắn ra. Hiu. 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 Thần mâu ném ra ngoài mấy mắt, liền hóa thành hàng ngàn hàng vạn, tựa như giọt mưa hạ xuống, nháy mắt rơi vào Kim Sàng to lớn thân thể phía trên, những này thần mâu rơi xuống thời khắc, độc quang thiểm nhấp nháy. Trong lúc nhất thời, Kim Sàng đống cảm giác lại ngứa bờ đau, phảng phất ngàn vạn con muỗi đốt, để hắn khó nhịn đến cực điểm. A. Nhân. Đà. La. Kim Sàng thân thể run rẩy, cố nén kịch liệt đau nhức, mắt mang huyết quang nhìn chăm chú về phía Ẩn Dở Dạ. Ẩn Dở Dạ vừa thu hồi thần mâu a ma giả, liền thấy Kim Sàng gào thét không ngừng, thân hình nháy mắt thu nhỏ vô số lần, như cực nhanh hướng phía hắn bạo sông mà tới. Vâng. Mắt thấy Kim Sàng càng ngày càng gần. Sau một khắc, người sư tử Nạ Dạ Xíp Hạ chân to đột nhiên mà rơi, thiên giới một mảnh chấn động, Kim Sàng nháy mắt liền bị dẫm ở dưới chân. Người sư tử Nạ Dạ Xíp Hạ nhe răng gầm nhẹ, không người, hơi nhún chân. Ầm ầm ầm. Cự tốc như núi, đem Kim Sàng tại lòng bàn chân. Nhưng rất nhanh, Kim Sàng lưng thẳng băng, tựa như xà vương, lại đỉnh lấy người sư tử Nạ Dạ Xíp Hạ chân to đứng thẳng mà lên, cúi đầu hai tay chậm rãi chống lên. A a a a. Kim Sàng gầm nhẹ, dường như muốn đem người sư tử lật tung. Cái này Kim Sàng là rất biết đánh, khả năng đánh có làm được cái gì a? Ẩn Dở Dạ đôi mắt lấp lóe. Hắn xác thực đánh không ra tổn thương gì, nhưng chỉ cần quấy nhiễu là được rồi. Sau một khắc, trong tay hắn thần mâu biến mất, ngược lại xuất hiện chính là lóe ra hào quang bảy màu ỉn giờ dạ chi cung. Hắn kéo cầu vòng dây cung, ha lạp thanh lam kịch độc chi quang lấp lóe, theo dây cung uốn lượn dần dần ngưng tụ, hóa thành một chi xanh đậm mũi tên mãnh liệt bắn ra. Bèn, một tiễn này bắn trên người Kim Sàng. Kim Sàng thân thể lắc một cái, giống như chúng đá cờ giờ siêu nhân, nháy mắt héo. Người sư tử bàn chân khổng lồ như ngũ chỉ sơn lần nữa đạp xuống. Ầm ầm ầm. Ỉn giờ dạ hơi nheo mắt lại, rốt cục phải kết thúc. Kim Sàng chúc phúc là bất tử tại ban ngày, không chết vào đêm tối, không chết vào trong phòng, bên ngoài, không chết vào thiên thần, Atula, quỷ giả xoa, nạ gạ cùng nhân loại. Hiện tại cần chế tạo một cái hoàng hôn thời cơ. Ỉn giờ dạ xoay người, ngửa đầu hô. Sai ạ. Vỡ dạ mạ giới bên trong. Vỡ dạ mạ cùng xạ giặt và tỷ nữ thần xếp bằng ở hoa sen phía trên, trước mắt ba quang dập dờn, quang kính lấp lóe, chiếu chiếu ra thiên giới bên trong đại chiến chi cảnh. Ha lạp độc không gây thương tổn được Kim Sàng, lại kịch liệt đau nhức khó nhịn. Kim Sàng muốn bị bắt. Vỡ dạ mạ chậm rãi nói. Ở nơi này quang kính trước, người xem không chỉ có vợ gia mạ vợ chồng, đông đảo thiên thần cùng hiền nhân cũng đều hội tụ ở đây. Nhìn thấy Kim Sàng bị trấn áp, bọn hắn nhao nhao đôi mắt tỏa sáng. Quá tốt rồi, Kim Sàng thống trị rốt cục phải kết thúc. Vị hạ bạ thì một mặt kinh hỉ. Kim Sàng bại một lần, thế tự cũng có thể khôi phục, thiên thần nhóm lực lượng liền có thể khôi phục, chúng ta cũng có thể trở lại thiên giới. Hỏa thân án nhị mặt mũi tràn đầy chờ mong, lòng bàn tay cơ hồ kích động muốn bắt ra lửa tới. Thiên đế cùng thượng chủ đồng loạt ra tay, chúng ta tất thắng. Phong thần mỉm cười nói. Các tiên nhân cũng đều cười gật đầu. Kim Sàng thống trị kết thúc, nhân giới lại không á tu là bối rối. Ỉn giờ dạ không hổ là đông đảo ạ đỉ tỷ ạ bên trong nhất bên thắng, cả sĩ ạ phạ hảo nhi tử, quả nhiên thực lực cao cường, có thể trợ thượng chủ thủ thắng. Như vậy, ta cùng thê tử cũng có thể trở lại nhân giới. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân chậm rãi gật đầu, tán thán nói. Hắn râu tóc đồng hậu dày đặc như sóng, hiện ra màu xám trắng, thân mang một thân vỏ quýt trường bào, tay cầm bốn lượn đoạn trượng. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân chính là từ bợ dạ mạ trong ánh mắt sở sinh ra, hắn cùng thê tử tại nhân giới khổ tu nhiều năm, bởi vì Kim Sàng a tu la bức bách, cũng tới cái này bợ dạ mạ giới tị nạn. Mà tại chúng thần cùng các tiên nhân vui vẻ bên trong, Ỉn giờ dạ bảng bạc tiếng kêu từ nơi này quang kính bên trong cũng truyền lại mà tới. Sai ạ, sai ạ, sai ạ, sai ạ. Chương 61. Thời cơ đã đến, Kim Sàng cái chết. Chương 61. Thời cơ đã đến, Kim Sàng cái chết, cầu truy đọc, bạch. Nương theo lấy đạo này còn đang không ngừng quanh quần dư âm, chúng thần cùng đại tiên nhóm ánh mắt tất cả đều nhất chuyển, rơi vào Sai ạ trên thân. Bọn hắn có kinh hỉ, có nghi hoặc, có hiếu kỳ, thần sắc từng cái khác biệt. Sai ạ mất bước, nhất thời sững sờ. Lúc này gọi hắn làm gì? Đi qua lại có thể hỗ trợ cái gì? Nhưng ở cái này chúng thần dưới ánh mắt, hắn vẫn là cố giả bộ trấn định, tựa ngực, hoành nhấc tay phải, nâng một bộ kim y đi, xem ra uy nghiêm tràn đầy. Sai ạ, Kim Sàng chúc phúc, chính là không chết vào ban ngày, không chết vào đêm tối, không chết vào trong phòng cùng bên ngoài, không chết vào nhân thần ma trở vạn linh chi thủ. Hiện tại cần ngươi. Vỡ dạ mạ thanh âm mở miệng nói. Nghe vậy, chúng thần ánh mắt ngưng lại, hiện tại nhưng chính là cần Sai ạ thời điểm. Bọn hắn chắp tay trước ngực, nhao nhao mở miệng tán dương. Tán dương Thái Dương thần Sai ạ. Tán dương Sai ạ. Ca ngợi Thái Dương. Nghe vậy sao? Sai ạ lông mày nhướng lên, thần thể bên trong tản ra kim quang càng thêm óng ánh, trướng mắt chói mắt, chiếu tứ phương chúng thần vội vàng quay đầu. Hắn nở nụ cười. Tốt. Để cho ta tới vì Kim Sàng một khắc cuối cùng, mang đến trời chiều đi. Thái Dương thần Sai ạ ngửa đầu cười một tiếng, mở ra tay chậm rãi nói. Sau một khắc, hắn nghiêng người mà đứng, mở miệng kêu gọi. A Lô Nặc. Ba. Dây cương phất phới, tuấn mã lao nhanh, ánh dạng đông chi thần A Lô Nặc cưỡi Thái Dương thần xa, mang theo nhiệt quang lao vụt tới. Sai ạ nhảy lên một cái, nhảy lên thần xa xông thẳng tới chân trời. Vậy. Hắn thúc giục thần mã bằng nhanh nhất tốc độ bay vào thiên giới. Ánh dạng đông giáng lâm. Lúc này, ánh dạng đông chi thần A Lô Nặc phút chốc quay đầu, nhìn về phía mình chủ thần Sai ạ. Ngài vừa mới nói muốn đưa đi trời chiều, chúng ta còn tiếp tục chạy sao? A Lô Nặc hỏi. Sai ạ nhướng mày, đôi mắt nhẹ chuyển. Nếu là tiếp tục chạy đến trời chiều, thời gian quá lâu vậy, ra biến cố coi như quá nguy hiểm, vẫn là lưu tại nơi này đi. Không cần. Chúng ta chúng thần bình minh, chính là kim sàng mặt trời lặn, giờ này khắc này như vậy đủ rồi. Thái Dương thần Sai ạ cười nói. A Lô Nặc bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nắm chặt dây cương. Thái Dương thần xa tùy theo đình chỉ. Bạch. Trong chốc lát, một tia bình minh ánh dạng đông từ xa hừng đông lên. Thời cơ đã đến. Thiên giới trong cung điện, Ỉn giờ dạ quét liếc chung quanh, liền thấy chung quanh một vùng phế tích, liền cái không có cửa đâu. Ha ha ha. Các ngươi giết ta không được, cho dù bây giờ là bình minh, ta cũng không chết tại trong phòng cùng bên ngoài. Ha ha. Kim Sàng cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra từng đạo cười lạnh thanh âm. Hắn hai chân run run, trọi cứng lấy người sư tử nạ dạ xỉm hạ chân to, lại lần nữa đứng lên. Hiện tại đến phiên ngươi nói chuyện sao? Nằm sấp đi. Ỉn giờ dạ vung tay lên. Hoàng kim thần giáp lần nữa hiện, ầm vang bắn ra một đạo thanh lam độc ánh sáng, rơi vào Kim Sàng trên thân. A! Kim Sàng trừng to mắt, lập tức kêu đau đớn một tiếng, lần nữa bị ép xuống. Không thể nào, môn tốt như vậy tạo, hắn sẽ không thật sự cho rằng không có cách nào a. Ỉn giờ dạ khẽ cười một tiếng, hơi lắc người. Bạch, bạch, bạch. Kim quang hiện, từng kiện vũ khí từ trong thân thể của hắn bắn ra, nháy mắt liều khoác lên cùng một chỗ. Khô giáo chi lôi cùng ngất át chi lôi cái này đầu đình truy vì hai bên cung cửa, kim cương sử vì cánh cửa, Ỉn giờ dạ chi cung tản ra thất thải quang mang. Giá tại môn đỉnh. Trong chớp mắt, một cái tản ra thần quang thần binh đại môn nơi này thành lập. Người sư tử Nạ Dạ Xỉm Hạ nhìn qua cái này phiến thần binh chi môn, trong mắt ánh sáng lóe lên, thỏa mãn khẽ bước cằm. Thiên đế quả nhiên trí tuệ. Trên cửa liền không thuộc về trong phòng cùng bên ngoài. Người sư tử Nạ Dạ Xỉm Hạ thân hình nháy mắt thu nhỏ, khôi phục nguyên lai thân hình. Hô, hô, hô. Kim Sàng một gối mà quỳ, hai tay trống, mồ hôi chạy không ngừng, thở hổn hển. Hắn tuy là không chết, nhưng lực lượng cuối cùng không có đạt tới vô cùng vô tận, tại luân phiên ngăn cản hạ cuối cùng kết lực, mọi mệnh không chịu nổi. Lúc này, Kim Sàng đột nhiên cảm thấy phía sau bùng lòng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nạ Dạ Xỉm Hạ sư tử lông của vũ, răng nanh lấp loé, một đôi thú đồng càng tản ra khí tức khát máu. Hai cánh tay hắn khẽ động, đột nhiên bắt được Kim Sàng, đem hắn giơ lên cao cao, nện bước sải bước đi hướng cái kia phiến thần binh chi môn. Ta cũng không phải là thiên thần, Atula, Quỷ Dạ Xoa, La Sát, cũng phi nhân loại. Lúc này chính là bình minh, không phải ban ngày cũng không phải đêm tối. Nạ Dạ Xỉm Hạ nói, giơ Kim Sàng, đi đến cái này thần binh chi môn trước. Ấn giờ Dạ đem thần mâu Ama giả sử trên mặt đất, dựa thần mâu, hai tay ôm ngực, nghiền ngẫm mà nhìn xem một màn này. Hắn đột nhiên trong lòng hơi động, cảm ứng lên mình cổ tu chi lực. Hắn ngủ say hơn ngàn năm, lại thêm trước đó tích lũy khổ tu chi lực, phải có tiếp cận 2000 năm khổ tu chi lực. Hắn cũng chỉ nhiều đúc thành một tầng hoàng kim thái dương thần giáp, thu được không bị vũ khí giết chết chúc phúc. Theo lý thuyết còn dư lại khổ tu chi lực, còn có ngàn năm trái phải. Nhưng bây giờ cảm ứng phía dưới, khổ tu chi lực vẹn vẹn còn lại 600 năm. Hả? Ấn giờ Dạ nháy mắt, ánh mắt run lên, cảm ứng đến khổ tu lực đi hướng. Rất nhanh, hắn cảm ứng liền rơi xuống cái này thần giáp bên trong. Cụ thể mà nói, là tầng thứ 2 hoàng kim thái dương thần giáp. Ta tầng thứ 2 này thần giáp tiêu hao không chỉ 1000 năm khổ tu chi lực, mà là 1400 năm khổ tu chi lực. Ấn giờ Dạ trong lòng hơi động. Tại hắn cảm ứng bên trong, tầng thứ 2 này có không bị vũ khí gây thương tích chúc phúc thần giáp, tiêu hao gần hắn 1400 năm khổ tu. Chúc phúc yêu cầu càng cao, tiêu hao khổ tu chi lực càng nhiều a. Bất quá còn tốt, tương lai thời gian còn rất nhiều a. Kim Sàng Atula chỉ cần vừa chết, Atula tất nhiên rắn mất đầu, tiến tính một đoạn thời gian. Hắn cũng có càng nhiều thời gian thật tốt khổ tu. Ấn giờ Dạ mặt mỉm cười, cũng không làm sao lo lắng. Hiện tại hắn liền chết mất hai cái Atula vương, sẽ không có cái nào Atula vương không có mắt chạy ra tới gây sự à? Không thể nào. Ấn giờ Dạ cười lắc đầu, đem ý nghĩ này ném đến sau đầu, sau đó chuyển mắt nhìn một cái, nhìn về phía người sư tử cùng Kim Sàng. Lúc này, Kim Sàng đã bị người sư tử giơ lên cao cao, không ngừng huy động cánh tay giãy giụa lấy, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nơi này đã không phải trong phòng, cũng không phải bên ngoài, mà là cánh cửa. Nạ Dạ Xỉm Hạ bỗng nhiên ngồi xuống, ngồi ở thần binh chi môn cánh cửa phía trên. Sau một khắc, người sư tử dắt lấy Kim Sàng, bỗng nhiên hướng phía dưới, đập vào đầu gối của hắn phía trên. Nơi này cũng không phải trên trời, cũng không phải trên mặt đất, mà là ta đầu gối. Nạ Dạ Xỉm Hạ nói đến đây, hai tay mười ngón đại trường, đột nhiên lộ ra lợi trảo, sắc bén trảo quang bên trong phản chiếu ra người sư tử khát máu gương mặt. Giờ khắc này, bờ dạ mạ giới bên trong, sở hữu thần từng đôi mắt tỏa sáng, ngừng thở, đều mong đợi nhìn qua một màn này chờ đợi người sư tử hạ thủ, đem Kim Sàng mất mạng. Người sư tử lợi trảo lấp lóe, rơi vào Kim Sàng phân bụng, rạch ra một đầu đỏ tươi huyết tuyến. Chúng thần trừng lớn hai mắt. A a a. Nhưng tại lúc này, Kim Sàng đột nhiên ngửa đầu hét lớn một tiếng. Hả? Nạ Dạ Xỉm Hạ khát máu thần sắc hơi sững sờ, một mặt không hiểu, kinh ngạc nhìn qua gào thét Kim Sàng. Hắn mới kéo ra một vết thương. Gia hỏa này làm sao giống đến thống khổ như vậy? Sau một khắc, người sư tử liền nhìn thấy Kim Sàng cái kia cường hãn thân thể run run, đột nhiên bắt đầu bành trướng, thanh lam chi quang tràn ngập. Kim Sàng tiếng gào thét im bặt mà dừng, lại không có khí tức. Chết như thế nào? Nạ Dạ Xỉm Hạ nhướng mày, mở ra tay, nhìn mình song chảo. Chỉ thấy lợi chảo phía trên, một vòng thanh lam chi sắc tùy theo hiện hiện. Ấn giờ Dạ hơi sững sờ. Hắn tập trung nhìn vào, liền nhìn thấy người sư tử Nạ Dạ Xỉm Hạ mặt cũng phút chốc biến thành thanh lam chi sắc, một bộ lam mặt sư tử dáng vẻ. Chẳng lẽ là? Chương 62. Người sư tử cùng nộ, để cho ta tới chế phục hắn. Chương 62. Người sư tử cùng nộ, để cho ta tới chế phục hắn. Cầu truy đọc. Câu nguyện phiếu, chẳng lẽ là ta bắn sai lệnh? Ấn giờ Dạ túi đầu trầm tư. Hắn hồi tưởng đến bản thân thần giáp bên trong bắn ra ha lạp chi quang. Hắn độc quang thế nhưng là hướng phía Kim Sàng liên tục bắn ra mấy phát, mặc dù đều chuẩn xác rơi xuống Kim Sàng trên thân, không có đụng phải người sư tử, nhưng người sư tử một mực tại chế phục Kim Sàng, nhiễm phải ha lạp cũng thuộc về bình thường. Kim Sàng bị đặt ở người sư tử trên đầu gối, ha lạp cũng là mượn từ người sư tử lần nữa nhuộm đến Kim Sàng trên thân, phá sở hữu chúc phúc điều kiện. Tính toán ra, ta vậy mà đoạt một cái đầu người. Ấn giờ Dạ trong lòng vui lên. Người sư tử đỉnh lấy ha lạp độc, thế mà chỉ là mặt lam, không hổ là vịt đủ hóa thân, nếu là đồng dạng thiên thần cùng Atula đã sớm chết rồi. Thật có hai lần. Ấn giờ Dạ ho nhẹ hai tiếng, giơ tay lên, lộ ra bàn tay, chậm rãi đi hướng người sư tử Nạ Dạ Xỉm Hạ. Để cho ta tới vì ngươi giải trừ ha lạp. Vừa dứt lời, Kim Sàng cái kia bị ha lạp ăn mòn thân thể đã hóa thành cháy đen, sau đó lại bỗng nhiên nổ tung. Oanh! Kim Sàng thân thể tại lúc này nháy mắt bạo tạc, lưu quang oanh oánh, tứ tán nổ tung, hóa thành vô số thanh kim giao thoa thần quang, bao phủ tại người sư tử Nạ Dạ Xỉm Hạ quanh thân. Người sư tử Nạ Dạ Xỉm Hạ mũi thở có rúm, trọng trọng hô hấp. Hống hống hống. Người sư tử Nạ Dạ Xỉm Hạ ngửa đầu gào thét, khủng bố khí lãng trọng trọng, xung kích tứ phương. Tứ phương trên dưới, tất cả đều bị cái này cuồng bạo lực lượng chỗ xung kích, Thái Dương thần xa cũng bị hành tả diêu hữu hoàng, thần mã gào thét, dây cương loạn run, kém chút lật xe, Sai A cũng có người, cẩn thận từng ly từng tí dắt lấy tay lái. Chuyện gì xảy ra? Sai A một mặt hoảng sợ, ôm xe hướng phía dưới quan sát. Giờ khắc này, người sư tử cái kia dọc theo thú đồng tại lúc này hóa thành tinh hồng chi sắc, mang theo tuần sát con mồi ánh mắt, xuyên thấu qua cái này xanh đen giao thoa xương mù rơi vào ỉn giờ dạ trên thân. Ỉn giờ dạ nghiêng người mà đứng. Hắn nhìn chằm chằm người phía trước sư tử, song phương ánh mắt sát na giao thoa, hình như có vô số hỏa diễm thiêu đốt. Luga. Đại thiên sĩ vạ tay cầm tam xoa kích, đứng tại một mảnh mỹ lệ cánh đồng hoa bên trong. Phồn hoa nở rộ, cẩm tú vô biên, muôn hồng nghìn tía, mỹ lệ tới cực điểm. Hắn mang theo bình thản mỉm cười, ở nơi này phiến mạn đà la trong biển hoa dạ bước, sau đó ánh mắt hơi định, nhẹ nhàng phụ phụ, đưa tay nhẹ gãy, tháo xuống một chùm nở rộ mạn đà la hoa. Sĩ vạ nhìn qua trong tay chi hoa, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, dường như nghĩ đến thê tử của mình Mạt Vạ Tỷ. Cực đẹp. Sĩ vạ tiểu dung ôn hòa. Không biết là nói mạn đà la hoa, vẫn là Mạt Vạ Tỷ. Nhưng là sau một khắc, một tiếng sấm rền tiếng giống ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Xì vạ ngón tay lắc một cái, ngạch thủ con mắt thứ ba ánh sáng lập lòe, theo soạt một tiếng, mạn đà la hoa nháy mắt hóa thành cho tàn, theo gió phiêu tán. Hắn mang theo một tia khó chịu, ngẩng đầu đưa mắt mà trông, ánh mắt bên trong lại thêm một tia ngưng trọng cùng lo lắng. Vỡ dạ mạ giới. Vỡ dạ mạ cánh tay run lên, vệ đạ kinh kèm chút rời tay, phía trước nhất đầu mở to hai mắt, tuyết trắng sợi râu khẽ run, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chúng thần cũng đầy mặt chấn kinh, tất cả đều chắp tay trước ngực, lo âu nhìn về vỡ dạ mạ. Thậm chí ngay cả sáng thế thần bờ dạ mạ cũng như vậy chấn kinh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Người sư tử hấp thu kim sàng ngạ mạ, khát máu, phẫn nộ cùng tham lam chờ ám tính lực lượng, hiện tại hắn đã triệt để mất lý trí. Phát cuồng. Bờ dạ mạ trầm giọng nói. Hống hống hống. Người sư tử nạ dạ xìm hạ dương nhanh múa bước, lông vàng loạn vũ, giống như là một đầu nổi điên sư tử, mang theo khủng bố hung tính, hướng phía ỉn giờ dạ giống giận gào thét. Ỉn giờ dạ trong lòng giật mình, hướng về sau nhẹ nhàng nhảy một cái. Đầu này sư tử mặt đều lam, lại còn như thế có sức lực, không hổ là tỷ lao sư hóa thân. Mà lại hướng hắn giống đến như thế dùng sức, chẳng lẽ là bởi vì hắn đoạt đầu người? Giống. Sau một khắc, người sư tử khủng bố thân ảnh liền lao thẳng tới mà đến, cánh tay vung dậy, điên cuồng nắm bắt loạn. Bạch, bạch, bạch. Tương đạo hẹp dài hàn quang nháy mắt bao phủ hư không, phản phất có thể đâm rách thời không, quanh quẩn bốn phía. Ỉn giờ dạ. Sai A đào lấy thần xa, kinh hoàng giống nói, người này sư tử thế nhưng là có thể cưỡng ép áp chế co thiên giới, địa giới lực kim sàng, đánh cho kim sàng kiệt lực, hiện tại vô giết tới, thiên đế chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Vỡ dạ mạ giới bên trong, Hỏa thần An Nhi, Phong thần Mật cùng Thủy thần Bạ Juna cũng tất cả đều mở to hai mắt, mặt lộ vẻ kinh hoàng, vẻ lo lắng. Người sư tử phát cuồng, thiên đế nguy hiểm. Bạch. Người sư tử bước qua, lợi chảo phá không, lộ ra chảo quang bên trong thân ảnh. Còn tốt, còn tốt. Ỉn giờ dạ thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, trước đó khổ tu mặc một thân nghiêng khoác tuyết trắng áo tơ hoàn hảo không chút tổn hại, treo ở cánh tay bên trên kim cương bổ gáo cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy vậy một màn, Sai A đào lấy xe tay vịn, thần mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vỡ dạ mạ giới bên trong, chúng thần cũng không khỏi giật mình, thiên đế vậy mà không có việc gì. Trước khi đại chiến, Ỉn giờ dạ được đến hộ thế thần chúc phúc, sẽ không bị này gây thương tích, cho nên người sư tử không tổn thương được hắn. Vỡ dạ mà nói. Nghe vậy, chúng thần cũng nhẹ nhàng thở ra. Có thiên đế tại, hẳn là có thể ngăn chặn cái này phát của người sư tử. Phong thần bệnh nói. Người sư tử đã không gây thương tổn được thiên đế, bằng thiên đế anh dũng, kia liền không thành vấn đề. Hỏa thần An Nhi cũng cười nói. Hắn hiển nhiên đối Ỉn giờ dạ vũ lực tràn ngập lòng tin. Nguyệt thần số mà ở bên cạnh chậm rãi gật đầu, rất là đồng ý. Quá tốt rồi, thiên đế ngăn chặn người sư tử, như vậy người sư tử coi như nổi điên cũng sẽ không chạy loạn đến bờ ra mạ giới, vọt tới trước mặt chúng ta. Số mà nói, biển sữa bị công chá bên trong, lạc mỹ nữ thần cũng khẩn trương đứng lên, hai tay nắm chặt, một mặt lo lắng. Phu quân của hắn bịt đủ tự mình hóa thân thành người sư tử, đi hàng phục kim sàng, không nghĩ tới bây giờ vậy mà phát cuồng. Phu quân, lạc mỹ nữ thần sầu lo nói. Lúc này, thiên thủ xả vương sẽ tạ phun lưỡi rắn, 1000 cái đầu lay động, vội vàng nói, chủ mẫu, yên tâm đi, thượng chủ chắc chắn sẽ không có việc gì. Lạc mỹ nữ thần vẫn như cũ sầu lo. Xe tạ nhô ra một cái khác đầu, tiếp tục can đuổi, thượng chủ liền xem như phát cuồng, đại thiên cũng sẽ xuất thủ. Phu quân nếu là bị thương làm sao? Lạc mỹ nữ thần tự lẩm bẩm, nàng xinh đẹp trên mặt, thần sắc càng thêm sầu lo. Nàng lo lắng chính là đại thiên xuất thủ, đả thương bị đủ. Chủ mẫu, yên tâm đi. Đại thiên cùng thượng chủ không phân khác biệt, nhất định sẽ chiếu cố tốt thượng chủ. Xe tạ lại nhô ra một cái đầu, cười nói. Nghe vậy, lạc mỹ nữ thần sắc mặt có chút ngưng kết, ánh mắt không vui, liếc mắt cái này không phải thức thời xe tạ. Xe tạ, ngươi không cảm thấy đầu lưỡi mình nhiều lắm sao? Thư lạc mỹ nữ thần hừ nhẹ một tiếng, nói. Hống hống hống. Người sư tử nạ dạ xìm hạ hai con ngươi xích hồng, lợi chảo liều mạng vung dậy, mang theo tê thiên liệt khủng bố hàn quang, rơi vào trước mắt thân ảnh phía trên. Chỉ là không có tác dụng gì. Lợi chảo tựa như gió nhẹ, giống như là mèo con lắc lư trò chơi. Lúc này, bờ dạ mạ thanh âm không xa không giới, từ xa thiên mà đến, truyền vào ỉn giờ dạ trong hai. Ỉn giờ dạ. Người sư tử bây giờ lâm vào điên cuồng, ngăn chặn hắn, đừng để hắn hủy diệt vật vật. Bờ dạ mạ thanh âm vang vọng thật lâu. Thì ra là thế. Ỉn giờ dạ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn bật mèo bốn néo đầu, nhìn chăm chú nạ dạ xỉm hạ sư tử la mặt, lúc này người sư tử trong cơ thể ha lạp ngay tại quyết tán, chỉ là tốc độ cũng không nhanh, còn tại chỗ cổ phun trào. Xem ra muốn dồn phục người sư tử, được nhiều thêm điểm ha lạp ha lạp. mà lại hắn còn cần càng nhiều lực lượng. Ấn giờ Dạ Giang hai cánh tay, hít sâu một hơi, thần thể bên trong mạch luân phun trào, cùng cái này thiên giới dần dần tương dung. Thiên giới chi lực trở về, thần lực như núi lửa phun trào. Lực lượng, hắn lực lượng vô địch lại trở lại rồi. Lực lượng bạo tăng mang đến nội tâm cuồng hỉ. Ở nơi này liên tục không ngừng lực lượng ảnh hưởng dưới, vui sướng tại Ấn giờ Dạ trong lòng phun trào, như núi lửa bộc phát. Ha 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 ha. Chương 63. Ẩu đả người sư tử, hắn sẽ không tiến bờ ra mạ giới a. Chương 63, ẩu đả người sư tử, hắn sẽ không tiến bờ ra mạ giới a. Cầu truy đọc, ha 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 ha. Thượng chủ, để cho ta tới tỉnh lại ngươi a. Ấn giờ Dạ cười lớn một tiếng. Hắn hành động như gió, nháy mắt bay thẳng mà lên, nâng lên một quyền, ôm ấp chân thành chi tâm, không mang theo một tia ân oán, cũng không biến mất khí lực, nặng nề mà hướng phía Nạ Dạ Xỉm Hạ sư tử làm mặt đánh tới. Oeng. Một quyền này tựa như khai thiên tích địa, thiên giới lực lượng hội tụ, quần tinh lấp lóe, mang theo bàng bạc lôi điện, đột nhiên đánh vào người sư tử Nạ Dạ Xỉm Hạ màu lam sư tử mặt trên mũi. Hoa ngao ngao. Nạ Dạ Xỉm Hạ phát ra gào lên đau đớn, nháy mắt hướng về sau nhanh lùi lại. Cơ hồ đến thiên giới một bên khác. Người sư tử đầu mạnh lắc, râu tóc lập vũ, phát ra cuồng hống, cả trương gương mặt hiển thị rõ phẫn nộ, càng phát ra dữ tợn đáng sợ. Từng đạo khát máu chi tâm phun trào, hóa thành khủng bố suy nghĩ. Giết 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 giết. Mãnh liệt phẫn nộ tại người sư tâm bên trong tích xúc, lần nữa phát ra cuồng hống, dưới chân đạp một cái, vừa bay mà lên, liền hướng phía Ấn giờ Dạ bạo trùng mà tới. Hống hống hống. Nạ Dạ Xỉm Hạ vọt trên không trung. Một thanh như đại truy kim sắc cự sử nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, cơ bao phủ chân trời, như mạn đà lan núi đứt gãy, giơ lên cao cao, hướng phía Ấn giờ Dạ đỉnh đầu ép đi. Ấn giờ Dạ một mặt bình tĩnh. Hắn nện bước vững vàng bộ pháp, từng bước một đi thẳng về phía trước, lặng lặng mà nhìn xem bay nhảy mà người tới sư tử. Hắn nhưng là được đến bịt nụ chúc phúc. Hộ thế thần cùng với hóa thân lực lượng đều không thể tổn thương hắn. Ấn giờ Dạ mặt mỉm cười, không chút nào né tránh, giơ tay lên. Oeng. Cự sử rơi xuống. Ấn giờ Dạ cánh tay không nhúc nhích tí nào, năm ngón tay lại trường, vững vàng tiếp nhận cái này cự sử. Cảm giác không bằng kim sàng. Ấn giờ Dạ cảm khái nói, chúc phúc thật sự là quá cương đại. So với kim sàng, người sư tử thật sự là tốt đánh nhiều lắm, hắn coi như không có ha lạp, chỉ là đi cạo gió, cho cái 1000 năm cũng có thể cạo người chết sư tử. Ấn giờ Dạ không khỏi vui lên. Không được, ta thế nhưng là rất tôn kính chỉ mụ tỷ, không thể cười. Nhìn xuống. Sau một khắc, Ấn giờ Dạ ngửa đầu, đóng chặt lại miệng nén cười. Hắn nhìn xem nổi giận Nạ Dạ Xỉm Hạ, cố nén ý cười, tay phải nắm thật chặt quyền, thần giác bên trong thanh lam độc quang quấn quanh tại trên cánh tay, ầm vang đánh ra. Oeng. Người sư tử lần nữa bay lùi lui, ầm vang đâm vào nơi này vô số phế tích bên trong, gây nên thiên giới chấn động. Hống hống hống. Nạ Dạ Xỉm Hạ đứng người lên, lần nữa thống khổ gầm nhẹ. Ha lạp lực lượng lần nữa phun trào, độc tố nhuần dần, hướng phía dưới lan tràn, cổ của hắn cũng đã hóa thành thanh lam chi sắc. Giống. Lần này, Nạ Dạ Xỉm Hạ đôi mắt vẫn như cũ tinh hồng, nhưng tựa hồ học thông minh, không còn tiến lên, ngược lại giống như là gặp cường đại con mồi, cảnh giác nhìn chằm chằm Ấn giờ Dạ, sau đó nâng tay phải lên, vươn ngón trỏ. Bạch. Một mảnh thần luân xoay tròn. Người sư tử Nạ Dạ Xỉm Hạ đầu ngón tay phía trên, diệu kiến thần luân xoay tròn không ngừng, cắt chém vân vân, lóe ra như mặt trời quan huy. Sau một khắc, diệu kiến thần luân bay treo ra, hướng phía Ấn giờ Dạ đầu bay đi. Diệu kiến thần luân. Ấn giờ Dạ nhìn qua cái kia bay tới thần luân, lập tức giật mình, đột nhiên hướng về sau nhảy lên. Diệu kiến thần luân thế nhưng là vịt nụ thần khí. Thứ này đi một vòng thì có A Tu La đầu rơi xuống đất, thế nhưng là nguy hiểm rất a. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là cái này diệu kiến thần luân lại càng nhanh, thần luân lóe ra lưu quang, nháy mắt vọt tới trước người hắn. Ấn giờ Dạ hai tay giao nhau, ngăn tại trước người. Bạch. Diệu kiến thần luân xoay tròn, chuyến đến lại không phải là tay gãy cái cổ đoạn kịch liệt đau nhức, ngược lại là mèo con liếm lưỡi hơi ngứa xúc cảm. Ừm. Ấn giờ Dạ tập trung nhìn vào. Diệu kiến thần luân tại trước người hắn xoay tròn không ngừng, cạo cọ lấy cánh tay của hắn phía trên cũng không có chút nào vết thương. A Ấn giờ Dạ nhìn chằm chằm cái này xoay tròn diệu kiến thần luân, ánh mắt sáng lên, không khỏi nhẹ a một tiếng. Hắn lui về phía sau một bước, nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, đè vào diệu kiến thần luân trung tâm. Diệu kiến thần luân phát ra quang huy, tại Ấn giờ Dạ đầu ngón tay chuyển động. Cái này không phải cũng dùng rất tốt mà. Ấn giờ Dạ ngón trỏ nhấc câu. Bạch. Diệu kiến thần luân lập tức bắn ra, tựa như thế giới chi luân, chuyển động rơi vào người mình sư tử bên trên. Hống hống hống. Người sư tử ngửa đầu gào lên đau đớn, trên thân lập tức xuất hiện một đạo hẹp dài vết thương. Người sư tử bị phá phỏng. Ấn giờ Dạ nháy mắt, đầy mắt ngạc nhiên. Hắn ngón trỏ nhất chuyển, diệu kiến thần luân bá thu hồi, xoay tròn lấy lập tức bay đến đầu ngón tay của hắn, mang theo từng tia kim sắc lưu quang, xoay tròn như lại nhật. Diệu kiến thần luân thật tốt dùng a. Ta cũng có một cái thần luân, vừa bận trước dùng diệu kiến luyện một chút kỹ thuật. Ấn giờ Dạ cảm khái nói. Hắn ngón trỏ hướng về phía trước một điểm. Diệu kiến thần luân lần nữa bay ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi dây lát bay đến người sư tử Nạ Dạ Xỉm Hạ trước, còn cuốn người sư tử bắt đầu cọ quẹt. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Từng đạo hỏa quang từ người mình sư tử thượng mãnh liệt bắn ra. Giống, giống, giống. Người sư tử cuồng hống cũng liên tiếp không ngừng. Vỡ dạ mạ giới bên trong, vị hạ bạ thì hài lòng gật đầu. Hắn mang theo ý cười, lấy ra bản thân giấy bút, tiếp tục bắt đầu viết Ấn giờ Dạ chuyện cũ sách. Anh dũng không sợ thiên đế Ấn giờ Dạ, tại đánh bại thống trị tam giới A Tu La Vương Kim Sàng phía sau, càng là cùng nổi giận người sư tử chiến đấu viết đến nơi đây. Vị hạ bạ tỷ giơ tay lên, ngón tay chăm chú xoa xoa cán bút, đột nhiên có chút khẩn trương do dự, muốn hay không đem mình cũng viết vào đâu. Vị hạ bạ tỷ đang do dự, chúng thần nhóm nhảy cẫng hoan hô. Như vậy, người sư tử hẳn là rất nhanh liền sẽ bị chế phục. Hỏa thần Ani trước mắt tỏa sáng, không hổ là thiên giới chiến thần, vậy mà lại dùng thượng chủ diệu kiến thần luân. Phong thần mệnh cảm khái nói, có diệu kiến thần luân, tin tưởng người khác sư tử rất nhanh liền có thể thanh tỉnh, thượng chủ cũng có thể trở về. Chúng thần reo hò. Vỡ dạ mạ trợn to mắt, vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói, nổi giận dã thú nguy hiểm, nhưng một đầu dã thú bị thương lại nguy hiểm hơn. Xa giặt và tỷ nữ thần đôi mắt chớp động. Phu quân, người nói là? Diệu kiến thần luân xoay tròn không ngừng, bắn ra không ngừng, đem người sư tử vây ở trung tâm. Hống hống hống. Người sư tử nạ dạ xỉm hạ đầy người vết thương, song chảo ôm đầu, nhịn đau khổ phát ra gầm lên giận dữ. Hắn hai đầu gối hơi cong, lại nháy mắt nhảy lên một cái. Vâng. Diệu kiến thần luân bay vụt mà đến, người sư tử nạ dạ xỉm hạ không quan tâm, cố nén kịch liệt đau nhức, bay về phía trên trời. Gia hỏa này vậy mà chạy trốn. Ín giờ dạ hơi sững sờ. Hắn thuận người sư tử nạ dạ xỉm hạ phương hướng nhìn lại, lập tức trong lòng trầm xuống. Không được. Sai ạ. Chạy mau a. Ín giờ dạ cao giọng nói. Vâng. Người sư tử xuyên thẳng bật tiêu, nhanh như thiểm điện, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Thái Dương thần sư hạ phóng đi. Nguyên bản vui vẻ xem cuộc chiến sai ạ, nháy mắt biến sắc, quay đầu nhìn về phía A Lỗ Nặc. Nhanh nhanh nhanh. Giá. A Lỗ Nặc vội vàng đánh lấy dây cương, thần mã lao nhanh, phóng tới bất tiêu. Nhưng người sư tử đã tới gần. Hống hống hống. Nạ dạ xỉm hạ mở ra huyết buồn đại khẩu, vô tận cuồng phong phun trào, tựa như vũ trụ hai ương mặc cho thần mã như thế nào lao nhanh, lại đánh không lại cái này cuồng phong. Thái Dương thần xa bay ngược lấy hút vào người sư tử miệng rộng bên trong. Thái Dương thần sư mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam tâm. A a a. Chỉ hận mã lực không đủ. Một màn này, tất cả đều rơi vào bờ ra mạ giới chúng thần trước mắt. Chúng thần tất cả đều sững sờ, từng trương ngốc trệ, hoảng sợ khuôn mặt ngưng kết, chấn kinh không nói, đều là trầm mặc, phản phất báo hiệu lấy một trận đại tai sắp giáng lâm. Hắn hẳn là không tới được bờ ra mạ giới a. Đột nhiên, Hỏa thần Ani mở miệng nói. Chương 64. Thôn vệ thai dương, hiền nhân nguyện rủa hống hống hống. Người sư tử nạ dạ xỉm hạ mở ra miệng động, lộ ra răng nhọn răng nanh, ngửa đầu cuồng hống. Một cỗ lực lượng trong cơ thể hắn phun trào, hóa thành sóng gợn vô hình khuyết tán tứ phương, thiên giới chập trùng, từng quả ngôi sao bắt đầu băng liệt, nhân giới chấn động, vũ trụ ngay tại hủy diệt. Tại cắn nuốt Thái Dương thần sư ạ phía sau, hắn lực lượng ngay tại liên tiếp tăng gọn. Ngay cả cái kia ha lạp độc, tựa hồ cũng bị hắn áp chế xuống. Giống, hắn còn cần thôn phệ càng nhiều. Nạ dạ xỉm hạ mở ra răng nanh, nước bọt như đại giang đại hà, chảy xiết ra, đói khát nổi giận thú đồng cao cao nâng lên, như mặt trời phát ra hồng quang, cảm ứng đến chúng thần tung tích. Phun ra, ỉn giờ dạ tiếng giống từ người sư tử phía sau truyền đến. Thanh âm bàng bạc mà phẫn nộ, ở nơi này thiên giới quanh quẩn không ngừng, truyền vào người sư tử trong tai. Ngao nha. Nạ dạ xỉm hạ sư tử lông dựng đứng thẳng băng, kinh hoàng phía sau nhìn, sau đó giống như là sù lông lên mèo to, quanh thân lực lượng bộc phát, lưu hỏa trùng thiên, nháy mắt bay thẳng ra, tăng thêm tốc độ, hướng phía chân trời bay đi. Hưu. Hắn cảm ứng đến càng ngày càng gần thơm ngọt khí tức, không khỏi thấp giọng cùng hống. Hắn tìm tới. Hắn đã tìm được càng thêm tốt chảo cũng tốt ăn con mồi, về phần đằng sau không đánh nổi gai cầu, vẫn là lưu tại cuối cùng đi. Người sư tử không sợ hãi, tuyệt đối không phải sợ. Nạ dạ xỉm hạ hóa thành lưu quang, bay thẳng vào dạ mạ giới. Chúng thần lập tức sững sờ, trong lòng ngưỡng ác. Sở hữu ánh mắt đều cùng nhau rơi vào cái này quang kính phía trên, khó có thể tin nhìn qua trong kính phảng phất tùy thời đều muốn giáng lâm ở đây người sư tử. Người sư tử một tới. Đông, 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 đông. Chúng thần trợn to mắt, mặt lộ vẻ ngưỡng ác, từng khuôn mặt bất lực mà hoảng sợ, gấp bẩn tim đập loạn thanh vào lúc này vang lên, như đại thiên chống đả mà biểu thị tai nạn giáng lâm. Thượng chủ, vị hạ bạ tỷ quay đầu, chắp tay trước ngực, khẩn cầu lấy bờ ra mà trợ giúp. Chúng thần cũng rốt cục kịp phản ứng, nhao nhao chắp tay trước ngực, nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực mà nhìn xem Bờ Dạ Mạ. Bờ Dạ Mạ có chút trầm mặc. Hắn rất thích chúng thần nhóm cầu nguyện, nhưng để hắn một cái về hưu lao đầu tử đối phó người sư tử, là thật có chút khó khăn. Nếu không giúp một tay hạ cái nguyền rủa. Ở nơi này diệt vong trong trầm mặc, Bờ Dạ Mạ giới ẩm vang chấn động. Bờ Dạ Mạ sắc mặt giật mình, như cưỡi ngựa lắc lư không ngừng, bốn tay run rẩy, ấm nước lắc lư, bên trong thánh thủy đều kém chút vẩy ra tới. Sau đó một đạo cuồng nộ gào thét ở nơi này Bờ Dạ Mạ giới vang lên. Người sư tử hiện ra to lớn hình thái. Hống hống hống, nổi giận cuồng hống từ nơi này như mạn đà lan núi to lớn thần khu bên trong phát ra, sóng âm trận trận, giống đến chúng thần nháy mắt ngã nhào trên đất. Giống, người sư tử mở ra huyết buồn đại khẩu, tràn đầy răng nanh miệng lớn hóa thành lỗ đen, vô biên hấp lực từ đó phóng thích ra, nắm kéo đông đảo thiên thần cùng nhân đem nuốt vào trong miệng. Bạch, 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 vô số gẳng hạ và đại quân rậm rạp chẳng chịt nhét chung một chỗ, như uống cháo linh chi rơi vào người sư tử miệng lớn. Đừng a, ta nhưng thật ra là Atula, ăn lầm người a. La hầu cổ bay ra một trận khói đen, muốn ngăn cản dãy rủa. Phanh. Nhưng ngay sau đó một cái gẳng hạ vạ chiến sĩ liền nện vào trên đầu của hắn. Đầu của hắn trên không trung chuyển động, chợt cao chợt thấp, không ngừng đâm vào trùng quanh gẳng hạ vạ trên thân, trong mắt xoay quanh, hoa mắt, cuối cùng theo loạn quyển cái đuôi, nhấp nhô bay vào người sư tử miệng lớn bên trong. A a a. Hỏa thân án nghỉ cũng gào thét lớn, liền phản ứng cũng không có kịp phản ứng, trực tiếp liền bị thôn tính xuống dưới. Cứu mạng a. Thủy thần vạ dù nạ tại hô to bên trong cũng tiến vào người sư tử miệng rộng. Phong thần bị túi đầu thôi động cuồng phong, ngăn cản quần cuộn hấp lực, nhanh chóng chạy như điên, dưới chân bộ pháp xoay tròn như vòng, muốn đào thoát người sư tử thôn vệ. Giống. Người sư tử lần nữa hít sâu, thôn vệ chi lực tăng vọt, phong thần bị hụt cũng đổ bay mà vào. Theo phong thần bị hụt cùng nhau bay lên, còn có nguyệt thần số mạ. Phụ thân, cứu ta! Nguyệt thần số mạ khuôn mặt sợ hãi, như tại dòng nước xiết bên trong bất lực du động cá con, tuyệt vọng buông tay, hướng phía cả xì ạ vạ hiền nhân, kinh hoàng giống to. Số mạ chính là cả xì ạ vạ hiền nhân nhi tử. Hai tử. Cả xì ạ vạ hiền nhân một tay vị mục trượng, lại duỗi ra bàn tay hướng số mạ, còn không chờ hắn đụng phải, số mạ liền bị cuồng phong kéo lấy bay vào người sư tử trong miệng. Số mạ. Cả xì ạ vạ hiền nhân buông tay, thống khổ hô to. Năm đó chỉ mụ tỷ cùng nhau hạ phàm, khảo nghiệm cả xì ạ vạ hiền nhân thê tử trung trinh. Cả sĩ ạ và hiển nhân thê tử ạ nạt xuôi với trung trinh, thành tính cùng khổ tu, đem chỉ mụ tỷ biến thành hài nhi, cho bú cho cười, tiến hành bố thí. Cái này khiến tự sinh chỉ mụ tỷ lần thứ nhất cảm nhận được tình thương của mẹ. Bởi vậy liền chúc phúc cả sĩ ạ và hiển nhân cùng ạ nạt xuôi đem sinh ra có bọn hắn lực lượng ba đứa hài tử. Nguyệt thần số mạ chính là một trong số đó. Số mạ. Cả sĩ ạ và hiển nhân hai tay nắm chặt thủ trượng, thống khổ giống to, từng đạo tiếng vang lại đột phá người sư tử thôn vệ. Ở nơi này bờ dạ mạ giới chập trùng không ngừng, thật lâu không tiêu tan. Hắn cắn răng ngẩng đầu, tức giận nhìn về phía người sư tử. Lồng ngực của hắn bởi vì phẫn nộ hốt khởi hốt phục, thủ trượng chậm rãi giơ lên, nhắm ngay người sư tử, phát ra phẫn nộ nguyền rủa. Người sư tử, khổ tu chi lực đến cực điểm, mang theo vô tận phẫn nộ, hóa thành nhân quả chi tắc tương liên, cả sĩ ạ phạ hiển nhân giống giận gào thét ra nguyền rủa. Ta nguyền rủa ngươi, một ngày nào đó, ngươi sẽ như hôm nay thôn phệ thế giới một dạng bị thôn phệ. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân một trượng chỉ vào người sư tử, nguyền rủa chi lực nháy mắt tuôn ra. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân thân hình cũng theo đó bay lên, rơi vào huyết bùn đại khẩu, bị người sư tử thôn phệ vào khẩu. Hống hống hống. Người sư tử tiếng gầm gừ quanh quẩn, sở hữu thiên thần cùng hiền nhân đều rơi vào hắn trong bụng. Bạch. Sau một khắc, người sư tử nạ dạ xỉm hạ tinh hồng thú đồng nhất chuyển, rơi xuống bờ dạ mạ trên thân. Bờ dạ mạ trợn to mắt, giật mình nhìn qua một màn này, xạ giặt vạ tỷ nữ thần cũng miệng thơm khẽ nhếch, một mặt lo lắng. Chúng ta đi mau, đi tìm đại thiên. Sau một khắc, bờ dạ mạ giơ lên tay, đối xạ giặt vạ tỷ nữ thần nói. Bạch. Bờ dạ mạ cùng xạ giặt vạ tỷ nữ thần liền biến mất tại bờ dạ mạ giới bên trong. Hống hống hống. Người sư tử nạ dạ xỉm hạ đắc ý ngửa đầu gào thét. Song quyền của hắn không ngừng đánh lấy ngực, phát ra nổi trống oanh minh, phảng phất thắng lợi tiếng trống, rung động tâm giới. Chúng thần đều bị hắn nuốt vào trong miệng. Còn có ai? Người. Sư tử. Lúc này, một đạo quen thuộc tiếng gầm gừ vang lên lần nữa, nháy mắt đánh gãy nạ dạ xỉm hạ. Ngao. Nạ dạ xỉm hạ giật mình, rụt cổ một cái, đống nhiên quay đầu. Hắn lập tức nhìn thấy một mảnh rượu kiến thần luân, xoay tròn lấy hỏa hoa, lóe lên bên trong chính giữa trán của hắn. Người sư tử thú đồng ngưng lại, trong con mắt rượu kiến phảng phất vô hạn phóng đại, trán đống nhiên đau xót, vô số hỏa hoa tại hắn trán nở rộ. Một đạo rãnh máu bị thần luân bổ ra, đau nhức gầm rú cũng từ người sư tử trong miệng gầm thét ra. Giống. Người sư tử cơ đầu, sợ hãi đan sen. Hắn huy động lợi chảo liều mạng thụ thương đánh bay diệu kiến, sau đó ông đầu, ba hóa thành một đạo lưu quang, xông ra bờ dạ mạ giới. Cái phương hướng này. Cách Las, núi Tu Di. Truy. Ín giờ dạ kinh hồ nói. Chương 65. Sư thiếu hóa thân, ngươi sợ Cách Las, núi Tu Di. 4K, Phật gọi là núi Tu Di, thánh khiết thanh tịnh trong không gian. Mây như tuyết, thiên như biển, trong suốt một mảnh. Một tòa tuyết trắng mênh mang tuyết sơn trôi nổi tại không, cự sơn hạo đãng, sơn mạch liên miên, vô biên vô hạn. Làm đại tiên trụ sở, những kẻ khổ tu thánh địa, vô số hiền nhân cùng những kẻ khổ tu tại Cái Las, núi Tu Di, hạ truy tìm lấy đại tiên tung tích, trong đó khổ tu. Hống hống hống. Sư hống thanh quanh quần không ngừng, nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Đạt Haki hiền nhân bước ra tĩnh tu lâm, nhìn nơi xa bay tới người sư tử. Mặt hắn cho phổ thông, mái tóc màu đen, khuôn mặt bên trong mang theo vẻ kiên nghị, một thân vỏ quýt trường bảo tử, phanh lồng ngực cậu. Không được, nhanh đi bẩm báo đại tiên. Đạt Haki hiển nhân quay đầu kinh thanh nói, nhưng trong lúc nói chuyện, người sư tử đã đi tới Cái Las, núi Tu Di, chân núi. Nạ Dạ Xím Hạ khoe miệng chảy xuống bụng nước, sư tử lông loạn vũ, khát máu cùng đói khát sông lên đầu, hắn đã cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng ngay tại nơi đây. Giết chết, ăn hết. Hống hống hống. Nạ Dạ Xím Hạ gầm nhẹ một tiếng, nện bước nhanh chân, liền muốn xông vào Cái Las, núi Tu Di. Dưới chân của hắn lại đột nhiên cảm thấy một cỗ tê dại. Người sư tử túi đầu xem xét, liền nhìn thấy một cái con kiến nhỏ chính dẫn theo thủ trượng, hung hăng cho hắn tu lấy móng chân. Ngươi mơ tưởng tiến vào Cái Las, núi Tu Di. Đạt Haki hiển nhân nói. Người sư tử nạ dạ xỉm hạ gầm nhẹ một tiếng, nhấc chân một đá, ở vang gian liền đem Đạt Haki hiển nhân đá phải, nặng nề mà quằn xuống. Đạt Haki hiển nhân phát ra kêu đau một tiếng, toàn thân sủi lơ ngã trên mặt đất. Đang, 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 đang. Một trận gấp rút chống đả mà thanh âm vang lên. Xì và hai con ngươi phím hồng, tay phải nắm chặt tam xoa kích, lắc lư không ngừng. Buộc trên tam xoa kích chống đả mà cũng theo đó lay động, phát ra gấp rút mà nổi giận thanh âm, chập trùng lấy quyết tán tứ phương. Thanh âm này truyền khắp tam giới, mang theo không hiểu vật luật, hóa thành đủ loại lực lượng hủy diệt. Nước biển trào lên, đại địa băng liệt, núi lửa bùng phát. Tinh không phía trên vô số tinh cầu tại lúc này nhao nhao nổ tung. Đại thiên sĩ và nổi giận. Đạt Haki tiên nhân là sĩ và trung thành tín đồ, nơi này khổ tu nhiều năm, ở nơi này Cái Las, núi Tu Di, bên trong lại bị người sư tử ẩu đả, trong chớp nhoáng này đưa tới sĩ và nổi giận. Sĩ và đỏ hừng mắt, tay phải lung lay tam xoa kích, chống đả mã dự vang vọng không ngừng. Tay trái ngã vào sau đầu, đột nhiên kéo xuống một chùm tóc, hung hăng ném xuống đất. Ha. Trong khoảnh khắc, cái này sợi đen nhánh sợi tóc lấp loé qua màn, mang theo hủy diệt thần tính, ầm vang rơi xuống đất, tại vô số kim quang chen chúc hạ hóa thành một đầu y mờ. Hắn toàn thân thanh lam, râu tóc luân vũ, trên cổ mang theo một chuỗi giữ tận đầu người. Xì bạ phẫn nộ giống hóa thân, đã từng hủy diệt sinh chủ đạt xạ xì bạ. Xì bạ đột nhiên bay ra, ầm vang cùng người sư tử chiến đấu cùng một chỗ. Vâng, vâng, vâng. Khủng bố bạo tạc không ngừng, đưa tới từng tia ánh mắt. Lập mị nữ thần, bạc bạ thì tất cả đều chú mục lấy hai đại hóa thân giao chiến. Bạch, bạch. Lúc này, bỡ dạ mạ cùng xạ giặt bạ tỷ nữ thần, cả hai cũng tại lúc này giáng lâm, bá xuất hiện ở đại thiên bên người. Đại thiên. Người sư tử phẫn nộ không ngừng tích lũy, thôn vệ vạn vật hậu lực lượng cũng ở đây mạnh lên, cùng xì bạ đụng vào nhau, vũ trụ sẽ sinh ra đại hủy diệt, Vịt Nụ khẳng định cũng không muốn dạng này, không thể phái ra xì bạ. Chỉ có nhân thú chim kết hợp, mới có thể ngăn lại người sư tử. Vỡ dạ mạ chắp tay trước ngực, nhìn xem xì bạ mở miệng nói. Nghe vậy, xì bạ một mặt trầm mặc. Hắn cố nén phẫn nộ, lần nữa giơ tay lên. Một sợi sợi tóc bị hắn nắm lấy, lần nữa ném ra, đồng bền hạ xuống, nháy mắt chắn người sư tử trước đó. Bạch. Một đầu to lớn sư thiếu hóa thân nơi này sinh ra. Đỉnh đầu hắn đầu sư hiện lộ nhân thân, sinh ra bốn tay, cường tráng dưới bờ eo lại là sư tử thân thể cùng tứ chi, phía sau còn có một đôi chim bay cánh. Sư thiếu hóa thân. Xì bạ nhìn qua sư thiếu, đôi mắt của hắn bên trong trông thấy sư thiếu phát ra kim quang bên trong đại thiên sĩ bạ thân ảnh hiện hiện. Xì bạ chắp tay trước ngực, lui ra phía sau hai bước, nhường ra chiến trường, biến mất theo. Phanh. Sư thiếu hai cánh khẽ động, vượt qua không gian, nháy mắt xuất hiện ở người sư tử trước người. Hắn sư tử chảo đánh ra trước, đặt ở nạ dạ xỉm hạ ngực, đem nã nhào xuống đất. Hống hống hống. Người sư tử nạ dạ xỉm hạ còn tại gào thét. Mỗi một đạo tiếng gầm gừ đều gây nên tam giới bên trong tinh cầu chấn động, dung nham ầm vang một phát. Ngao ngao ngao. Sư thiếu cũng mở ra miệng rộng, răng nanh dữ tợn, không yếu thế chút nào giống to. Sau lưng của hắn lấp lóe kim quang, nổi lên đại thiên sĩ vạ thân ảnh, muốn nhờ vào đó tỉnh lại người sư tử. Nhưng mà, hống hống hống. Người sư tử nạ dạ xỉm hạ còn tại gào thét, khát máu cùng phẫn nộ tràn ngập nội tâm của hắn. Thậm chí ngay cả đại thiên đều tỉnh lại không được việc đủ. Phu quân, tình huống không ổn a. Xạ giặt vạ tỷ nữ thần chớp động đôi mắt đẹp, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Tiếp tục như vậy vậy, người sư tử lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh, chẳng lẽ thế giới thật muốn hủy diệt rồi? Vợ dạ mạ thì thào nói. Nói đến đây, hắn nháy mắt, hơi sững sờ. Thế giới hủy diệt vậy, hắn chẳng phải là muốn lại có nghiệp, lại muốn lao tâm lao lực, bận rộn tạo thế giới, sáng tạo xong thế giới liền lại bị đá phải một bên. Không muốn a. Vợ dạ mạ có chút luống cuống. Xì vạ cũng mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. Bạc bạ tỷ nữ thần càng là thần sắc mê mang. Kaka cùng phu quân vậy mà đánh lên, còn đem dẫn đến vũ trụ đại hai, bây giờ nên làm gì? Biển sữa bên trong. Lập mỹ nữ thần mặt mũi tràn đầy lo lắng, hai tay chăm chú chắp tay trước ngực, không chớp mắt nhìn chằm chằm người sư tử, nội tâm không ngừng cầu nguyện. Phu quân, ngươi nhất định phải tỉnh lại a. Lập mỹ nữ thần cầu nguyện. Bạch. Lúc này, Yin Giờ Dạ cũng rốt cục đuổi tới chiến trường. Hắn nhìn qua người sư tử cùng sư thiếu bên trong khủng bố dư ba, lập tức bước chân ngưng lại, cái này người sư tử rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ, liền hắn cũng không dám tùy ý tới gần nơi này song phương chiến trường. Người sư tử lực lượng không tổn thương được hắn, nhưng nếu như bị một cái khác sư thiếu dư ba đánh ngã trên mặt đất, vậy coi như mất mặt ném lớn. Yin Giờ Dạ xa xa mà trông. Giờ khắc này, không chỉ là Yin Giờ Dạ nhìn thấy người sư tử cũng nhìn thấy Yin Giờ Dạ. Giống a a a. Người sư tử nạ dạ xỉm hạ giống như là rơi xuống nước nhỏ to, nháy mắt phát ra gào thét kêu sợ hãi, gầm thét bay đầu rời đi. Sư thiếu nhân cơ hội này cầm một cái chế trụ người sư tử hai tay, đem qua trái, chăm chú trói buộc ở trong ngực. Xì ba ánh mắt ngưng lại. Yin Giờ Dạ, người sư tử đối ngươi sinh ra sợ hãi. Ta sư thiếu hóa thân chế phục không được bao lâu, ngươi đi thử lấy tỉnh lại hắn. Đại thiên sĩ vạ thanh âm quanh quẩn tại Yin Giờ Dạ bên hai. Yin Giờ Dạ có chút há mồm. Hắn nhìn về phía Kailas, núi Tu Di, trắng ngần tuyết sơn, lại nhìn phía cái kia ra sức dãy rủa người sư tử, có chút im lặng. Hắn đến phụ một tay, cùng một chỗ ẩu đả đầu này người sư tử còn có thể, nhưng muốn tỉnh lại người sư tử trong cơ thể bị đủ, hắn làm sao biết ta? Ta thử một chút. Yin Giờ Dạ hỏi nói. Đi thôi. Sĩ vạ thanh âm truyền lại nói. Hắn hiện tại cũng vô pháp tỉnh lại người sư tử, chỉ có thể để người khác thử một chút. Yin Giờ Dạ đánh giá nổi giận người sư tử, chậm rãi mà lên. Xì bạ, vợ dạ mạ, xạ giặt và tỷ nữ thần mấy người cũng tất cả đều nhìn chăm chú lên hắn, từng đôi mắt hoặc ngưng trọng, hoặc sâu lo, hoặc lo lắng chờ đợi lấy cuối cùng kết cục. Lúc này, Yin Giờ Dạ dần dần tới gần. Nạ dạ xìm hạ tiếng gầm càng phát ra vang dội, khủng bố tiếng giống mang theo lực lượng hủy diệt, dẫn bạo vật vật. Nếu không phải nơi này là Kailas, núi Tu Di, chỉ sợ cũng phải núi lửa bộc phát. Yin Giờ Dạ trái phải đánh giá người sư tử, ánh mắt ngưng, phảng phất nhìn ra cái gì. Sau một khắc, hắn cười. Người đang sợ. Chương 66. Vĩnh viễn không cách nào đánh bại, trọng kích đầu sư tử chương 66. Vĩnh viễn không cách nào đánh bại, trọng kích đầu sư tử, cầu truy đọc, cầu nguyện phiếu, ngươi đang sợ. Vừa mới nói xong, người sư tử nạ dạ xỉm hạ nháy mắt dương nhanh muốn bước, không ngừng dãy rủa lấy, gào thét sóng âm mang theo hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng, không ngừng quyết tán. Thế gian vật bật, lấy vui vi tôn. Người sư tử tiếng giống mang theo hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng. Kailas, núi Tu Di, cũng ở đây trong tiếng hô chấn động đứng lên, phảng phất lòng đất lật đổ, muốn toàn bộ khuynh đảo. đáng tiếc tại chúc phúc bảo hộ phía dưới, người sư tử lực lượng lại không đả thương được Ỉn Dở Dạ mảy may. Ngươi đang sợ? Ỉn Dở Dạ trong giọng nói nhiều một tia khẳng định. Hắn ngưng ngưng nhìn qua gào thét người sư tử, không chần chờ nữa, nện bước sải bước đi đến cái này khổng lồ nạ dạ xỉm hạ cùng sư thiếu trước. Thân hình của hắn cũng không lớn, tại nạ dạ xỉm hạ trước tựa như sâu kiến. Nhưng người sư tử thanh âm lại nhỏ. Phẫn nộ bắt nguồn từ sợ hãi bắt nguồn từ không biết. Ngươi đang sợ ta? Không biết vì cái gì không đả thương được ta? Ỉn Dở Dạ trầm giọng nói. Một câu nói kia nói ra, người sư tử giống như lại bị chọc giận, hắn sư tử lắc đầu, dãy rủa càng khủng bố hơn, lực lượng cường đại thậm chí dẫn tới sĩ vạn hóa thân sư thiếu đều khó mà trói buộc. Không! Nạ Dạ Xỉm Hạ điên cuồng gầm thét, râu tóc loạn vũ, mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra gầm thét uy hiếp. Nhưng Ỉn Dở Dạ đã xem thấu người sư tử. Đã ngươi muốn biết, vậy ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi nguyên nhân, ta đến nói cho ngươi, ngươi vì cái gì không đả thương được ta? Ỉn Dở Dạ cười cười, đưa tay chỉ vào người sư tử, gàn từng chữ chậm thanh nói. Bởi vì ta phía trên có người. Ỉn Dở Dạ dừng một chút, tiếp tục nói. Giống như là ngươi thương không đến ta cũng như thế, người này ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đánh bại. Ỉn Dở Dạ nói. Nghe vậy, Nạ Dạ Xỉm Hạ khát máu ánh mắt gắt gao ổn định ở Ỉn Dở Dạ trên thân, mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra gầm thét. Hán. Là. Ai? Nạ Dạ Xỉm Hạ hai mắt tinh hồng, mang theo hủy diệt hết thảy phẫn nộ, giống giận gào thét. Hắn muốn giết người này. Hủy diệt hết thảy. Ỉn Dở Dạ khuôn mặt tấm áp, cười nhìn lên trước mắt người sư tử, mở ra hai tay, phảng phất ôm ấp lấy toàn bộ thế giới. Vinu. 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 Ỉn Dở Dạ thanh âm tại Kailas, núi Tu Di, vang lên, vang vọng ở tất cả đại thần bên hai. Người sư tử nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ, trong mắt huyết sắc dần dần biến mất. Trí tuệ. Đại thiên sĩ và mặt lộ vẻ mỉm cười, khẽ gật đầu. Hắn nhẹ nhàng diêu động tam xoa kích, chống đả mạn chấn động, nguyên bản hủy diệt tâm nhạc, hóa thành từng đạo cắt tường thanh âm, vui sướng đăng đăng thanh âm vang vọng không ngừng, quanh quẩn tại toàn bộ Kailas, núi Tu Di, bên trong. Bình thản tiếng nhạc trấn an hết thảy. Người sư tử cũng rốt cục yên tĩnh trở lại. Vỡ dạ mạ cũng trong mắt sáng lên, nói theo, quả nhiên trí tuệ. Xạ Giặt và tỷ nữ thần một mặt thưởng thức, dù mẹ vợ nhìn con rể vui mừng ánh mắt, cười nhìn lên trước mắt thiện dùng trí tuệ giải quyết hai nạn Ỉn Dở Dạ. Lạc Mị nữ thần cũng hít sâu một hơi, mừng rỡ nhìn về phía người sư tử. Giống. Người sư tử có chút há mồm, bu ngơ trên mặt đất. Từng sợi kim quang từ người sư tử trong thân thể dần dần phát ra tuôn ra, như xuân thiên đã tới, băng tuyết hòa tan nước suối róc rách từ người sư tử trong cơ thể một tia phun trào ra. Bất quá, có chút chậm a. Thượng chủ, để cho ta tới giúp ngươi một tay, hừ hừ ha. Ỉn Dở Dạ khoe miệng hơi bệnh, khẽ cười một tiếng. Hắn nghiêng người mà đứng, uy phong lẫm liệt, tay phải bãi xuống, năm ngón tay đại trương. Bạch. Một thanh kim cương sử nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Kim cương sử bốn góc ngàn răng, tựa như cự truy, ở trong tay của hắn liền tựa như thái dương tại thiên không, tản ra vô tận quang huy. Dám ăn hắn huynh đệ, bang bang cho ngươi hai sử. Ỉn Dở Dạ nắm lấy kim cương sử, sải bước chạy vội mà lên, vừa nhảy ra, nhảy lên thật cao thân hình lấp lóe vô tận quang huy, mang theo hỏa hòa cùng tiềm điện. Bạch. Hắn cao cao nhảy đến không trung, nhảy đến người sư tử trước mặt, nhảy qua người sư tử đỉnh đầu. Vô tận lôi điện quấn quanh lấy kim cương sử, trong tay hắn buộc phát như gió bão lôi quang, ầm 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 phát ra khủng bố vang minh. Tỉnh dậy đi! Ỉn Dở Dạ hai tay nắm chặt kim cương sử, giơ cao chỉ lên trời, phát ra giống to một tiếng, liền hướng về người sư tử đầu hùng hăng đập tới. Vang! Kim cương sử mang theo vô cùng đại lực, ầm vang đập vào người sư tử trên trán. Chỉ nghe được cầm một tiếng, giống như trống chiều trung sớm, nháy mắt quanh quẩn tại cái lạt núi Tu Di bên trong. Người sư tử đầu lay nhẹ. Ỉn Dở Dạ đại thủ nháy mắt mà động, liền vỗ vào người sư tử làm trên mặt, thân giáp tản mát ra vô tận thanh lam chi quang, bắt đầu hấp thu người sư tử trong cơ thể ha lạp ha lạp. Người sư tử điên cuồng run rẩy, một tia ha lạp độc, giống như nạ gạ rắn độc, từ người sư tử huyết buồn đại khẩu bên trong vờn quanh ra. Thân giáp quang huy lấp lóe, kịch độc hấp thu trở về, lại còn là màu lam. Ỉn Dở Dạ ánh mắt ngưng ngưng, đánh giá người sư tử làm mặt. Cái này người sư tử trong cơ thể ha lạp đã toàn bộ hấp thu trở về, nhưng sư tử này gương mặt nhưng như cũ duy trì thanh lam chi sắc, màu sắc thâm trầm, tựa hồ là bị độc thành màu lam. Ỉn Dở Dạ phi thân mà xuống, rơi vào đại địa phía trên. Người sư tử Nạ Dạ Xỉm Hạ quanh thân kim quang cũng càng phát ra lấp lóe. Bạch, vô tận kim quang hiện, ngưng tụ tại người sư tử đỉnh đầu, ở nơi này vàng óng ánh quang huy bên trong, hộ thế thần vịt đủ thân ảnh tùy theo ngưng tụ. Đại hoan hỉ ở đây tràn ngập. Giờ khắc này, Si Ba mặt mỉm cười, ấm áp nhìn qua vịt đủ thân ảnh. Vỡ Dạ Mạ cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Xạ Giặt và tỷ nữ thần trong mắt mang cười, bình thản nhìn qua trở về vịt đủ. Biển sữa bên trong, Lạc Mị nữ thần cũng vui vẻ ra mặt, nàng chớp động đôi mắt đẹp, tuyết trắng hai tay ôm ở trước ngực, trong lòng đủ loại tình ý quanh quẩn. Phu quân rốt cục tỉnh táo, ta phải đi tinh hải bên trong hái chút tinh tinh, vì hắn biên một chùm thủ xuyến. Lạc Mị nữ thần trong lòng vui vẻ. Bạch, Gà Dù A đập đập cánh, cũng đồng dạng vui vẻ, rơi xuống Lạc Mị nữ thần trước. Chủ mẫu, ngài là phải đi thấy thượng chủ sao? Ta đến hộ tống ngài đi. Gà Dù A chắp tay trước ngực, cao hứng nói. Hắn hiện tại cũng vì thượng chủ cao hứng, không kịp chờ đợi muốn đi gặp thượng chủ. Không cần, ta tự mình đi. Lạc Mị nữ thần đôi mắt đẹp lấp lóe, vẻ mặt tươi cười, nện bước nhẹ nhàng bước chân, vui sướng mà đi. Nàng phải đi tinh hải bên trong tìm một chút xinh đẹp tinh tinh, bệnh thành thủ xuyến đưa cho vịt đủ, cho vịt đủ một kinh hỉ. Kailas, núi Tu Di, vịt đủ rốt cục trở về. Người sư tử Nạ Dạ Xỉm Hạ cũng rốt cục khôi phục lý trí. Nạ Dạ Xím Hạ mở ra huyết buồn đại khẩu, một cỗ cuồng phong nháy mắt từ trong miệng hắn phun ra, theo sát lấy phun ra chính là cái kia bị thôn vệ chúng thần. Rầm rầm. Trong lúc nhất thời, đông đảo thiên thần, hiền nhân, thiên nữ cùng gẳng hạ bạ, tất cả đều từ Nạ Dạ Xím Hạ trong miệng vỡ ra. Đến không hết thân ảnh đen nghịt dày đặc. Tất cả mọi người hoặc kinh ngạc, hoặc ngộp bức, hoặc khó có thể tin nhìn qua một màn này. Hộ thế thần hóa thân khôi phục lý trí. Tán Dương thượng chủ. Nạ Dạ Xím Hạ chắp tay trước ngực, trầm thanh nói. Vịt Nu nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn đưa tay một chỉ, một đoàn như kim cương thạch màu xanh ra trời quang huy, từ người sư tử Nạ Dạ Xím Hạ đỉnh đầu bay ra, bay về phía không trung. Ánh sáng màu xanh lam lấp lóe đến cực điểm, tựa như kim cương ngôi sao, lóe ra tảng băng băng lãnh thập tự quang mang. Tốt tránh. Đây là vật gì? Chúng thần cùng các tiên nhân không khỏi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Chương 67. Mạt Xanh Tôn, cảnh tỉnh chương 67, Mạt Xanh Tôn, cảnh tỉnh, cầu nguyện phiếu. Cầu truy đọc, màu lam quang đoàn lấp lóe. Vịt Nụ tiếp lấy màu lam quang đoàn, lật bàn tay một cái, ánh sáng màu xanh lam liền lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Nó đến từ kim sàng cùng người sư tử, là cả hai phẫn nộ cùng ngạo mạn. Bây giờ đã bị ta lấy ra, hiện tại sẽ để cho nó bay về phía Thái Dương, để ngôi sao tinh khiết quang huy đưa nó tịnh hóa đi. Vịt Nụ con ngón búng ra. Cái này như ngọc thạch quang huy lóe lên, liền xuyên qua hư không, bay ra Cải Lạt, núi Tu Di, hướng phía lấp lóe quần tinh ở giữa bay đi. Chúng thần mừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy thượng chủ trở về, người sư tử tỉnh táo, bất quá ở giữa xảy ra chuyện gì? Bạch, bạch, bạch. Lúc này, Siba, Bờ Dạ Mạ cùng Xạ Giặt và tỷ nữ thần xuất hiện ở chúng thần trước mắt. Tán Dương đại tiên, Tán Dương Bờ Dạ Mạ, Tán Dương Xạ Giặt và tỷ nữ thần. Chúng thần cùng các tiên nhân nhao nhao cúi đầu, chắp tay trước ngực Tán Dương. Siba giữ im lặng, an tĩnh hướng phía trước đi tới, chúng thần nhóm nhường ra con đường, cho đến Siba đi tới Đạ Hạ Kỳ hiển nhân trước mặt. Tán Dương đại tiên, thượng chủ, xương cốt của ta đoạn mất, xin tha thứ ta không thể đứng dậy. Tán Dương. Đạ Hạ Kỳ hiển nhân nằm rạp trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, chắp tay trước ngực, đôi mắt có chút cô đơn, đối không thể đứng dậy Tán Dương thượng chủ chuyện này, cảm thấy thương tâm. Đạ Hạ Kỳ, ngươi là vì thủ hộ Cải Lạt, núi Tu Di, mà thụ thương, ta sẽ cho ngươi chúc phúc xương cốt của ngươi sẽ vĩnh viễn kim cương bất hoại. Sĩ Bạ mỉm cười, nâng tay phải lên. Hiu. Từng đạo kim quang nháy mắt từ Sĩ Bạ trong tay phóng thích ra, bá rơi vào Đạ Hạ Kỳ hiển nhân trên thân. Kim quang chói mắt, dung nhập Đạ Hạ Kỳ hiển nhân trong cơ thể. Đạ Hạ Kỳ hiển nhân hai mắt tỏa sáng, bá bò lên, ngạc nhiên túi đầu dậm chân. Tán Dương đại tiên. Đạ Hạ Kỳ hiển nhân kinh hỉ nói. Thấy vậy một màn, In Giờ Dạ trong lòng hơi động, nâng lên kim cương sử nhìn nhìn, lại nhìn mắt xa xa Đạ Hạ Kỳ hiển nhân. Hả? Vị này Đạ Hạ Kỳ hiển nhân, không phải chính là hắn tương lai binh khí xương cốt quân mà? In Giờ Dạ nháy mắt mấy cái. Nếu là hắn nhớ kỹ không sai, tương lai thiên đế nhận nghiệp quả thần sạn bị ảnh hưởng, bạ phạm vì hạ bạ tỷ. Vì hạ bạ tỷ không còn đảm nhiệm thiên thần đạo sư. Tượng thần Vịt và các mạn nhi tử vạn tướng hiển nhân ngắn ngủi thay thế thiên thần đạo sư vị trí, nhưng mà vạn tướng hiển nhân tiên vị Atula, công chúng thần tế tự phía sau lực lượng âm thầm giao cho Atula nhóm. Việc này bị In Giờ Dạ phát hiện. In Giờ Dạ trong cơn giận dữ, liền đem vạn tướng hiển nhân một đao chém chết. Vịt và các mạn bi thống bạc phần, dưới cơn nóng giận liền sống lại hạn ma không lật nhiều, không lật nhiều vốn là cường đại, tại trải qua khổ tu phía sau càng thu được lực lượng cường đại, lại có không chết vào binh khí chi lực, còn có thể phục sinh nhiều loại chúc phúc. Không lật nhiều không chỉ có đánh bại thiên thần, càng muốn thôn phệ hết thảy. Cuối cùng tiên thần vì đối phó không lật nhiều, liền thỉnh cầu Đạ Hạ Kỳ hiển nhân lấy xương cốt đúc thành thần khí, đúc lại kim cương sử. Lúc này mới đánh bại không lật nhiều. Nghiệp quả thần Sani là Thái Dương thần nhi tử, cũng chính là tượng thần Vịt và Cắt Mạn ngoại tôn, vạn tướng tiên nhân là tượng thần nhi tử. Nhìn như vậy đến, rõ ràng là Sani sai, Sani cái này dã ngoại sinh hại chết cứu cứu a. Chờ một chút, Sani cũng không phải là Mây thần thân nhi tử, mà là Mây thần cái bóng sở sinh, vẫn đối với Thái Dương thần cùng Mây thần vợ chồng bất mãn. Đây hết thảy sẽ không là Sani cố ý gây sự a. In Giờ Dạ càng nghĩ càng nhiều. Hắn lắc đầu, đem những ý niệm này ném đến sau đầu. Đây đều là chuyện tương lai. Sani nói không chừng còn là cái tiểu thí hải. Huống hồ hắn hiện tại cũng sẽ không tùy tiện gây chuyện, cùng lắm thì chạy tới khổ tu, nghiệp quả thần Sani cũng không làm gì được hắn. In Giờ Dạ quét mắt Đạ Hạ Kỳ hiền nhân. Hắn cũng sẽ không để người đi tiến hành vô vị này hy sinh, dù sao xảy ra chuyện có chi mù tỷ đỉnh lấy, nên chạy vẫn là phải chạy. In Giờ Dạ trong suy tư. Người sư tử Nạ Dạ Xím Hạ chắp tay trước ngực, khẽ bước cằm, đối chư vị thượng chủ xa xa hành lễ. Siba, Bờ Dạ Mạ nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng người sư tử chậm rãi quay người, chắp tay trước ngực, nhìn về In Giờ Dạ. Hắn ha lạp độc đã giải trừ, nhưng hắn sư tử khuôn mặt vẫn là thanh lam chi sắc. Tán Dương Thiên Đế, là của ngài trí tuệ cùng lực lượng, đem ta từ nổi giận bên trong tỉnh lại, bảo vệ toàn bộ thế giới. Cảm tạ ngài, vĩ đại Thiên Đế. Người sư tử Nạ Dạ Xím Hạ trong mắt lóe ánh sáng, chắp tay trước ngực, sùng kính mà cảm kích nhìn về phía In Giờ Dạ. Khục, khục, không cần khách khí. Đây là ta thân là Thiên Đế ứng tận trách nhiệm a. In Giờ Dạ ho nhẹ hai tiếng, vỗ ngực một cái nói. Cái này người sư tử còn trách tốt. Hắn đánh người sư tử nhất đốn, người sư tử còn chạy tới tạ ơn hắn, làm cho hắn đều nhanh ngượng ngùng. Nghe vậy, Nạ Dạ Xím Hạ dài nhỏ sợi râu run run, cũng một mặt cảm động. Thiên Đế thật sự là nhân từ a. Nạ Dạ Xím Hạ một mặt cảm khái, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối In Giờ Dạ lần nữa hành lễ, sau đó hóa thành một vệt kim quang, bá bay ra, ngược lại bay vào hộ thế thần Vịt Nụ trong cơ thể. Tận thế tai nạn giải quyết, chúng thần nhóm một mảnh vui thích. Vì hạ bạ tỷ nghe thượng chủ giảng thuật trước đó quá trình, một mặt tiếc hận, chỉ hận bản thân tại thân thể bên ngoài không có con mắt, không có tận mắt thấy vừa mới chi cảnh. Hắn nhấc bút lên, tại ỉn giờ dạ chuyện cũ sách vung lên hào. Người sư tử nạ dạ xỉm hạ nổi giận, thiên đế với đại trí tuệ, đại lực lượng, đem người sư tử từ nổi giận bên trong tỉnh lại người sư tử cùng thiên đế đánh bại kim sàng, cho nên có thể coi là dắt tay bại kim sàng giả lại bởi vì người sư tử phun ra chúng thần phía sau, sư tử diện thanh lam, có thể coi là mặt sinh tôn. Vì hạ bạ thì sau đó liền bắt đầu ghi lại ỉn giờ dạ. Thiên đế cũng là dắt tay bại kim sàng giả lại bởi vì thiên đế lấy đại trí tuệ, tay cầm kim cương sử, tỉnh lại nổi giận người sư tử. Cho nên có thể coi là vì hạ bạ thì có chút trầm mặc, nghĩ đến nên cho ra một cái dạng gì xưng hào. Hắn nhớ lại người sư tử trên trán nệm bết, đột nhiên linh quang lóe lên. Ta nghĩ đến, vì hạ bạ thì vội vàng nâng bút. Thiên đế lấy đại trí tuệ phát ra quát lớn, cầm kim cương sử, gõ người sư tử đỉnh đầu, tỉnh lại nổi giận người sư tử, cho nên có thể coi là cảnh tỉnh giả. Hậu thế như gặp nổi giận giả, có thể cầm động sử truy các loại vũ khí, gõ đỉnh đầu, phát ra quát lớn, liền có thể tỉnh lại thần trí. Việc này vì hạ bạ thì tận mắt nhìn thấy, tuyệt không hư giả. Vì hạ bạ thì hài lòng cười một tiếng. Một bên khác, ca sĩ ạ phạ hiền nhân mang theo con của mình Soma cùng nhau đi tới hộ thế thần bà vịt nụ trước người. Thượng chủ, thật xin lỗi, ta trước đó lâm vào phẫn nộ, nguyền rủa ngài. Ca sĩ ạ phạ hiền nhân chắp tay trước ngực, một mặt hối hận, phanh một cái quỳ gối vịt nụ trước người. Vịt nụ nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn đưa tay đỡ dậy ca sĩ ạ phạ hiền nhân, mang theo ấm áp cười khẽ, nói, không cần sầu lo, đây đều là nghiệp quả, thế gian vân vân đều có nghiệp quả, đây là thế giới duy trì một bộ phận, ta tiếp nhận ngươi nguyền rủa. Nói đến đây, vịt nụ ý cười vẫn như cũ. Bây giờ một lần tai nạn biến mất, ta bị cống trá cũng là mới xây, không bằng đều đến bị cống trá tụ lại. Vịt nụ giang hai tay, mời chúng thần tề tụ bị cống trá. Mà trong tinh không, lạc mỹ nữ thần vui sướng hái lấy tinh tinh. Đột nhiên, nàng đôi mắt đẹp chớp động, trong mắt đột nhiên sáng lên, dư quang tựa hồ ngắm thấy một đạo như ngọc thạch hào quang óng ánh. A, thật xinh đẹp. Chương 69. Rất nhiều khổ tu, đầu ngựa Atula chương 69. Rất nhiều khổ tu, đầu ngựa Atula, cầu thủ đặt trước. Chương 68 lên khung cảm nghĩ bỏ bầu trời đêm xanh thẳm. Tinh hải lấp lóe, quần tinh tỏa ánh sáng, phóng thích ra bản thân lóa mắt cùng mỹ lệ, mang theo tinh khiết chi khí, tịnh hóa lấy vạn vật và linh. Cái kia tản ra ánh sáng màu xanh lam chùm sáng cũng dần dần tiêu tán. Kỳ quái, vừa mới viên kia màu lam tinh tinh đi đâu rồi? Lạc mỹ nữ thần kim váy phiêu chuyển, đôi mắt đẹp chớp động, quay người bay tới tìm kiếm lấy đạo kia màu lam tinh quang. Nàng chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy màu lam tinh tinh. Nếu như đem xuyến tới tay liên bên trên, nhất định sẽ nhìn rất đẹp. Lạc mỹ nữ thần trái phải tìm kiếm lấy, không có chút nào chú ý tới, một tia như có như không, phản phất tùy thời đều muốn biến mất màu lam khí tức, như tiểu xà chui vào nàng ưu nhã phía sau lưng. Đáng tiếc, vậy mà không tìm được. Chỉ có xinh đẹp như vậy tinh tinh, mới xứng với ta vậy trên thế giới vĩ đại nhất phu quân. Lạc mỹ nữ thần lắc đầu, gương mặt xinh đẹp bên trong tràn đầy thất lạc. Địa giới. Su Cả Dạ hiển nhân một thân bạch bào, tay cầm xà trượng, đi chậm rãi tại đại hà biên giới. Tại bên cạnh hắn thì đi theo một vị người trẻ tuổi, bình thường không có gì lạ giả Lanizi. Kim Sảng cũng đã chết. Su Cả Dạ hiển nhân trầm thanh nói. Tại cuối cùng mấy trăm năm bên trong, hắn đã phát giác được Kim Sàng đã cố chấp gần như cử chỉ điên rồ. Hắn cũng liền từ bỏ Kim Sàng, ngược lại lựa chọn đi dạy bảo An Đà Già cùng Già Lan Nizi. Về phần tại sao không tuyển chọn Kim Sàng nhi tử Bạ Lạ Hạ Dạ Tạ, chỉ có thể nói hiểu đều hiểu. Bạ Lạ Hạ Dạ Tạ thế nhưng là vị nụ trung thành tín đồ, Su Cả Dạ cùng hắn hai người căn bản trò chuyện không đến cùng đi. A Tu La đạo sư dạy bảo A Tu La Vương, giống như là yêu đương, quan niệm bất đồng, không thể mạnh gót. Su Cả Dạ hiển nhân cùng Già Lan Nizi đứng chung một chỗ, hai người bộ pháp một dừng. Hướng phía đại hà trung ương nhìn lại, nước sông cuồn cuộn, bọt nước dậy sóng, vô tận màu trắng bọt biển không ngừng dâng lên, theo gợn sóng xung kích đến bên bờ, tan biến tại hai người dưới chân. An Đà Giả vải đỏ che mắt, hai tay giơ cao chắp tay trước ngực, lấy kim cây độc lập chi tư một chân đứng thẳng ở đại hà bên trong, tiến hành khổ tu. Tán Dương Bờ Già Mạ, Tán Dương Bờ Già Mạ. Thanh âm nhàn nhạt tiếp tục không ngừng mà từ An Đà Giả trong miệng truyền ra, nghe thành kính mà vững tin, như muốn tiếp tục đến vĩnh viễn. Đạo sư, đại ca hắn đã ở đây khổ tu 700 năm, thật có thể khổ tu thành công sao? Già Lan Ni Di mang theo nghi hoặc, mở miệng hỏi nói. Su Cả Dạ hiển nhân ánh mắt ngưng lại, chọc chọc gật đầu. Không muốn chất vấn huynh trưởng của ngươi. An Đà Giả mặc dù nhìn không thấy, nhưng là cặp mắt của hắn bên trong lại ẩn chứa khó có thể tin hắc ám lực lượng. Cố lực lượng này một khi thức tỉnh, thậm chí so kim mục còn có kim sàng càng thêm cường đại. Nếu như lại thêm chúc phúc chi lực, như vậy đại ca của ngươi sẽ có cơ hội chân chính thống trị tam giới. Su Cả Dạ hiển nhân trầm thanh nói. Nghe vậy, Già Lan Ni Di mở to hai mắt, một mặt hồ nghi. Phải không? Già Lan Ni Di quay đầu, thì thào nói. Tại hắn trên thế giới, phụ thân của hắn Kim Mục cùng thúc thúc Kim Sàng, đại khái đã là hùng mạnh nhất thế giới Atula. Lực lượng kinh khủng, nan giải chúc phúc. Cho dù là tương lai, hẳn là cũng không có mấy cái Atula có thể sánh vai. Nhưng bây giờ Sủ Cả Dạ đạo sư vậy mà chính miệng nói, phụ thân hắn từ giã ngoại thu hồi đến hải tử, hắn hoang dại đại ca, trong cơ thể ẩn chứa so với hắn phụ thân lực lượng cường đại hơn. Nói thật, hắn rất hoài nghi a. Người không biết rất bình thường. An Đà Già xuất hiện ngày đó, thế giới một vùng tăm tối, chỉ có một tiếng sấm rền vang vọng thế giới, hắn liền đản sinh tại mảnh này trong bóng tối. Đây chính là hắn tên là An Đà Già nguyên nhân, sinh mà mù mắt, tên là Hắc Ám. Su Cả Dạ đạo sư chậm thanh nói, An Đà Già chính là Hắc Ám chi ý hắn càng cùng đại thiên có liên hệ. Su Cả Dạ nhìn qua An Đà Già bóng lưng, trầm thanh nói. Cái gì? Nghe đến đó, Già Lan Nhi Di nháy mắt mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía An Đà Già, chân chính kinh hãi. An Đà Già vậy mà cùng Sỉ Vạ có quan hệ. Su Cạ Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn sớm đã thông qua minh tưởng, lấy trí tuệ biết được ngày đó phát sinh sự tình. Ngày đó, Đại Thiên Thê Tử Bạt Bạt Ti, nàng lấy tay che ở Đại Thiên con mắt, thế giới mất đi Sỉ Vạ chú ý, nháy mắt lâm vào hắc ám. Một giọt Đại Thiên mồ hôi cũng theo đó nhỏ xuống, nó kết hợp Bạt Bạt Ti lực lượng, tại hắc ám lôi minh bên trong hóa thành sinh mệnh. Đó chính là An Đà Già. Lực lượng rất trọng yếu. Càng quan trọng hơn là hắn cũng đầy đủ xảo trá, chỉ có dạng này mới có thể đối phó Thiên Đế. Su Cạ Dạ hiển nhân ngưng mắt nói, hắn đã nhìn ra, Thiên Đế Ẩn Giờ Dạ hiện tại không chỉ có lực lượng, đầu óc cũng đồng dạng dễ dùng, lúc trước liền lừa hắn cùng Kim Sàng, dẫn đến đại quân phản hồi địa giới, thả đi thiên thần nhóm. Chỉ có đầy đủ xảo trá Atula, mới có đầy đủ trí tuệ đối phó Thiên Đế. Su Cạ Dạ đạo sư nói đến đây, liền thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Già Lan Nhi. Tiếp xuống ta cũng sẽ tiến hành khổ tu. Ngươi muốn bao nhiêu chú ý địa giới? Su Cạ Dạ hiển nhân nói. Nghe vậy, Già Lan Nhi một mặt không hiểu, đội bằng nói, đạo sư, hiện tại địa giới rắn mất đầu, chính là cần ngài thời điểm. Su Cạ Dạ hiển nhân sắc mặt bình thản, thanh âm lãnh đạo. Thiên thần nhóm có được cam lộ, cái này khiến bọn hắn có bất tử chi thân. Các ngươi đánh xuống, Atula sẽ chỉ càng ngày càng ít. Ta đem hướng Sỉ Vạ khổ tu, cầu được phục sinh chi chú, chỉ có dạng này Atula mới có thể đối kháng thiên thần. Su Cạ Dạ hiển nhân nói, không chết cam lộ ưu thế cực lớn. Bọn hắn mặc dù có An Đà Già, nhưng Atula lại giết không chết một cái thiên thần, cái này vài thiên thần liền xem như kéo dài thời gian, cũng luôn có thể tại thời gian dài rằng giặc bên trong tìm tới cơ hội. Già Lan Nhi Di im lặng, một cái không nói. Ừm. So với đạo sư, vẫn là phục sinh còn có sức hấp dẫn. Tiếp xuống ngươi phụ tá bạ là Hạ Dạ Tạ để hắn mang theo Atula thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức chờ đợi ta cùng An Đà Già trở về. Su Cạ Dạ tiếp tục căn dặn nói. Dứt lời, hắn đôi mắt nhắm lại, suy tư có cái gì bỏ sót. Nha. Đúng, còn có Phổ La Mạn. Bất quá bạ là Hạ Dạ Tạ mặc dù tín ngưỡng bị đủ, nhưng dầu gì cũng là có mấy phần sức chiến đấu, lại thêm rất nhiều Atula các tướng quân duy trì, cũng không lo lắng Phổ La Mạn âm thầm gây sự. Phổ La Mạn liền xem như xoán bị, cũng không có tác dụng gì. Táo bạo Phổ La Mạn tự cho là trí tuệ, nhưng căn bản không muốn đi khổ tu, điểm này sẽ để cho Phổ La Mạn không đủ gây sợ. Đã không có gì đáng nói, ngươi đi đi. Su Cạ Dạ hiển nhân cất bước tiến vào địa giới chỗ sâu, chuẩn bị tiến hành khổ tu. Đa tạ đạo sư chỉ điểm. Già Lan Nhi Di chắp tay trước ngực, đối Su Cạ Dạ bóng lưng có chút không người. Đập, đập, đập. Su Cạ Dạ hiển nhân từng bước một đi vào địa giới chỗ sâu. Hắn bước qua nóng hổi nham tương, đi chậm rãi. Đột nhiên, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua mơ hồ vặn vẹo dung nham khói đặc, nhìn tới một cái Atula thân ảnh. Cái này Atula đầu ngựa nhân thân. Một thanh to lớn chiến phủ cắm ở trong nham tương, mũi nhọn chỉ lên trời, đầu ngựa Atula thì một chân đứng ở lưỡi búa phía trên, hai tay giơ cao chỉ lên trời, tán dương lấy mặt vạ tỷ nữ thần chi danh. Đầu ngựa Atula. Chương 70. Quay về thiên giới, ta tiểu tượng đâu chương 70, quay về thiên giới, ta tiểu tượng đâu, cầu thủ đặt trước. Câu nguyện phiếu, đầu ngựa Atula. Hay ạ cả gì bà? Su Cạ Dạ hiển nhân thì thảo nói. Hay ạ cả gì bà, chính là mọc ra cổ ngựa giả chính là thuộc về đệ tỷ ạ nhất tộc Atula. Mà lại đầu ngựa tại đệ tỷ ạ nhất tộc Atula bên trong cũng thuộc về cực kỳ ưu tú một cái. Chỉ là bây giờ cái này đầu ngựa Atula lại không chỉ là chính hắn tại khổ tu, tại đầu ngựa Atula bên người còn có hai cái thân thể béo tốt Atula đồng dạng tại khổ tu. Hai cái này Atula thân thể thấp đậm, tóc rối bời, khoác lên một thân hắc giáp, làn da tựa như tiêm nhiễm lấy một tầng tuyết trắng dơ bẩn, toàn thân trắng bóng. Ba cái tập hợp một chỗ đều đứng tại lưỡi búa phía trên, lại lấy giống nhau tư thế thành đoàn tại khổ tu. Tán dương ạt vạ tỷ nữ thần, tán dương ạt vạ tỷ nữ thần. Tương đạo cầu nguyện thanh âm liên tiếp không ngừng. Cảnh tượng này mặc dù kỳ lạ, lại dẫn không nổi Su Cạ Dạ hiển nhân chú ý, chân chính hấp dẫn hắn là cái kia hai cái toàn thân tràn đầy màu trắng dơ bẩn Atula, trên thân tràn đầy vịt nụ khí tức. Hai cái này Atula quả thực giống như là bị vịt nụ ướp mất miệng. Cách thật xa sẽ để cho Su Cạ Dạ cảm nhận được cỗ này làm hắn không vui khí tức. Hừ, hai cái này Atula phải cùng vịt nụ có nhiều quan hệ. Hy vọng bọn họ khổ tu thất bại, liền xem như thành công, tốt nhất cũng là bị thiên đế nhanh lên đánh chết. Su Cạ Dạ hiển nhân hừ lạnh một tiếng, âm thầm cầu nguyện. Sau đó hắn nhíu mày, giống nhìn thấy cất chó đồng dạng, ghét bỏ tăng tốc bước chân, lượn quanh đi xa mở phiến khu vực này. Hắn cũng không muốn đụng tới hai gia hỏa này. Rất nhanh, Su Cạ Dạ tiên nhân đến địa giới chỗ sâu. Dưới chân của hắn là một mảnh quần quần sôi trào nham tương, nóng bỏng lưu hỏa, còn có gây mũi mùi lưu hình tràn ngập tại nơi đây. Hô Su Cạ Dạ hít sâu một cái khói đen, bình tĩnh tâm tình, sau đó hắn chậm rãi phiêu khởi, thân thể dần dần đảo ngược, lấy đầu hướng treo ngược tại mảnh này nham tương phía trên. Quần quần khói đen dâng lên, cháy đốt gây mũi. Hắn lại toàn bộ tiếp nhận, hai tay thì phù hợp cùng một chỗ, đặt ở dưới đầu, tiếp được rơi xuống mồ hôi. Tí tách, tí tách. Mồ hôi tại hai tay của hắn bên trong hội tụ. Hắn liền ngã treo, hút khói lửa, lấy tay tiếp mồ hôi, tiến hành khổ tu. Bàn về khổ tu chuyên nghiệp trình độ, Su Cạ Dạ vẫn là rất đắc ý khổ tu so với hắn càng có thể kiên trì, không có hắn tư thế xinh đẹp, tư thế so với hắn xinh đẹp, không có hắn kiên trì lâu. Su Cạ Dạ thu hồi tâm tình, bắt đầu toàn tâm toàn ý tán dương đại thiên Sỉ Vạ, tiến hành khổ tu. Tán dương đại thiên. Một bên khác, thiên giới bên trong, tại giải quyết triệt để kim sàng về sau, thiên giới cũng rốt cục trở về đến chúng thần trong tay. Thiên giới tại trải qua người sư tử tứ ngược về sau, Atula nhóm kiến trúc đã hoàn toàn trở thành một vùng phế tích, không dùng cố ý tiến đến dỡ bỏ, trực tiếp thanh lý là tốt rồi. Thật sự là thật đáng mừng. Thật đáng mừng. Su Asana cùng rất nhiều thần điện, cũng từ bờ ra mạ giới rời xa ra, một lần nữa trở về đến thiên giới bên trong. Ai? Tại bờ ra mạ giới đợi lâu như vậy, hiện tại trở về còn có chút không thích ứng. Hỏa thần Ani hai tay chống nạnh, không khỏi cảm thán nói. Thiên giới nhiều năm không về. Bọn hắn tại bờ ra mạ giới đều nhanh ở thói quen, đột nhiên chuyển về thiên giới còn có chút không thích ứng. Đúng vậy a. Ở nhiều năm như vậy, bờ ra mạ giới đều ở thói quen. Phong thần mệnh cũng đi theo nói. Xác thực như thế. Thủy thần Vạn Dụ Nạ cũng theo sát lấy khẽ bước cằm. Nghe vậy, Ấn Giờ Ra nháy mắt mấy cái, ánh mắt kỳ quái hơi lườm bọn hắn. Các ngươi đều chuyển về đến rồi. Ấn Giờ Ra hỏi nói. Đúng vậy a. Thái Dương thần Sải A, Hỏa thần A Ni cùng Phong thần, Thủy thần cùng nhau nói. Chẳng lẽ chỉ có một mình ta tại bờ ra mạ giới lưu lại cung điện? Về sau nói không chừng sẽ còn thỉnh thoảng đi ở đâu. Các ngươi không có chuẩn bị sớm sao? Ấn Giờ Ra một mặt kinh ngạc. Tam giới nhiều như vậy Atula, nếu là tiếp tục đến mấy cái kim sàn dạng này thực lực, hắn nhất định sẽ vắt chân lên cổ chạy trốn. Đến lúc đó vọt thẳng nhập bờ ra mạ giới, có chỗ ở còn tỉnh dọn nhà. Chúng thần nhóm bị đánh nhiều lần như vậy, chẳng lẽ còn không nghĩ tới phòng ngừa chu đáo cái đạo lý này sao? Trong chốc lát, chúng thần chấn kinh, tất cả đều sững sờ. Thái Dương thần sử hạ nhướng mày, nắm chặt hữu quyền, đập vào lòng bàn tay trái bên trong, Hỏa thần A Nị quay đầu, cũng không khỏi mở to hai mắt, Phong thần bị có chút há mồm, Thủy thần Vạn Dụ Nạ nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt hối hận. Khó trách Tịnh Giờ Dạ có thể làm tiên đế. Bọn hắn tại sao không có nghĩ tới đây một gốc dạ đâu? Hiện tại lại rời đi qua có thể chứ? Thủy thần Vạn Dụ Nạ mở miệng nói. Chúng thần hai mặt nhìn nhau. Ngạch. Bờ ra mạ giới dù sao cũng không phải là bọn hắn quê quán, lúc này lại chuyển về đi ít nhiều có chút khó coi. Đến tìm cùng thượng chủ quan hệ gần một chút thần. Sai A trầm thanh nói. Số mạ. Số mạ cũng rất không tệ. Hỏa thần An Nhi hai mắt tỏa sáng. Số mạ là mang theo thượng chủ chúc phúc mà sinh, cùng thượng chủ thân cận, đến lúc đó để hắn trước chuyển một tòa cung điện đi bờ ra mạ giới. Năm đó chỉ mù tỷ khảo nghiệm cả si ạ và hiền nhân thê tử trung trinh, ban thưởng ba đứa hải tử. Số mạ chính là đại biểu cho bờ ra mạ chi lực. A Nhi ngươi nói rất hay ha. Phong thần mệnh ánh mắt sáng lên, cười ha hả nói. Đến lúc đó sẽ để cho sổ mạ mang theo bọn hắn đi, tin tưởng bờ giả mạ thượng chủ sẽ không cự tuyệt, bọn hắn tốt xấu cũng đều tại bờ giả mạ giới ở nhiều năm như vậy. Lại lưu vài tòa cung điện sẽ không có vấn đề gì a. Là đạo lý này. Thủy thần Vạn Dụ Nạ cũng một mặt đồng ý. Thời gian qua nhanh. Đông đảo găng hạ và nhóm khí thế ngất trời, tại thiên giới một lần nữa tu sửa lấy thần điện. Thiên thần nhóm cũng đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn khoác kim mang ngân, toàn thân bảo quang lấp lóe, thần lực huy hoàng, nhao nhao chuẩn bị khởi hành tiến về bị công trá. Tham gia thượng chủ yến hội. Bất quá tại bọn hắn khởi hành trước, đầu tiên đi tới Tạp Lâm Viện bên trong, phải hoàn thành một hạng gian khổ nhiệm vụ. Cầu Thiên Đế đừng có lại đi khổ tu. Tạp Lâm Viện bên trong, cỏ xanh như tấm đệm, chim hót hoa nở, hương khí bồng bền, tươi tốt cây bổ để tràn đầy lá xanh, màu xanh da trời làm nước hồ theo nhàn nhạt gió nhẹ, nộn nhạo lên từng tia gợn sóng, một mảnh mỹ lệ tự nhiên chi cảnh. Thật sự là hài lòng sinh hoạt a. Ấn Giờ Dạ hai tay vắt tại sau đầu, dựa vào cây bổ để thân cây, chậm rãi ngáp một cái, trong lúc nhất thời lại có chút buồn ngủ. A hô cái này tháng ngày liền nên đi ngủ. Thấy vậy một màn, chúng thần một cái giật mình, sắc mặt cùng nhau biến đổi, không khỏi hít một hơi linh khí. T. Không thể nào. Thiên đế sẽ không còn muốn khổ tu a. Hỏa thần Ani nuốt nước miếng một cái, liền đội vàng tiến lên, đưa tay mở miệng nói. Thiên đế, chúng ta đi a. Cái này ít có tốt đẹp thời gian, vừa vặn có thể đi thưởng thức bị cống trá mỹ cảnh. Hỏa thần Ani nói. Nghe vậy, Ấn Giờ Ra mở mắt ra, duỗi lưng một cái, quay đầu liếc mắt hỏa thần. Không đi. Không đi. Ta trước đó đều nói được rồi, tiếp xuống chuẩn bị muốn khổ tu. Ấn Giờ Ra nói. Hắn nhưng là đã chuẩn bị kỹ càng muốn lần nữa tiến hành khổ tu, lúc này chạy tới tham gia cái gì tụ hội, hoàn toàn không cần thiết à. Thật không cần thiết. Không đi. Ấn Giờ Dạ khẳng định cự tuyệt Hỏa thần An Nhi. Thiên đế, thật không đi sao? Đây chính là thượng chủ tụ hội. Chúng ta còn chưa thấy qua bị cống trá đâu. Rất nhanh, Phong thần mỉm cười, lại đến mời. Không có ý gì, vẫn là khổ tu càng tốt hơn. Ấn Giờ Dạ tiếp tục nói. Nghe vậy, vẫn bất đắc dĩ gai gai đầu, một mặt đắng chát, nói, nhưng thiên đế ngươi nếu là khổ tu, người nào đi tới mưa à? À. Các ngươi trước đó không phải làm tốt tốt nha, chớ nói chi là còn có ẹ dạ và ta. Đúng rồi, ta tiểu tượng đâu? Ấn Giờ Dạ ngẩng đầu, ánh mắt phiêu chuyển, hướng phía hồ lớn nhìn một cái. Vâng. Một đạo bóng trắng phá tan mặt nước, bọn nước nháy mắt bạo tạc mà lên, lôi kéo lên tầng tầng sóng nước, đưa lưng về phía bọn hắn, hướng phía rời xa phương hướng của bọn hắn cực tốc chạy vội. Chương 71. Đưa ngươi đi khổ tu, nữ thần cãi nhau. Chương 71. Đưa ngươi đi khổ tu, nữ thần cãi nhau. Cầu thủ đặt trước, cầu nguyện phiếu, ẹ dạ và ta. Ấn Giờ Dạ nghiêng đầu một chút, mở to hai mắt, một mặt kinh nghi nhìn qua đạo kia bóng trắng. Đây không phải là hắn ẹ dạ vạ tạ mà. Chạy thế nào nhanh như vậy? Cần thiết hay không? Ấn Giờ Dạ rủi rủi con mắt, vừa cẩn thận nhìn qua đạo kia bóng trắng. Không sai. Là ẹ dạ vạ tạ a. Ấn Giờ Dạ bá từ nơi này dưới cây bồ đề đứng lên, sát mặt ngưng lại, hướng phía trong hồ lớn xa xa màu trắng bóng lưng, đống nhiên mở miệng. Ẹ dạ vạ tạ. Ẹ dạ vạ tạ. Ẹ dạ vạ tạ. Ẹ dạ vạ tạ. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, tất cả đều xoay chuyển ánh mắt, nhìn về trên mặt nước. Từng đạo ệ dạ vạ tạ tiếng vang chấn động ở nơi này tạp lâm viện bên trong, thiên đế uy nghiêm thanh âm thật lâu không tiêu tan, truyền vào xa xa ệ dạ vạ tạ trong hai. Giờ này khắc này, ệ dạ vạ tạ túi đầu chìm vào trong nước. Cái kia là chuối tây to lớn tượng hai khẽ động, dính sát đầu, ý đồ phong bế cự mà thôi. Nhưng thanh âm này vẫn là truyền vang đến tiểu tượng trong hai. Ngang ệ dạ vạ tạ duỗi ra dài nhỏ vòi vòi, tiếng hót một tiếng, từ trong nước dâng lên, túi đầu vung lấy cái mũi, đặt trên mặt nước, ủy khuất ba ba mà đi lên mở, đi tới ỉn giờ dạ trước người. Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Ngươi còn trẻ, sao có thể không làm được đâu? Ỉn giờ dạ vỗ vỗ ệ dạ vạ tạ ở giữa đầu. Sau một khắc, hắn hai tay nhất trả sát, sau đó mở ra. Bạch. Kim quang lấp lóe, hai thanh đầu đình truy xuất hiện ở ỉn giờ dạ trong tay, hắn áng chừng trong tay đầu đình truy, mỉm cười. Ta biết ngươi rất mệt mỏi, nhưng ngươi trước chớ hô mệt mỏi. Ta cái này không phải liền cho ngươi đưa trang bị đến rồi nha, cái này hai thanh thần khí khô giáo chi lôi cùng ước át chi lôi liền giao cho ngươi, bảo hộ nhân giới, giữ gìn nhân giới hòa bình, vì thế giới mang đến cam lâm vũ lộ cái này quang vinh nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ỉn giờ dạ cầm cái này hai thanh đầu đình truy, nhét vào ẹ dạ vạ tạ hai bên đầu voi vòi voi bên trong. Sau một khắc, trong tay hắn lần nữa lóe lên. Bạch. Một thanh bảy sắc trường cung tùy theo xuất hiện. Chuôi này Ỉn giờ dạ chi cung chính là cầu vồng biểu tượng. Ẹ dạ vạ tạ, ngươi tưởng tượng một cái, ngươi mỗi lần hạ xong sau cơn mưa, dùng chuôi này cung hướng trời cao một bắn, liền sẽ có một đạo cầu vồng bảy màu từ trên trời giáng xuống, đến lúc đó ngươi từ nơi này cầu vồng bên trên chậm rãi qua. Kia là bao nhiêu mỹ lệ, bao nhiêu thánh khiết, bao nhiêu tín đồ đến vì ngươi mê muội a. Ỉn giờ dạ giơ thần cùng, tại ẹ dạ vạ tạ trước mắt khẽ động. Nhàn nhạt thải hồng quang mang lấp lóe, bảy sắc hiện hiện, cực kỳ xinh đẹp, huyền tốn bạch tựa mắt. Đang khi nói chuyện, Ỉn giờ dạ liền đem chuôi này Ỉn giờ dạ chi cung nhét vào ẹ dạ vạ tạ đầu trước, bắt hắn lại vòi vòi ở nơi này thần cung thượng một quyển. Ngang. Ẹ dạ vạ tạ đầu voi khẽ nâng lên. Đại đại con ngươi lóe ra thủy linh quang mang, khóe miệng có chút mở ra, một đầu thành tịnh nước bọt từ nhỏ tượng trong miệng trượt xuống, dường như đang tưởng tượng cảnh tượng này. Ta vinh quang ở cùng với ngươi. Ỉn giờ dạ vươn tay, một mặt chỉnh trọng nhẹ vỗ về ẹ dạ vạ tạ đầu, trầm thanh nói. Chúng thần nhao nhao mở to hai mắt, trong lòng chấn kinh. Đầu này tiểu tượng muốn bị lắc lư quẻ, hẳn là lại muốn thay thế thiên đế đi hạ mưa. Chờ chút, đã thiên đế tọa kỵ ẹ dạ vạ tạ đều cố gắng như vậy, vậy bọn hắn tọa kỵ có phải là cũng có thể thử một chút? Thủy thần rơi vào trầm tư. Phong thần mệnh huy lại đống nhiên thở dài. Đáng ghét, vì cái gì tọa kỵ của ta linh dương sẽ không thổi gió đâu? Mệnh huy không vui nói. Hỏa thần A Nhi cũng mí môi, liên tục thở dài. Ta dê cũng thay không được ta. A Nhi tâm tình khó chịu. Thái dương thần sửa nháy mắt mấy cái, nhìn xem chung quanh thiên thần nhóm, trong đôi mắt có ánh sáng lập lòe. Hắn không khỏi nghĩ lại tới ngày đó bị người sư tử thôn vệ chẳng cảnh, nếu là mã lực lớn hơn nữa một điểm, nói không chừng hắn liền chạy đâu. Chỉ hận mã lực không đủ a, vẫn là tọa kỵ nhóm không đủ cố gắng a. Ta muốn đưa ta thần mã đi bị cống trá khổ tu, hướng gạ rủ ạ học tập, nhất định phải trở thành nhanh nhất ngựa. Thái dương thần sư ạ nắm chặt nắm đấm, mở miệng nói. Nghe vậy, chúng thần nhóm nhao nhao quay đầu mà trông, từng đôi mắt đồng thời rơi vào sư ạ trên thân, trong đầu tư duy tuôn ra, phảng phất mở ra tân mạch suy nghĩ. Ỉn giờ dạ cũng là một mặt ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn về phía sư ạ. Chơi ạ. Sai ạ, ngươi thật đúng là một thiên tài. Cái chủ ý này thật đúng là quá tốt rồi. Nói hay lắm a. Ỉn giờ ra một cái lên tinh thần. Ệ dạ vạ tạ nếu là đi khổ tu lời nói, thu hoạch được chúc phúc tăng cường trời mưa năng lực, vậy thì không phải là tiểu tượng thay hắn thượng người hầu, mà là hắn có thể trực tiếp về hưu. Đến lúc đó hắn nghĩ khổ tu liền khổ tu, không nghĩ khổ tu liền đi chơi. Khổ tu một năm, chơi một năm, khổ tu một năm, chơi một năm. Đi. Chúng ta đi bị công trá, đưa bọn hắn đi bồi dưỡng. Ỉn giờ dạ lập tức nói. Hắn đã nghĩ xong, khoảng thời gian này trước đau khổ bản thân, đợi đến ệ dạ vạ tạ khổ tu hoàn thành, hắn liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Coi như không tệ a. Ỉn giờ dạ kêu gọi chúng thần, mang theo tọa kỵ, cùng nhau mà động, hướng phía bị cống trá mà đi. Hiu, 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 hiu. Năm đạo lưu quang xẹt qua chân trời, như thời gian qua nhanh, nháy mắt xuyên qua hư không, vượt qua mảng lớn nhân giới đại địa, tiến vào biển sữa bên trong. Biển sữa phía trên sóng lớn của trào, cuộn cuộn bọt nước đập, kéo dài không hết. Ta Ỉn giờ dạ lại trở lại rồi. Ỉn giờ dạ khẽ cười một tiếng. Khuấy động biển xưa sự tình vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, thời khắc hồi ức ở trước mắt, kim mục khủng bố cũng thời khắc từ trong đầu nổi lên. Bất quá gia hỏa này chết triệt triệt để sẽ không còn được gặp lại. Hiu. Ỉn giờ dạ vừa đến cái này biển xưa phía trên, bàng bạc màu đen sóng biển liền ánh vào đôi mắt của hắn, bọt nước thao thao bất tuyệt, sâu không thấy đáy. Liếc nhìn lại chỉ có đen nhánh. Nhưng ở cái kia xa xôi màu đen phân cuối, lại có từng tòa kim quang chói mắt mỹ lệ kỳ cảnh, như đại nhật mới sinh, ở phía xa 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 tỏa ánh sáng. Hiu hiu hiu. Ỉn giờ dạ cùng chúng thần nhóm cùng nhau mà động. Hướng phía gần ngay trước mắt bị cống trá bay đi. Tương đạo vòng vàng chi môn đứng sững, tương hô sâu chuỗi, thông hướng bị cống trá chỗ sâu, nhìn thấy chỗ cỏ xanh hoa tươi, hoa sen treo ở không trung, cẩm tú châu đáo quả tại, trên cửa, thần thánh mà màu mỡ, phảng phất vĩnh viễn không sụp đổ thần thành, tản ra vĩnh hằng quang huy. Cuối cùng đã tới. Ỉn giờ dạ trong lòng hơi động, quét mắt bốn phía mỹ lệ chi cảnh, không khỏi cảm thán. Thiên giới màu mỡ mà mỹ lệ, bị cống trá mỹ lệ lại màu mỡ. Mỹ lệ. Thái Dương thần sửa khẽ động đôi miệng, nhìn khắp bốn phía, không khỏi cảm thán nói. Phong thần cùng hỏa thần An Nhi cũng giống như vậy ngước mắt, mặt mỉm cười, thưởng thức chung quanh cảnh đẹp. Thật là xinh đẹp. Thủy thần và Juna cũng theo đó cảm khái. Ỉn giờ dạ cũng mang theo nụ cười thỏa mãn, thân thể thẳng tắp, nện bước nhanh chân, đi vào cái này bị cống trá bên trong. Nhưng mà chúng thần vừa mới xuyên qua bị cống trá 1000 tầng kim sắc đại môn, lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là một mảnh ung tùm mỹ lệ vườn hoa, trong hoa viên cỏ xanh xanh mượt, phồn hoa như gấm, còn có đẹp rừng cây lợp. Nhưng mà Yến Dơ Dạ chờ thần mới vừa vào đi, liền lập tức bị hấp dẫn lấy ánh mắt. Chỉ thấy một đám người đều tụ ở chỗ này. Vợ Dạ Mạ, Sa Dạ Vạ tỷ nữ thần còn có đông đảo hiền nhân. Nhưng hấp dẫn bọn hắn không phải những thứ này, mà là hai vị cực đẹp nữ thần. Người bên trái khuôn mặt mỹ lệ, đầu đội khảm hồng bảo thạch bước miệng, một thân sa hoa kim hồng chi hàng mã bọc lấy nở nang dáng người, trang sức lấy các loại chất bảo, phản phất trên thế giới hết thảy sa hoa cùng mỹ lệ đều thuộc về vị này nữ thần. Chính là Lộc Mị nữ thần. Bên phải cái kia vị diện như nguyệt quang, dung mạo cao quý, dáng người hoàn mỹ, da thịt tản ra thánh khiết quang huy, cúc ba tư trong con ngươi thời khắc mang theo dò xét, lấy một loại ánh mắt thương hại chú ý hết thảy. Chính là Bạt Vạ tỷ nữ thần. Vịt nụ cùng đại thiên sĩ vạ đứng tại một góc. Vĩ đại hộ thế thần một mặt bất đắc dĩ, khủng bố diệt thế thần yên tĩnh cũng nói. Hiển nhiên, bọn hắn đối với mình thê tử tựa hồ cũng bất lực. Vâng, hai vị mỹ lệ nữ thần tương hô đối mặt. Tuyệt mỹ trong con người lóe ra vô danh ánh lửa, như lửa núi phun trào, lại giống như buôn lôi thiểm điện, muốn đem thân ảnh của đối phương bao phủ tại ánh mắt của mình bên trong. Không khí khẩn trương không ngừng lan tràn. Phản phất tử trong hư không bay ra từng đạo gấp rút âm phủ, đập trái tim tất cả mọi người. Địa bộ này giống như muốn cãi nhau, vẫn là nữ nhân cãi nhau. Không, đây là nữ nhân cãi nhau thăng cấp tới lớp bạn, nữ thần cãi nhau. Yến Dơ Dạ hai mắt tỏa sáng, An Dư Chi tâm lập tức tuôn ra. Nữ thần cãi nhau, cái này cũng không dễ dàng nhìn thấy. Phải hào hào nhìn xem. Chương 72. Nữ thần cãi lộn, Hỏa Thủy Đông dẫn chương 72. Nữ thần cãi lộn, Hỏa Thủy Đông dẫn, tăng thêm. Câu nguyện phiếu, Lạc Mị nữ thần ngưng mắt nhìn chăm chú lên Bạt Vạ tỷ nữ thần. Đột nhiên, nàng lên tiếng. Vị kia cổ cuốn lệ xà gần đây được chứ? Thanh âm của nàng cao, cao ngạo thanh âm như khổng tức kêu to, em hai bên trong mang theo 3 phần âm dương quái khí, 3 phần chế nhạo, cùng 4 phần hứng hở. A bên kia giống như còn có một cái ngồi dáng người. Bạt Vạ tỷ có chút nghiêng người, phấn môi khẽ nhếch, mở miệng nói: "Sĩ bạ có phải hay không toàn thân treo đầy lá cây?" Lạc Mị nữ thần đạo khinh thường mở miệng. Vịt nụ trong mắt có phải là mọc ra hoa sen? Bạt Vạ tỷ ngửa đầu, tiếp tục cười nhạo nói: "Vịt nụ có hoa sen mắt danh xưng hảo, nàng lợi dụng này đến trào phúng." Yến Dơ Dạ nghe hai vị nữ thần vậy, không khỏi nhíu mày. Liền cái này, hai vị khí thế như vậy rào rạt, kết quả là chỉ có cái này. Lực công kích quá yếu đi, tiểu hài cãi nhau cũng không bằng cặn bã. Lạc Mị nữ thần sắc mặt không vui, hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: "Hắn còn tại điên cuồng nhảy đạ bà sao?" Thuận tiện vừa nói, phu quân nhà ngươi phát cuồng phía sau, trên đầu kim cương sự ấn còn giữ đâu? Bạt Vạ tỷ lập tức trở về kích nói. Nghe vậy, Lạc Mị nữ thần sắc mặt đỏ lên, nhếch phấn môi, nở nang lồng ngực chập trùng không chừng, thở phì phò nhìn chằm chằm Bạt Vạ tỷ. "Ngươi, Bạt Vạ tỷ, ngươi nói chuyện thật khó nghe." Lạc Mị nữ thần giận nói. "Lạc Mị, là ngươi lời nói quá nhiều, miệng há ra chính là điểm ai. Ngươi không phục cũng không được, đại thiên chính là cái này trên thế giới vĩ đại nhất thần." Bạt Vạ tỷ không nhường chút nào. Lạc Mị nữ thần cùng Bạt Vạ tỷ nữ thần gian cãi lộn càng phát ra kịch liệt. Vịt đủ là nhân từ tồn tại, Sĩ bạ là ngây thơ chi chủ, Vịt nụ có thụ tôn sùng, Sĩ bạ là chúng thần chi thần, Vịt nụ trí cao vô thượng, đại tiên là trí tôn hình thái. Lạc Mị nữ thần một mặt u ám, nàng trong mắt đẹp làm quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Bạt Vạ tỷ nữ thần, thanh âm băng lãnh: "Không, phu quân ta mới là vĩ đại nhất thần, ngươi cái này không có vị trượng phu sinh ra hải tử thế tử, chưa tư cách nói chuyện." Lạc Mị nữ thần tức giận nói. "Đông." Lời này vừa nói ra, chung quanh chúng thần nhóm nhau nhau giật mình, trong lòng trầm xuống. Vô luận là Sĩ bạ, vẫn là Vịt nụ, thậm chí là một bên bình chân như vậy xem trò vui bở ra mà cũng xạ giật vạ tỷ nữ thần, tất cả đều ngưng mắt nhìn về phía hai người. Lời này không thể nghi ngờ là chân chính đâm trúng Bạt Vạ tỷ nữ thần chỗ đau. Giờ khắc này, Bạt Vạ tỷ nữ thần thân thể run rẩy, nguyên bản một mực không chút phí sức nàng nháy mắt nổi cơn thịnh nộ, hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Mị nữ thần, ngực chợt cao chợt thấp, từng chữ cắn răng nói: "Ngươi cũng không có." Bạt Vạ tỷ giận nói: "Ai nói ta không có?" Lạc Mị nữ thần khẽ cười một tiếng, có chút động thân, ngạo nghễ nói: "Ta dùng khủng tức vũ vi phu quân móc lỗ thai lúc, có hai đạo giấy thai rơi vào biển sữa bên trong, ra đời sinh mệnh, ta đã là một mẫu thân. Phu quân của ta mới là trên thế giới vĩ đại nhất thần." Lạc Mị nữ thần mở ra ý chí, một mặt đắc ý đối Vịt Nụ, hoặc bát mấy mắt. Vịt Nụ nụ cười trên mặt bên trong, lại thêm mấy phần đắng chát. Trong lúc nhất thời, nói không ra lời, tựa hồ là không biết phải nói gì mới tốt. "Ta hiểu. Các nàng là tại vì sĩ vạ cùng Vịt Nụ ai càng vĩ đại mà tranh luận." Yến Dơ Dạ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lặng lặng mà nhìn xem hai người, suy tư Lạc Mị nữ thần vậy, trong lòng đột nhiên cắt chờ một chút. Bất quá Lạc Mị nữ thần vừa mới nói, Vịt Nụ giấy hai bên trong sinh ra sinh mệnh, ta làm sao có loại dự cảm không tốt đâu. Yến Dơ Dạ hai tay ôm ngực, hắn nhướng mày, tâm nói: "Hai gia hỏa này sẽ không biến thành A Tu La đi." Yến Dơ Dạ cau mày, lui về phía sau hai bước, trốn đến chúng thần về sau. Mặc kệ cái khác, bây giờ cảnh tượng này, hai vị chủ mẫu tựa hồ lập tức muốn đánh. Hắn vẫn là rời xa chiến trường tương đối tốt. Giờ khắc này, hai vị nữ thần ánh mắt sáng rực, cắn môi, lửa giận đang thiêu đốt, tựa hồ lập tức muốn đánh. Sa Dạ Vạ tỷ nữ thần phiêu chuyển, nàng nhìn hai vị nữ thần, trên mặt do dự, nghĩ đến có muốn đi lên hay không quên can. Nếu là đánh lên vậy, nàng mạo muội đi lên có thể hay không cũng nhận tác động đến. Vịt Nụ a Vịt Nụ. Đột nhiên, một đạo tự tại tán dương thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại bỉ cống trá bên trong. Một đạo mập mạp, vui vẻ thân ảnh ôm đàn Vina, nện bước bước nhỏ nhẹ nhàng xuất hiện ở nơi này bị cống trá bên trong. Hoang dại nạ ra đạo hiển nhân xuất hiện. Bạch, bạch, bạch. Đạo này tán tụng thanh nháy mắt phá vỡ chung quanh yên tĩnh một cách chết chóc, tất cả mọi người nhìn về nạ dạ đạo hiển nhân. Cho dù là Lộc Mị nữ thần cùng Bạt Vạ tỷ nữ thần cũng đồng dạng vừa quay đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện nạ dạ đạ. Nạ dạ đạ hiển nhân có chút há mồm, ôm một thanh đàn Vina, ánh mắt ngưng lại, ngơ ngác đứng tại chỗ. Hôm nay tựa hồ có chuyện vui. Bất quá hắn giống như đã tới chậm, còn trở thành cái này việc vui bên trong một thành viên. Nạ dạ đạ, nạ dạ đạ, nạ dạ đạ, nạ dạ đạ. Lộc Mị nữ thần hồi âm chợt chợt, mang theo lửa giận cùng ngạo mạn, truyền vào nạ dạ đạ trong tai, nạ dạ đạ hiển nhân trên mặt kinh ngạc không thôi, có chút hốt hoảng nhìn về phía chủ mẫu. Hắn giống như không chỉ trở thành việc vui, mà lại cái này việc vui còn rất muốn mạng. Nạ dạ đạ, ta hỏi ngươi, ai mới là trên thế giới này vĩ đại nhất thần? Lộc Mị nữ thần giơ tay lên, mang theo quát lớn ngữ khí, trắng thuần trong suốt ngón tay chỉ vào nạ dạ đạ hiển nhân, ép hỏi nói. Bạch Vạ tỷ nữ thần cũng quay đầu mà trông, ánh mắt của nàng trợ to, gắt gao nhìn chằm chằm nạ dạ đạ hiển nhân, miệng thơm khẽ nhếch, không ngừng trọng trọng thở phì phò, trong miệng đầu lưỡi phím hồng, tựa hồ một lời không hợp liền muốn biến thân làm diện tuyệt vạn vật kali nữ thần hình thái. Thấy vậy một màn, Ấn Giờ Dạ trong mắt ánh sáng lóe lên, dò đầu ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Hèn hạ nạ dạ đạ, cũng có một ngày này. Ấn Giờ Dạ cố nén ý cười. Hôm nay quả nhiên đến đúng, thật nhìn thấy trò hay a. Nạ dạ đạ hiển nhân lập tức luống cuống. Vấn đề này quả thực giống như là mẹ ngươi cùng lão bà ngươi đồng thời rơi vào trong nước, chứ phải cứu ai đồng dạng, quả thực xảo trá cực độ. Hắn rất muốn nói là bị đủ. Nhưng chủ mẫu Bạt Vạ Tỷ có chút dọa người a. Nạ dạ đạ hiển nhân mồ hôi đầm địa, xoay chuyển ánh mắt, vô ý thức nhìn về phía mình thượng chủ. Vịt Nụ sắc mặt u buồn, yên lặng không nói. Không được sao? Nạ dạ đạ hiển nhân ánh mắt ngay sau đó chuyển hướng đại thiên. Xì bạ cũng là một mặt lắng khó. Cũng không được. Nạ dạ đạ hiển nhân mang theo khẩn cầu ánh mắt, cuối cùng chuyển hướng phụ thân của mình Mở Ra Mạ, cùng Xạ Giặt và Tỷ Nữ Thần. Mở Ra Mạ trên mặt cũng đầy là bất lực. Hắn cũng không có gì có thể để giúp vội vàng. Nạ dạ đạ hiển nhân ánh mắt lần nữa nhất chuyển, nháy mắt quét về phía chung quanh hiển nhân cùng đông đảo thiên thần. Thiên thần cùng các tiên nhân nhao nhao giật mình, mở to hai mắt nhìn, thậm chí vô ý thức lui lại hai bước. Chẳng lẽ, hẳn là, chẳng lẽ gia hỏa này muốn họa thủy đông dẫn, dẫn tới trong tay bọn họ a? Chương 73. Ta có một lời, mời chư vị yên lặng nghe chương 73, ta có một lời, mời chư vị yên lặng nghe, tăng thêm. Câu nguyện phiếu, cột 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 đang đăng. Không tiếng động âm nhạc nương theo lấy tiếng tim đập liên tiếp không ngừng, như ở vào núi lửa chi đỉnh, khủng bố không khí tùy thời đều muốn bộc phát. Đắc tội hiền nhân, không bằng đắc tội thiên thần. Nạ dạ đạ hiền nhân ánh mắt nhất chuyển, rơi xuống chúng thần phía trên. Ánh mắt của hắn cùng chúng thần nhóm trên không trung giao thoa, cọ sát ra từng đạo hỏa hoa, lấp lóe ở nơi này trong không khí, sợ sợ hãi, vậy bối rối, á nhỉ không biết làm sao, và dù nạ sắc mặt ngốc trệ. Từng đạo thần sắc cũng ở đây giao thoa bên trong không ngừng tránh về. Cuối cùng, nạ dạ đạ hiền nhân chắp tay trước ngực, lên tiếng: "Hai vị thượng chủ trong lòng ta đều là thần bên trong kẻ cao nhất. Trí tuệ của ta thật sự là không đủ a, không cách nào trả lời vấn đề này, bất quá chủ mâu nhóm có thể hỏi một chút thiên thần." Bọn hắn là thượng chủ nhóm thần quan, vận hành thế giới, tin tưởng trong lòng nhất định sẽ có đáp án. Nạ dạ đạ hiển nhân họa thủy đồng dẫn, mở miệng nói. Nghe vậy, Lộc Mị còn có Bạt Vạ tỷ nữ thần đôi mắt đẹp chớp động, nháy mắt rơi vào đông đảo thiên thần trên thân. Thiên thần nhóm thân hình nhao nhao cứng đờ, tất cả đều sững sờ ở nguyên địa. May mà ta chạy nhanh. Ấn Giờ Dạ trong lòng thì thảo. Hắn lúc này sử dụng ma huyễn lực, xen lẫn trong hiển nhân bên trong, thậm chí còn dùng thần lực đổi bộ quần áo, khoác lên một bộ màu vỏ quýt áo choàng, xen lẫn trong hiển nhân bên trong. Chung quanh hiển nhân đều rất lạ lẫm. Bất quá những này hiền nhân tất cả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm thiên thần, không có chú ý hắn, này mới khiến hắn dễ dàng như vậy lẫn vào trong đó. Sớm biết liền luyện một chút may a. Trở về có rảnh, đến lại nhiều học một ít. Ấn Giờ Dạ trong lòng suy tư, quyết định trở lại tiên giới phía sau luyện một chút may a huyết lực. Hắn cũng sẽ chút may a huyết thuật, bất quá học tương đối thô ráp, phi thường dễ dàng bị hiền nhân cùng thiên thần nhận ra, nếu là tiếp tục nghiên cứu, về sau lẫn vào hiền nhân bên trong liền đơn giản nhiều, thực tế không được cũng có thể chạy trốn a, quả nhiên là học thêm chút đồ vật, nhiều con đường a. Lúc này Lộc Mị cùng Bạt Vạ tỷ nữ thần ánh mắt rơi vào chúng thần trên thân. "Sai ạ, ngươi nói trước đi." Bạt Vạ tỷ khuôn mặt mỹ lệ, dưới da thịt lại ẩn ẩn phát ra lam quang, nộ trừng lấy Thái Dương thần Sai ạ. "Ta không biết a." Sai ạ hốt hoảng ở nơi này rụt lại tay, nguyên bản nâng lên đặt ở bên hông tay, lúc này cũng không nhấc, vẻ mặt cầu xin nói. Hai cái này nữ thần, hắn cái nào đều đắc tội không nổi. Lộc Mị nữ thần đại biểu tài phú, nắm giữ lấy chúng thần thân ra, Bạt Vạ tỷ Kali hình thái chính là tử vong, nắm giữ lấy chúng thần tính mệnh. Thân gia tính mệnh đều trong tay người khác. Không dám trọng, căn bản không dám trọng. Hai vị nữ thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại chuyển, rơi xuống Hỏa Thần A Ni trên thân. Hỏa Thần A Ni sắc mặt sợ hãi, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thân thể không biết làm sao rung động, đột nhiên chuyển chân, đột nhiên lắc lắc thân thể, hoàn toàn không biết nên nói thế nào. Cái này, hai cái đều vĩ đại. Hỏa Thần A Ni thăm dò nói. Vừa mới nói xong, cái này lập tức đưa tới hai vị nữ thần lửa giận, tất cả đều gắt gao trừng mắt A Ni. Cổ đầu tưởng ghê tởm nhất. Oanh! Khủng bố uy áp tràn ngập, bao phủ tại A Ni quanh thân. A Nhi rụt lại thân thể, chắp tay trước ngực, giống như là sắp bị cuồng phong thổi tan ngọn lửa nhỏ. Nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực. Kế tiếp liền đến phiên phong thần mệnh hứa. Vậy hắn nuốt nước miếng một cái, hắn nhìn qua hai vị nữ thần, liếc mắt nhìn hai phía, cuối cùng lựa chọn chắp tay trước ngực, nhỏ giọng nói, có lẽ là hộ thế thần. Nghe vậy, Bạch Bạ Tỷ khuôn mặt bên trong lam quang càng sâu, nổi giận mà nhìn chằm chằm vào Vệ Hứa, đem phong thần đọa khẽ run dậy. Hư hư Lạc Mị nữ thần ngẩng lên tú ngạch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Còn có một cái thủy thần Vạ Du Na. Lạc Mị nữ thần cười nói, thủy thần Vạ Du Na luôn luôn là từ chúng. Bên nào nhiều người, Vạ Du Na liền tuyển ai. Nhìn như vậy đến, là nàng Lạc Mị nữ thần thắng. Chờ một chút. Bạch Bạ Tỷ đột nhiên mở miệng, đánh gây Lạc Mị nữ thần. Nàng ánh mắt chuyển động, đột nhiên rơi xuống cả sĩ ạ bà hiền nhân bên người Sô Mạ trên thân, nói, còn có một cái Sô Mạ đâu, để hắn trước tuyển. Số mạ trung quanh lập tức chống ra một mảnh đất trống, các tiên nhân nhao nhao nhường ra vị trí. Ách, số mạ không dám nói lời nào, túi đầu chắp tay trước ngực. Bạch, trong chớp mắt, hắn liền hóa thành một đạo ngân quang, phiêu nhiên mà động, bay hướng xỉ và đỉnh đầu trăng tròn phía trên, rơi vào trong đó. Lợi ích tương quan, nặng. Xem ra số mạ tuyển đại thiên đâu. Bạc bạ tỷ cũng cười, cười đến rất vui vẻ. Lạc mỹ nữ thần sắc mặt tối rất nhiều, âm trầm nhìn về phía cuối cùng thủy thần Vạ Du Na. Bạc bạ tỷ cũng cười nhìn về phía Vạ Du Na. Thủy thần Vạ Du Na chắp tay trước ngực, con mắt cực tốc chuyển động. Sau một khắc, hắn thần thể nháy mắt trở nên trong suốt, hóa thành nước người, xoay một cái, rơi đập đến màu xanh trên cỏ, biến thành một vũng nước. Chú mẫu, các ngài liền coi ta là thành một vũng nước. Van cầu các ngài, đừng tìm ta hỏi cái này loại vấn đề, ta thật không biết ta. Vạ Du Na thanh âm từ trong nước vang lên. Hai vị nữ thần hừ lạnh một tiếng. Các nàng ánh mắt lại chuyển, quét mắt chúng thần. Ấn giờ ra đâu? Sau một khắc, Lạc Mị nữ thần ánh mắt quét qua, mở miệng nói. Nghe vậy, chúng thần cùng các tiên nhân nhao nhao quay đầu mà trông, quả nhiên không có trông thấy thiên đế Ấn giờ dạ thân ảnh. Kỳ quái, thiên đế đâu? Thiên đế đi đâu rồi? Ta vừa vặn giống trông thấy hắn, làm sao không có? Các tiên nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Si Ba, vị nụ cùng bờ dạ mà ánh mắt hơi đổi, như có như không, rơi xuống dấu ở hiển nhân bên trong Ấn giờ dạ trên thân. Ấn giờ dạ vội vàng chớp mắt ra hiệu, tuyệt đối không được bại lộ hắn a. Si Ba trầm mặc như trước, vị nụ chỉ là cười mà không nói, bờ dạ mà cũng một bộ lão lục bộ dáng. Các ngươi hẳn là nhớ lầm đi, thiên đế giống như cũng không có tới a, hắn hẳn là đang bận bịu khổ tu đâu. Ấn giờ dạ nhẹ nhàng thở ra, hắn thôi động may a, giả trang hiển nhân thân phận, trầm thanh nói. Nghe vậy, trung quanh hiền nhân cũng mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Giống như cũng đúng nha, ta lúc đó liền không nhìn thấy. Ta cũng không nhìn thấy. Đông đảo hiền nhân tự lẩm bẩm. Phải không? Đại Dạ và Tạ cũng ở nơi đây, Ấn giờ ra khẳng định cũng tới. Đột nhiên, Lạc Mị nữ thần đưa tay một chỉ, ngón tay ngọc trực tiếp chỉ hướng cách đó không xa ngay tại gầm lá cây Ệ Dạ và Tạ. Ngang. Ệ Dạ và Tạ kinh nghi quay đầu. Ấn giờ ra. Ấn giờ ra. Ấn giờ ra. Mặt bà tỷ cũng đỏ lên hai con ngươi, trên mặt lam quang càng phát ra tràn đầy, phát ra gầm lên giận dữ. Thanh âm quanh quẩn không ngừng, tại bị cống trá thật lâu không tiêu tan. Chỉ mù tỷ ánh mắt tại lúc này cũng rơi vào Ấn giờ dạ trên thân, hiện tại không ra không được. Việc đã đến nước này, chỉ có thể hiện thân. Ấn giờ dạ chậm rãi bước ra, giải trừ bản thân ma áo huyết lực, đi tới hai vị nữ thần trước mặt. Tán Dương Lạc Mị nữ thần, Tán Dương Bạt Bạt tỷ. Ấn giờ dạ chắp tay trước ngực nói. Giờ khắc này, hai vị nữ thần gắt gao trừng mắt Ấn giờ dạ, cùng nhau tức giận nói, nói, đại thiên cùng bị đủ, ai càng vĩ đại? Xách. Ấn giờ dạ mở ra tay. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể nói thật. Ta vốn cho rằng hai vị chủ mẫu lần hai thương thảo, nhất định có cao đàm quát luận, ai biết đúng là vì sĩ vạ cùng bịt nụ ai càng vĩ đại, hai vị chủ mẫu mới biết, vậy ta liền nói vừa nói. Ta có một lời, mời chư vị yên lặng nghe. Chương 74. Ngạo mạn chi tội, gây thiên gây không nên dây vào ta. Chương 74. Ngạo mạn chi tội, gây thiên gây không nên dây vào ta. Tăng thêm. Câu nguyện phiếu, ta có một lời, mời chư vị yên lặng nghe. Chi mù đi, sáng tạo, duy trì, hủy diệt, tam tướng chi lực, vốn là một thể, bản chất mà nói cũng không khác biệt. Ấn giờ giả nói đến đây. Lạc Mị cùng Bạt Vạ Tỷ không khỏi đôi mi thanh tú nhíu một cái, mặt lộ vẻ phẫn nộ cùng vẻ bất mãn. Lời này không cùng trước đó ba phải một dạng mà. Sau một khắc, Ấn giờ ra tiếng nói nhất chuyện. Mọi người đều biết, trợ phu cùng thê tử chính là một thể. Hộ thế thần cùng diệt thế thần hai vị cũng không phân chia cao thấp, nhưng từ thê tử trên thân nhưng cũng có thể phân ra một hai, nhưng hai vị chủ mẫu biểu hiện thật sự là làm cho người rất thất vọng. Ấn giờ ra bước chân khẽ động, lui đến đại thiên cùng bịt đủ sau lưng. Nghe vậy, Lạc Mị nữ thần cùng Bạt Vạ Tỷ nữ thần càng tức giận hơn. Hai vị chủ mẫu mỹ lệ gương mặt cũng tại lúc này kéo căng, trong mắt phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm, gắt gao trừng mắt Ấn giờ ra, như muốn đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Đầu tiên là phạm vào ngạo mạn chi tội chủ mẫu Lạc Mị nữ thần. Ấn giờ ra đứng sau lưng vị đủ, mặt hắn không đổi màu, khiển trách tiếng nói, đem tài phú giao phó thế giới liền đắc chí, loại này ngạo mạn tâm tính để chủ mẫu ngươi không coi ai ra gì, thậm chí hoàn toàn không quan tâm trượng phu là như thế nào nghĩ, không có kết thúc một cái thê tử trách nhiệm. Ấn giờ ra thanh âm như sấm, vang vọng tại bị cổng trá. Đông đảo hiền nhân tất cả đều một chút không nháy mắt nhìn qua Ấn giờ ra. Hoặc nhíu mày trầm tư, hoặc nghiêng tai lắng nghe, lại hoặc là đang lặng lặng suy nghĩ, còn có lộ ra ánh mắt khâm phục. Si Bạ cùng Vịt Nụ cũng có chút những người, quay đầu một mặt trịnh trọng, nhìn về phía Ấn giờ ra, suy tư lời vừa rồi. Lạc Mị nữ thần khỏe môi co lại, hốt hoảng nhìn về phía Vịt Nụ. Không có. Ta mới không phải ngạ mạ, ta chỉ là quan tâm phu quân. Lạc Mị nữ thần vẫy tay nói. Chủ mẫu ngươi đã quan tâm thượng chủ, vậy ngươi không biết hắn bởi vì ngươi, rất khó khăn sao? Chủ mẫu ngươi làm thê tử cẩn thận đâu? Làm thê tử quan tâm đâu? Làm thê tử đồng lý tâm đâu? chủ mẫu ngươi vừa mới thật là quan tâm thượng chủ sao? Vẫn là đang bất mãn bản thân khuất tại thứ hai. Ấn Giờ Giả nói thẳng nói, từng đạo lời nói tựa như diệu kiến thần luân, không ngừng bổ vào Lạc Mị nữ thần trong lòng. Phách địa nàng tâm linh rung động. Lạc Mị nữ thần con ngươi khẽ nhếch, thân hình hướng về sau lảo đảo hai bước, một đôi tay nhỏ chăm chú hợp lại cùng nhau, đáng thương nhìn về bị đủ. Có thật không? Lạc Mị nữ thần thì thào hỏi nói. Lạc Mị, thê tử của ta tình cảm chân thành. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ bao dung ngươi. Vị nụ ánh mắt ôn nhu, lộ ra nhàn nhạt tấm áp tiểu dung, mở rộng vòng tay, chậm rãi ủng đi lên. Hai người ôm nhau mà ôm. Lạc Mị nữ thần nuốt ở vị nụ trong ngực, trong mắt ngậm lấy lệ quang, ngẩng đầu điểm đạm đáng yêu. Thật xin lỗi. Lạc Mị nữ thần thấp giọng nói. Vợ chồng chính là một thể, cần nói xin lỗi sao? Vị nụ tiểu dung ấm áp, vuốt Lạc Mị nữ thần phía sau lưng, ngón tay sờ nhẹ. Hiu. Một tia như có như không màu lam huỳnh quang tùy theo bay ra, tại vị nụ hai ngón tay vân bề, đem cái này màu lam ngạo mạn huỳnh quang nhẹ nhàng kẹp lấy. Tại đầu ngón tay của hắn tịnh hóa là giả không. Mọi người thấy vị nụ vợ chồng hai người ôm nhau một màn, không khỏi đều mang tới một tia ý cười. Nhất là bạt bạ tỷ nữ thần. Xem ra là ta thắng. Bạt bạ tỷ nữ thần ngẩng đầu đỡ ngực, hơi mỏng khỏe môi hơi cầu, lộ ra mười phần đắc ý đại thiên sĩ và cầm tam xoa kích, thưởng thức nhìn qua Ấn Giờ Dạ. Hắn giống như còn chưa nói hết. Ấn Giờ Dạ, tiếp tục a. Sĩ vạ lộ ra bình tĩnh cười nhạt. Bạt bạ tỷ nữ thần đống nhiên quay đầu, giật mình nhìn về phu quân của mình, ánh mắt bên trong nhiều tia ai oán. Phu quân, tại sao như vậy a? Đại thiên sĩ và ánh mắt thuần chân, thiếu dung bình thản, vẫn như cũng nhìn xem Ấn Giờ Dạ. Ấn Giờ Dạ trừng mắt nhìn, quét mắt bạt bạ tỷ nữ thần. Nha, đây cũng không phải là hắn cố ý muốn tiếp tục nói, đây chính là đại thiên sĩ vạ. Vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Sau đó, Ấn Giờ Dạ đứng sau lưng sĩ vạ, quét mắt bạt bạ tỷ nữ thần. Sau đó liền phạm vào nổi giận chi tội chủ mẫu bạt bạ tỷ nữ thần. Bởi vì chủ mẫu Lạc Mị nữ thần ngoài miệng bất mãn, liền cơ hồ muốn hiện ra diệt tuyệt kali hình thái, nghe tới hộ thế thần vĩ đại liền sinh lòng bất mãn, bởi vì câu nói đầu tiên nổi giận đùng đùng. Chẳng lẽ vịt nụ không phải chủ mẫu ngươi nghĩa huynh sao? Ấn Giờ Dạ nói. Bạt bạ tỷ từng ngụm thở phì phò. Nàng là bởi vì Lạc Mị nữ thần nói nàng không sinh ra hải tử mới bị chọc giận, lên lửa giận. Hừ. Bạt bạ tỷ nghiêng đầu sang chỗ khác, thử nhẹ một tiếng. Có đôi khi, hoang luôn không thương tổn người, chân tướng mới nhất đã thương người. Tuy tiện bị lửa giận chi phối. Chủ mẫu, ngươi còn nhớ rõ ngươi thế giới chi mẫu thân phận sao? Ngươi với cái thế giới này có giống mẫu thân đối hải tử đồng dạng, ôn nhu mà đối đãi sao? Ấn Giờ Dạ chậm thanh nói. Bạt bạ tỷ biến sắc. Phải. Nàng không chỉ là bản thân hài tử mẫu thân, cũng là thế giới chi mẫu. Ấn Giờ Dạ càng nói càng thuận mồm. Hắn giơ tay lên, chỉ vào biến thành một vũng nước thủy thần bạ du nạ, tiếp tục nói bậy nói. Chủ mẫu, xem bọn hắn đi, bởi vì phẫn nộ của ngươi, bọn hắn đều được hình dáng ra sao. Bọn hắn cũng đều là một hài tử. Chúng ta cũng đều chỉ là đứa bé a. Ấn Giờ Dạ đánh lấy lồng ngực của mình, cao giọng nói. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy bản thân chính pháp mang theo, chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do, sục sôi văn tự, trước mắt chúng thần không có một là đối thủ của hắn. Bạt bạ tỷ nữ thần cúi xuống bản thân cao ngạo đầu lâu. Ta giống như thật sai. Bạt bạ tỷ bước nhỏ đi đến sỉ vạ trước người. Bạt bạ tỷ, đây chỉ là bởi vì ngươi yêu ta. Sỉ vạ cười cười, không quan tâm nói. Trong lúc nhất thời, hai vị chủ mẫu vậy mà bình hòa. Lúc này, chúng thần sùng kính nhìn qua Ấn Giờ Dạ. Không hổ là thiên đế. Thái Dương thần sỉ hạ chắp tay trước ngực, thấp giọng thì thảo, tán dương thiên đế. Tán dương thiên đế. Phong thần mệnh cùng hỏa thần A Ni cũng chắp tay trước ngực, trong mắt hàn quang tràn ngập vẻ cảm kích. Hảo huynh đệ. Bạch. Thủy thần vạ dù nạ từ dưới đất hội tụ. Dần dần khôi phục thần hình, hóa thành nhân thân, chắp tay trước ngực, đầy mắt kính nghệ. Tán dương thiên đế. Các hiền nhân cũng từng cái ánh mắt ngưng ngưng, tất cả đều lộ ra tôn sùng, kính nghệ, ước mơ các loại ánh mắt, có thể lấy chính pháp chi ngôn biện luận đảo hai vị chủ mẫu. Quá mạnh. Thật sự là quá mạnh. Loại người này tại hiền nhân bên trong, cũng là ít càng thêm ít, quả thực chính là bọn họ những này các hiền nhân mẫu mực. Thiên đế càng ngày càng có trí tuệ. Xa giặt và tỷ nữ thần nhẹ giọng nói. Không sai. Vợ dạ mà nháy mắt mấy cái, dâu ria hơi bệnh, mang theo nụ cười thản nhiên. Rất là đồng ý hôm nay hắn nhưng là nhìn một chỗ thật lớn hí. Thật sự là quá thú vị. Lúc này, Ấn Giờ Dạ tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, hắn quay đầu đảo qua thiên thần cùng hiền nhân, cuối cùng cái kia tựa như hừng hực liệt hỏa ánh mắt phút chốc dừng lại, rơi vào Nạ Dạ Đạ hiền nhân trên thân. Ha, người gây thiên gây cũng không nên dây vào ta a. Nạ Dạ Đạ. Ấn Giờ Dạ trong mắt quang mang đại thịnh, như thái dương, như liệt diễm, đang thiêu đốt hừng hực, hắn hét to tiếng như cuồng lôi, rung động bốn phương tám hướng, quanh quẩn ở nơi này bị cống trá bên trong. Nạ Dạ Đạ. Nạ Dạ Đạ. Nạ Dạ Đạ. Cái này từng đạo hồi âm xuyên qua bị công trá, vang vọng quảng đại vô biên hạo đãng biển sữa, hù dọa vô số sóng dữ. Bạch. Ấn Giờ Dạ giơ tay lên, ngón trỏ thẳng tắp ra, trực chỉ hướng Nạ Dạ Đạ hiển nhân bóng lưng. Nạ Dạ Đạ hiển nhân lúc này chính nhấc lên chân, ôm đàn bị nạ, chuẩn bị chạy trốn, rời đi bị công trá. Hắn vừa mới nghe Ấn Giờ Dạ giáo huấn chủ mẫu vậy, liền ý thức được không đúng, muốn chạy trốn. Đáng tiếc, vẫn là muộn một bước. Giữa trưa, ban đêm còn có, thời gian không còn sớm, thượng chủ nhóm đi ngủ sớm một chút. Chương 75. Nạ Dạ Đạ, ta nguyện rủa ngươi. Chương 75. Nạ Dạ Đạ, ta nguyện rủa ngươi, tăng thêm, cầu nguyện phiếu. Nạ Dạ Đạ, Nạ Dạ Đạ, Nạ Dạ Đạ. Thanh âm trận trận, quen quẩn ở bên tai của hắn, chấn động đến thân hình hắn lay nhẹ, ngưng trệ ở nơi này. Nạ Dạ Đạ hiền nhân mở to hai mắt, trên mặt hoảng sợ, vào lúc này như nháy mắt phóng đại vạn lần, trong mắt kinh ngạc đều có thể thấy rõ ràng. Thân hình hắn cứng nhắc, phía sau có chút phát lạnh, không hiểu hoảng sợ cảm giác từ trong lòng của hắn tuôn ra. Thiên đế sẽ không cần nguyền rủa hắn a. Nạ Dạ đại hiển nhân nhãn châu xoay động, dư quang ban phá, trái phải liếc qua chúng quanh hiển nhân cùng chúng thần, hiện tại quần thần chú ý, chỉ mù tỷ cũng ở đây chú ý, đi đã không kịp, chỉ có thể chính diện lên chiến. Nạ Dạ đã trong lòng nhất định, cầm chắc chủ ý hắn muốn lấy chính pháp bác bỏ ỉn dở ra, lấy hiển nhân trí tuệ biện đạo thiên đế. Nạ Dạ đại hiển nhân đối với mình lý luận năng lực vẫn rất có lòng tin, hắn nhưng là hiển nhân, ăn nói khéo léo, giỏi về mê hoặc người khác mê hoặc hiển nhân, chẳng lẽ sẽ ở biện luận bên trong bại bởi ỉn dở ra? Vậy hắn chẳng phải thành hiển nhân bên trong chê cười mà? Vịt nụ a vịt nụ, Nạ Dạ đại niệm tụng lấy thường nói, hắn bình tĩnh lại, khoe miệng hơi tiêu dung, ngưng ngưng ánh mắt bên trong lại mang theo ít có nghiêm túc cùng cẩn thận, quay đầu nghiêng người mà đứng. Trong ngực hắn đàn bị nạ chăm chú ôm nhau, ỉn dở ra ngưng mắt mà trông, đưa tay trực chỉ Nạ Dạ đại. Vô hình khí thế tại giữa hai người hội tụ, từng đạo kinh ngạc, nghi hoặc cũng không thể nào hiểu được chờ các loại ánh mắt, cũng ở đây trong hai người lưu chuyển, nhìn chăm chú lên thân hình của hai người, càng nhìn qua hai người ngưng trọng khuôn mặt. Đông 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 đông. Bị công chá bên trong nguyên bản thanh linh phiêu chậm đẹp diệu thiên âm, ở chỗ này đột nhiên biến đổi, trở nên càng phát ra gấp rút. Nạ Dạ đạ, ngươi có biết tội của ngươi không? Ín Giờ Dạ mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, chung quanh chúng thần cùng các hiển nhân tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Nạ Dạ đạ, kinh nghi tại giữa hai người có cái gì mâu thuẫn, lại trêu đến tiên đế trực tiếp hỏi tội. Chị Mù Tỷ cùng chủ mẫu nhóm cũng tại lúc này nhìn về phía hai người, thân hình của hai người cùng thân sắc một tiêu một hào biến hóa, tất cả đều rơi vào trong mắt mọi người. Nạ Dạ đại hiển nhân cùng thiên đế ở giữa có khe hở a? Nạ Dạ đại hiển nhân cả ngày khắp nơi gây chuyện thị phi, quả thật làm cho người chán ghét, chỉ sợ lúc này mới gây nên thiên đế tức giận, xem trước một chút chuyện gì xảy ra a. Nạ Dạ đại hắn dù sao cũng là hiển nhân, đông đảo hiển nhân xì xào bàn tán. Thiên đế, ta chỉ là không có trả lời ra chủ mẫu vấn đề thì có lỗi gì đâu? Nạ Dạ đã lộ ra một bộ cười ha hả thân sắc, mở ra hai tay lộ ra mê hoặc tiêu dung. Thú hồ thiên thần nhóm tôn kính chủ mẫu vốn là thiên chức, chẳng lẽ ngươi là bởi vì chủ mẫu nghi vấn mà trách tội ta sao? Nạ Dạ đại hiển nhân ôm đàn bị nạ, không nhanh không chậm cười nói. Ín Giờ Dạ hai mắt nhắm lại, hơi nhếch khỏe môi lên lên. Ai cùng ngươi nói chuyện này đâu? Nạ Dạ đại hiển nhân, ngươi đang nói cái gì? Ta có cùng ngươi nói là bởi vì chủ mẫu sao? Ngươi trong lòng hư cái gì? Ín Giờ Dạ có chút túi đầu, trong mắt lóe ra một sợi tinh quang, khóe miệng cũng nhẹ nhàng nhếch lên. Hai tay của hắn cắm eo, thân hình hơi nghiêng, vô hình cảm giác gáp bách nháy mắt tuôn ra, như vực sâu đứng vững, để Nạ Dạ đại hiển nhân trong lòng giật mình. Cái gì? Giờ khắc này, Nạ Dạ đại hiển nhân giật mình, vô ý thức nhìn về phía hai vị chủ mẫu. Lạc Mị nữ thần cùng Hạt Vạ Tỷ nữ thần cũng đã quay đầu, cùng nhau nhìn về Nạ Dạ đại hiển nhân. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn nói gì? Một cái mắt, Nạ Dạ đại hiển nhân liền từ hai vị chủ mẫu ánh mắt bên trong, đọc lên hai cái này ý tứ. Chờ một chút. Ta chưa. Nạ Dạ đã lời còn chưa dứt, ỉn giờ Dạ thanh âm ầm vang, tựa như lôi đỉnh chi nộ, trực tiếp sảng khoái, vang vọng ở nơi này, nháy mắt ngắt lời hắn. Nạ Dạ đã, thượng chủ làm chứng, năm đó ngươi đến đây trợ giúp chúng ta thiên thần, chính miệng đáp ứng muốn phụ tá hỏa thần An Nhi, tại nhân giới ngăn cản Kim Sàng đại quân. Có hay không chuyện này? Ín Giờ Dạ ánh mắt lạnh lẽo, có vô số cuồng lôi tại hắn ánh mắt bên trong lấp lóe, thanh như lôi chấn. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại bị công chá, chấn nhiếp Nạ Dạ đã tâm linh. Tất cả mọi người ánh mắt đủ chuyện, từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên Nạ Dạ đã, thiên thần, hiền nhân, thậm chí là mấy vị thượng chủ cùng chủ mẫu. Vịt đủ ánh mắt cũng rơi xuống tới, nhìn về phía Nạ Dạ đại hiển nhân. Có. Tại thượng chủ dưới ánh mắt, Nạ Dạ đại hiển nhân tiêu dung vào lúc này ngưng kết, trong cổ họng gạt ra cái chữ này. Chuyện này, chủ quan. Nạ Dạ đại trong lòng trầm xuống. Ín Giờ Dạ khỏe miệng hơi câu, lạnh lùng nhìn xem Nạ Dạ đại, chậm rãi tiến lên, nện bước không nhanh không chậm bước chân, mỗi một bước đều rất giống dẫm ở Nạ Dạ đại hiển nhân trong lòng. Ngươi, Nạ Dạ đại, ngươi tại còn chưa khai chiến, thiên giới đại quân không có tiến vào địa giới thời điểm, liền chưa chiến trước e sợ, chạy trốn. Ín Giờ Dạ thanh âm lạnh lẽo, thanh âm như vạn cổ sông băng, khó mà hòa tan, lạnh Nạ Dạ đại hiển nhân run lên. Nạ Dạ đại hiển nhân biến sắc, tiếu dung càng phát ra xấu hổ, thậm chí không cười được. Lúc đó thiên thần đại quân xông ra, hắn cảm giác tình huống không ổn, liền sớm chạy, không nghĩ tới thiên đế vậy mà xách cái này gốc dạng. Thật có việc này. Chẳng qua là ban đầu phát giác được Atula tập kích, chuyện đột nhiên xảy ra, ta cảm thấy. Nạ Dạ đại hiển nhân nói. Ha ha. Ín Giờ Dạ cười lạnh một tiếng. Ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta hỏi ngươi. Ngươi khi đó có cấp cho Ani một câu đề nghị sao? Ngươi khi đó nhắc nhở qua Ani sao? Ngươi khi đó nói chuyện qua sao? Ín Giờ Dạ nhìn thẳng Nạ Dạ đại hiển nhân, mắt như thái dương, tản ra chính đạo ánh sáng, chiếu ở đại địa bên trên. Không. Ngươi không có. Ngươi không có cấp cho Ani đề nghị, ngươi không có nhắc nhở, thậm chí ngay cả chẳng hề nói một câu. Chẳng lẽ ngươi Nạ Dạ đã hứa hẹn chính là giả sao? Hiển nhân hứa hẹn cũng không giá trị nhắc lên sao? Ín Giờ Dạ nói. Nghe nói như thế, Nạ Dạ đã hiển nhân còn không có gấp, chung quanh các hiển nhân trước gấp. Mỗi một câu nói đều giống như bữa, trọng trọng chém vào những này hiển nhân trên thân. Hừ. Nạ Dạ đã tiên nhân thực đáng ghét, rõ ràng đáp ứng thiên thần, lại không bước chân tới hành chức trách, hắn thật là đáng đợi à? Hắn mỗi ngày gây chuyện thị phi, hôm nay đây chính là nghiệp quả. Đúng. Ta duy trì chính nghĩa thiên đế. Các hiển nhân ngao ngao mở miệng, chính nghĩa cắt chém, trách cứ lên Nạ Dạ đã hiển nhân. Nạ Dạ đại hiển nhân cũng luống cuống, sắc mặt đỏ lên. trong lúc nhất thời đầu óc được. Hắn ôm chặt đàn bina, quay đầu nhìn về phía Vịt Nù, hốt hoảng tìm kiếm thượng chủ trợ giúp. Vịt Nù thiếu dung bất đắc dĩ, mắt như tính đầm, phản chiếu lấy Nạ Dạ đã hiển nhân cái kia giơ chân luôn cuốn bối rối bộ dáng, nhìn việc vui cũng phải trả giá cái giá tương ứng. Có lẽ Nạ Dạ đã hiển nhân chạy trốn lúc đem hỏa thần Ani mang đi, liền chưa chuyện này. Nạ Dạ đã, ngươi đem hứa hẹn ném sau, ngươi mê hoặc chúng sinh, để trí tuệ long đong, ta nhịn được ngươi, các hiển nhân cũng nhịn không được, chị mù thì nhịn không được, chính pháp càng nhịn không được, ta nguyền rủa ngươi. Ín Dơ Dạ lúc này đã đứng tại Nạ Dạ đã hiển nhân đối diện, hai con ngươi như lại nhật, phát ra thần quang chiếu ở Nạ Dạ đã hiển nhân trên thân. Nạ Dạ đã, Nạ Dạ đã, Nạ Dạ đã, Nạ Dạ đã. Ín Dơ Dạ thanh âm như sấm, quanh quẩn tại bì cống trá bên trong, khổ tu chi lực vào lúc này tràn ngập, điên cuồng phun trào trực trùng bất tiêu. Khổ tu chi lực phun trào, bì cống trá phong vân biến sắc. Chương 76. Biết vậy chẳng làm, ta cũng có cái vấn đề. Chương 76. Biết vậy chẳng làm, ta cũng có cái vấn đề. Tăng thêm, cầu nguyện phiếu, đã ngươi thích mê hoặc người khác, lại tại thời khắc mấu chốt lâm trận bỏ chạy, như vậy ta nguyền rủa ngươi. Nạ Dạ đã, mỗi khi ngươi muốn mê hoặc dẫn dụ người khác lúc, ngươi sẽ không chuyển đến người khác trong thai, không có tồn tại có thể nghe thấy một câu nói của ngươi. Ín Dơ Dạ thanh âm như sấm, vang vọng tại toàn bộ bỉ công trá. Vâng, ầm ầm ầm, lôi vân cuốn lên. Nạ Dạ đã hiển nhân một mặt chấn kinh, đống nhiên há mồm. Trong lúc nhất thời, chị Mù Thi, chủ mẫu, thiên thần còn có các hiển nhân, ánh mắt không ngừng tại thiên đế cái kia gương mặt nghiêm túc, cùng Nạ Dạ đã kinh dị trong thần sắc biến hóa. Gà dù ạ xa xa trốn ở bị công trá một góc cây cột phía sau, không dám tới gần. Hắn lúc này khuôn mặt bên trong cũng đầy là sợ hãi cùng nghĩ mà sợ, vô ý thức rụt cổ lại, ép chặt cánh, hoảng sợ bên trong mang theo may mắn, tựa hồ nhớ lại loại nào đó chuyện cũ, an mừng bản thân lần này không có tùy tiện tiếp cận. Đông đảo tọa kỵ nhóm cũng nhét chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn về bên này. Ầm ầm, khổ tu chi lực vào lúc này cũng động, hóa thành vô hình người rùa, thông qua trong hai người đủ loại tranh chấp, quấn quanh kết nối, rơi vào Nạ Dạ đã hiển nhân trên thân. Nguyên rùa hoàn thành. Nạ Dạ đã hiển nhân trong ngực đàn bí nạ, lạch cạch một cái rơi trên mặt đất. Hắn hé miệng lập tức nói, các ngươi nghe ta giải thích. Ta, Nạ Dạ đã hiển nhân đang nói xong cái này ta chữ phía sau, thanh âm của hắn phút chốc biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Nạ Dạ đã hiển nhân khẩn trương cơ đầu, miệng đang động, phản phất đang biểu diễn không tiếng động công. A chúng thần cùng các hiển nhân có chút há mồm, chợt lung lay đầu. Là, xem ra Nạ Dạ đã hiển nhân lại mê hoặc người khác, nói hiệu nói vượng. Nếu không thanh âm cũng sẽ không biến mất. Ta thật sự là xấu hổ tại cùng Nạ Dạ đã làm bạn. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn một trượng trọng trọng đập vào trên mặt đất, phát ra nặng nề thanh âm. Trung quanh hiển nhân cũng khẽ động đầu, khinh bỉ nhìn xem Nạ Dạ đã, đồng ý cả sĩ ạ phạ hiển nhân. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân nói đúng. Nạ Dạ đã quá mức. Tại thượng chủ trước mặt còn muốn nói bậy tám nói. Đúng vậy a, quá làm mất mặt hiển nhân. Tương đạo đến từ hiển nhân xem thường tiếng vang lên, mới đưa tới Nạ Dạ đã hiển nhân chú ý, kết thúc cái kia không tiếng động diễn thuyết. Nạ Dạ đã, hắn mở to hai mắt, trái phải nhìn một cái, ngơ ngác quét mắt bốn phía. Lúc này mới ý thức được bản thân vừa mới thanh âm, hoàn toàn không có bị người khác nghe thấy, điều này cũng là mang ý nghĩa hắn vừa mới nghĩ ra tới giải thích vậy, bị trở thành mê hoặc. Không được, thanh danh triệt để đuối. Nạ Dạ đã hiển nhân hồi tưởng đến vừa mới ỉn giờ ra hạ nguyên rủa nội dung, cả người cũng không tốt. Như vậy, hắn chẳng phải là chỉ có thể tự quyết định, người khác cái gì đều nghe không được mà. Không muốn a. Nạ Dạ đã hiển nhân thần sắc bối rối, mập mạp thân thể dị thường linh hoạt, bá ôm lấy đàn bina, nện bước bước nhanh, hốt hoảng chạy đến Vịt Nù trước người. Thượng chủ, cứu ta a. Nạ Dạ đã hiển nhân chắp tay trước ngực, khẩn cầu nhìn qua Vịt Nù. Vịt Nù thiếu dung ấm áp, giống như ngày xuân bên trong hoàng dương, an ủi Nạ Dạ đã tâm linh. Nạ Dạ đã, ngươi biết, cho dù là chỉ mụ ti, cũng phải gánh chịu người lần rủa, có lẽ ngươi có thể đi hỏi một chút ỉn Dở Dạ. Vịt Nù mỉm cười, hắn cũng không thèm để ý cái này người rủa, dù sao phát ra từ nội tâm chân thành ngữ điệu mới dễ dàng nhất mê hoặc người khác. Thậm chí mê hoặc người khác cũng không nhất định cần miệng, chỉ là Nạ Dạ đã có thể sẽ khó chịu một đoạn thời gian. Chờ một đoạn thời gian phía sau, Nạ Dạ đã nói không chừng mới có thể minh bạch đạo lý này. Thượng chủ, van cầu ngài, ta về sau không còn. Nạ Dạ đã mở ra tay, vội vàng nói, nhưng mà hắn lại nói đến một nửa, thanh âm liền cũng đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Nạ Dạ đã miệng đang động. Trung quanh các hiền nhân sắc mặt càng đen hơn. Nạ Dạ đã ra hỏa này lại đối hộ thế thần cũng như thế mạo phạm, quá vô lễ. Vịt Nù nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp, nháy mắt mấy cái nói tiếp, Nạ Dạ đã, ta nghe không được ngươi, có lẽ ngươi có thể tìm ỉn Dở Dạ. Nghe vậy, Nạ Dạ đã hiển nhân sững sờ ở nguyên điểm. Hắn có chút há miệng, cổ cứng nhắc, từng điểm một quay đầu nhìn về phía ỉn Dở Dạ. Song phương ánh mắt đối mặt. Nạ Dạ đã hiển nhân chậm rãi cúi đầu xuống, một mặt sầu khổ, hắn không thể không thừa nhận, lần này hắn là triệt để cắm. Vẫn là đưa tại hắn trước kia hoàn toàn xem thường ỉn Dở Dạ trên thân. Vừa nghĩ tới về sau người khác rốt cuộc nghe không được hắn, rốt cuộc không còn cách nào tùy tâm sở dục kể ra, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Nạ Dạ đã hiển nhân vừa nhìn về phía hiển nhân, liên nhìn thấy các hiển nhân cũng là đồng dạng không vui, thậm chí là tràn ngập lửa giận. Nạ Dạ đã hiển nhân phút chốc run lên. Hắn nhưng là biết những này hiển nhân tính tình, nếu là hắn hiện tại đi vậy, nói không chừng thì có hiển nhân lập tức bởi vì hắn bất kính thượng chủ, mà lần nữa nguyền rủa hắn. Thượng chủ a, ngài chỉ rõ phương hướng là hướng ỉn Dở Dạ xin lỗi, có lẽ thật chỉ có biện pháp này. Nạ Dạ đã hiển nhân đầu lâu chậm rãi đè thấp. Hắn thở dài, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mang theo một tia khẩn cầu. tha thứ ta đi. Thiên đế, xin cho ta dùng đàn vị nạ diễn tấu một khúc, xin thứ lỗi ta đi. Nạ dạ đại hiển nhân có chút không lời, ngữ khí so với quá khứ nhiều ti thành khẩn, mở miệng nói. A Hoắc Ẩn Dở Dạ nhìn chằm chằm túi đầu nạ dạ đại hiển nhân. Cái này một mực tìm thú vui ra hỏa, vẫn còn biết tìm hắn túi đầu nhận sai. Quả nhiên loại người này chính là thiếu nguyên rủa. Ẩn Dở Dạ trong lòng vui lên. Hắn khẽ gật đầu, cất bước, tại nạ dạ đại hiển nhân bên người đi vòng, chậm rãi mở miệng, ca hát thì không cần, ngươi biết hối cải vậy rất tốt, biết sai biết sửa cho tới bây giờ đều là cái ưu lương phẩm đức. Chỉ là không biết ngươi là có hay không thành tâm. Nói đến đây, Ẩn Dở Dạ chắp tay trước ngực, đối vịt nụ xa xa thi lễ, liền tiếp lấy nói: "Thượng chủ từng để ngươi trợ giúp thiên thần, ngươi nhưng không có cố hết trách nhiệm. Hiện tại lại cho ngươi một cái ăn năn cơ hội, hy vọng ngươi có thể thật tốt hối cải." Ẩn Dở Dạ cười nói. Nạ Dạ đã xem ra mập mạp, lại là hành động nhanh nhẹn lại nhanh chóng mập mạp hiền nhân. Hắn từng bị sinh chủ đạp xạ từng hạ xuống không có chỗ ở cố định nguyên rủa, không gì có thể cản, cho nên tam giới cơ bản không có cái gì có thể ngăn lại vị này hiền nhân, hắn nơi nào đều có thể đi. Vừa vặn có thể lưu tại thiên giới, khi một cái chính xác, thỉnh thoảng phải đi địa giới linh lợi, do xét một chút tình huống. Như vậy, nếu có Atula Vương xâm phạm, hắn liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, cùng tiên thần nhóm nhanh chóng dọn nhà, cùng nhau phi thăng bờ dạ mạ giới. Há không đẹp ư? Nhưng, Vịt Nụ khoe miệng nhẹ câu, thiếu dung ôn nhu. Thượng chủ đều nói như vậy, Nạ Dạ Đạ cũng liền càng không có lý do cự tuyệt. Tốt. Nạ Dạ Đạ hiển nhân chắp tay trước ngực. Kết quả này nói như thế nào đây? Còn tại có thể tiếp nhận bên trong phạm vi, đáng tiếc muốn xẹp một lúc lâu, mới có thể để thiên đế hạn chế lại cái này mượn rùa. Nghĩ đến đây, Nạ Dạ Đạ định khóc vô lệ. Hắn đến thời điểm, liền thấy trốn ở phía ngoài gạ dụ ạ. Xa xa không dám tới gần, hắn lúc đó còn muốn trò cười gạ dù a đâu. Cái này nguyền rủa có thể so sánh sinh chủ đạp sang nguyền rủa, để hắn khó chịu nhiều. Ai? Biết vậy chẳng làm. Nạ Dạ Đạ hiển nhân thở dài, trong lòng hối hận. 3. Lúc này, Ẩn Dở Dạ đi tới Nạ Dạ Đạ hiển nhân bên người, vỗ Nạ Dạ Đạ hiển nhân bả vai. Nạ Dạ Đạ hiển nhân, thượng chủ yến hội, tốt đẹp giường nào a, nhanh cười cười a, ngươi trên mặt không cười, ta đều không thói quen. Ẩn Dở Dạ nén cười nói. Hiện tại Nạ Dạ Đạ hiển nhân một mặt bại. Hắn vừa nhìn thấy Nạ Dạ Đạ hiển nhân biểu lộ, hắn liền thực tế muốn cười, đều nhanh muốn không kềm được. Ha, ha ha. Nạ Dạ Đạ hiển nhân ánh mắt phức tạp, trên mặt gạt ra một tia khó nói lên lời thiếu dung. Nô, biết vậy chẳng làm a. Vỡ Dạ Mạ con mắt phiêu hốt, quét mắt một màn này, nhịn không được cũng khỏe miệng hơi câu. Ẩn Dở Dạ quả nhiên có trí tuệ, hai vị nữ thần khó như vậy trả lời vấn đề đều có thể giải quyết. Vỡ Dạ Mạ cười nói, phu quân, kỳ thật ta cũng có cái vấn đề. Xạ Dạ Vạ tỷ nữ thần nhẹ nhàng cười một tiếng, khuôn mặt bình thản, liếc qua Vỡ Dạ Mạ nói, a, chương 77, vĩ đại nhất. Đương nhiên là ta a chương 77, vĩ đại nhất. Đương nhiên là ta a, thăng thêm. Câu nguyên phiếu, a. Vỡ Dạ Mạ trừng to mắt, mang trên mặt một chút bối rối, con mắt trái ngắm phải liếc, quét mắt đại thiên cùng bị đủ. Không thể nào. Thê tử của hắn nhưng luôn luôn là tỉnh táo mà trí tuệ, cũng sẽ không tùy tiện bùng tính tỉnh. Nay sẽ nếu là lại đến tranh luận chỉ mụ ti ai vĩ đại nhất. Hắn rất khó làm. Xạ Giặt và tỷ nữ thần cười nhạt một tiếng, sợi tóc đen nhánh như đêm, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Phu quân, không cần nghĩ nhiều. Ta muốn biết được cũng không phải là cái này, mà là một cái vấn đề khác. Xạ Giặt Vạ Tỷ nữ thần cười nói, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, tiến lên một bước, mang theo bình thản mà trí tuệ ánh mắt, đi tới Ẩn Dở Dạ trước người. Ẩn Dở Dạ ánh mắt ngưng lại, một cỗ dự cảm không tốt từ trong lòng của hắn tuôn ra. Xạ Giặt Vạ Tỷ nữ thần muốn làm gì? Sẽ không cũng phải đến tranh luận ai vĩ đại nhất ta? Ẩn Dở Dạ, trí tuệ của ngươi làm ta kinh ngạc, ta hiện tại có một cái nghi hoặc, cần ngươi giải đáp. Đã ngươi nói chỉ mụ tỷ không phân khác biệt, như vậy trên thế giới này tồn tại, cái gì mới là vĩ đại nhất đây này? Xạ Giặt Vạ Tỷ nữ thần trong ngực ôm đàn bina, nhẹ nhàng mở miệng, lấy một loại nghiên cứu thảo luận học thuật vấn đề thái độ, hỏi nói. Ẩn Dở Dạ hơi sững sờ, trung quanh tràng diện cũng lập tức lạnh lẽo, không ít các hiển nhân lập tức túi đầu xuống rơi vào trầm tư. Đây là một phi thường cao thâm vấn đề. Vấn đề này so với trước đó hai vị chủ mẫu rõ ràng còn có chiều sâu, hai vị chủ mẫu chỉ là đánh nhau vì thể diện, trấn an được liền có thể, mà bây giờ chủ mẫu Xạ Giặt và tỷ nữ thần vấn đề thì cần biện kinh. Lúc này các hiển nhân cũng đều khổ sở suy nghĩ, bọn hắn hoặc là đấm ngực, hoặc là dậm chân, hoặc là gật gù đáp ý, suy tư đáp án của vấn đề này. Là phạm sao? Phạm là vạn vật diện mục thật sự, cũng không hiển hóa tại thế giới bên trong, tồn tại cũng không phải tồn tại, không đúng, không đúng. Như vậy là chỉ mụ thì, là xỉ vạ a, nên nói là vị đủ. Các hiền nhân khổ tư, thiên thần nhóm thì đầu trống trơn, chỉ có thể hốt hoảng trái phải quan sát, bất lực nhìn về phía Ẩn Dở Dạ. Cái này, bọn hắn thật sự là không hiểu a. Ẩn Dở Dạ đôi mắt chớp động, khó có thể tin nhìn về phía Xạ Giặt và tỷ nữ thần. Nguyên lai ngươi mới là cuối cùng một, vậy mà đưa ra như thế xảo trá vấn đề. Phía trước ta vừa mới nói chỉ mụ tỷ không phân khác biệt, muốn nhìn thê tử như thế nào, lại nói chỉ mụ tỷ sẽ không tốt, hiện tại chỉ có thể nói mò. Ẩn Dở Dạ tâm nói. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lần nữa chú ý hướng Xạ Giặt và tỷ nữ thần. Chỉ mụ tỷ ngưng mắt. Si bạ, Vỡ Dạ Mạ cùng bị đủ, lúc này tất cả đều nhìn về Ẩn Dở Dạ, chờ mong hắn sẽ có cái gì trả lời. Thiên thần cùng các hiền nhân cũng đều nhìn không chuyển mắt. Nhất là Nạ Dạ đại hiền nhân, hắn ôm đàn vi nạ, trên mặt cái kia vừa mới biến mất tiêu dung, lúc này lại trở lại rồi. Mẫu thân, làm tốt ta. Ngươi làm thì tốt hơn. Ẩn Dở Dạ khẽ ngẩng đầu. Giờ khắc này, từng kia ánh mắt liên tiếp không ngừng, nhao nhao từ bốn phương tám hướng vẩn quanh mà đến, tất cả đều rơi vào Ịn Dở Dạ khuôn mặt kiên nghị phía trên. Muốn nói trên thế giới này cái gì vĩ đại nhất, đó là đương nhiên là ta. Ịn Dở Dạ mặt mỉm cười, trả lời nói. Vừa mới nói xong, chúng thần nhóm nhao nhao sững sờ ở nguyên địa, không khỏi hé miệng, kinh ngạc nghe câu nói này. Các hiền nhân cũng nhất thời sững sờ. Làm cản. Cả sĩ ạ phạ hiền nhân cái thứ nhất đứng không yên, từ hiền nhân bên trong bật ra, phùng mang trận má, phát ra gầm lên giận dữ. Làm cản. Làm cản. Làm cản. Tương đạo hồi âm trận trận, cả sĩ ạ phạ hiền nhân phùng mang trận má, cái kia phẫn nộ biểu lộ, mỗi một ti tức điên sợi dâu, đều có thể thấy rõ ràng. Thiên đế ngươi thật sự là quá ngạo mạn. Cả sĩ ạ phạ hiền nhân tức giận quát lớn nói. Nạ dạ đạ hiền nhân có chút há mồm, nụ cười trên mặt nháy mắt sán lạ. Ý ý. Thiên đế ngạo mạn bệnh cũ lại tái phát. Tốt a. Nạ dạ đạ hiền nhân trong vui mừng, liền nhìn thấy cả sĩ ạ phạ hiền nhân lửa giận hừng hực, liền muốn móc ra ấm nước, phát ra nguyên liền rủa. Cái này ta không hề chỉ là ta Ịn Dở Dạ, mà là mỗi một cái sinh mệnh, mỗi một cái bản thân, mỗi người. Lúc này, Ịn Dở Dạ tiếp lấy vang lên. Thanh âm của hắn quanh quẩn trong thai của mọi người, gây nên tâm hải gợn sóng, tất cả mọi người chú ý hướng lên trời đế, tìm kiếm lấy tiếp xuống giải thích. Cái gì? Cả sĩ ạ phạ hiền nhân nhướng mày, móc ấm nước động tác, nháy mắt im bặt mà dừng, tựa như một tòa pho tượng sững sờ ở nguyên địa, tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Thiên đế, cái này ta rốt cuộc là cái gì? Ịn Dở Dạ khẽ mắt liếc qua liếc mắt cả sĩ ạ phạ hiền nhân, trong lòng rung lòng, thở dài nhẹ nhõm. T. Bọn này hiền nhân quả nhiên táo bạo. Còn tốt miệng hắn nhanh đủ nhanh. Chỉ cần hắn ngữ tốc đầy đủ nhanh, nguyên rủa liền đuổi không kịp hắn. Ta. Xạ giặt vạ tỷ nữ thần trong miệng thì thảo, cũng rơi vào trầm tư. Các hiền nhân cũng nhao nhao như mày, suy tư lên Ịn Dở Dạ đáp án này, muốn lý giải đạo lý trong đó. Ịn Dở Dạ, tiếp tục đi. Vịt đủ cũng đầy là hiếu kỳ, muốn nghe một chút Ịn Dở Dạ giải thích như thế nào. Vợ dạ mạ, si bạ, vịt đủ. Thượng chủ như thế vĩ đại mà trí cao. Vì cái gì trí cao vĩ đại ngược lại là cái này ta đâu? Cả sĩ ạ phạ hiền nhân cao mày, dùng sức cơ đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ịn Dở Dạ. Muốn nghe đáp án. Ịn Dở Dạ quay lưng lại, có chút ngửa đầu. Trong mắt của hắn xoay xoay, tạm thời còn chưa nghĩ ra lý do, trước khen khen chỉ mụ thì đi. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Ịn Dở Dạ há mồm liền ra. Có từ bi thiện tâm người, người kia giống như là bờ dạ mạ đồng dạng, giống như hết thể mỹ hảo chi vật đều bắt nguồn từ thiện tính, sáng tạo thế giới vạn vật. Có hy sinh tinh thần người, giống như xì bạ. Đại thiên nuốt vào biển sữa độc ha lạp, giải cứu tam giới chúng sinh, có loại hy sinh này tinh thần mới có thể tốt hơn bảo hộ thế giới. Mà tâm tư tinh khiết người, thì có được giống như vịt đủ duy trì cân bằng lực lượng, duy trì lấy vạn vật vận hành, cũng có thể duy trì lấy tâm linh của mình bình thản. Có cái này ba loại phẩm chất người, giống như chỉ mụ tỷ hợp nhất, một dạng vĩ đại. Ịn Dở Dạ vừa mới nói xong, xì bạ trên mặt cũng hiện ra một nụ cười nhẹ, vịt đủ tiếu dung cũng càng phát ra hiền lành. Vợ dạ mạ dâu ria khẽ run, dâu ria hạ tiếu dung càng phát ra sán lạ. Lần này còn mang lên hắn. Các tường đẹp rượu thiên âm theo ba vị thượng chủ vui sướng, mà ở nơi này bị công chá bên trong vang vọng ra, nhẹ nhàng tiếng nhạc tỉnh lại tất cả mọi người vui sướng chi tâm, không tùy tâm thanh hạnh phúc cảm giác. Lúc này, cả sĩ ạ phạ hiền nhân ngốc trệ ngay tại chỗ, trầm tư không ngừng. Các hiền nhân mở to hai mắt, ngưng mắt nhìn chăm chú lên Ịn Dở Dạ, trong mắt dần dần nhiều một cố kính ý thật là cao thâm chân ý. Xạ giặt và tỷ nữ thần cũng hình như có linh ngộ, tự lẩm bẩm, nguyên lai mỗi người đều có thể vĩ đại như vậy, ta làm sao lại không có phát hiện, không có chú ý tới đâu. Cửa này giống như hôn qua rồi. Ịn Dở Dạ cúi đầu xuống, không khỏi vui mừng. Hắn nghe xạ giặt và tỷ nữ thần thấp giọng thì thào, lập tức nhẹ giọng cười một tiếng. Bởi vì vĩ đại không cần nhiều lời. Ịn Dở Dạ cười nói. Bạch. Vừa mới nói xong, vợ dạ mạ cánh tay run lên, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng hổi. Hắn ngưng mắt nhìn một cái, ánh mắt bên trong vẻ kinh ngạc lập tức tuôn ra. Cái kia giữ tại trong tay hắn vẻ đặc kinh, lại lóe ra từng đạo kim quang, như như mặt trời tản ra vô tận trí tuệ quang huy. Bạch. Si và cùng bịt nụ cùng nhau nhìn về phía vẻ đặc kinh, mặt mỉm cười, ngưng ngưng nhìn qua vẻ đạ, phảng phất đang nhìn mình người yêu. Vô danh vui sướng tràn ngập ở trong lòng. Đông đảo các hiền nhân cũng nháy mắt hoàn hồn, mở to hai mắt nhìn. Đây là vẻ đạ tán thành. Trận này biện luận sẽ bị thu nhận sử dụng nhập vẻ đạ kinh bên trong. Vợ dạ mạ trên mặt tiểu dung, kinh hỉ nói. Chương 78. Vệ đạ tán dương. Hiền nhân chấn kinh chương 78, vệ đạ tán dương, hiền nhân chấn kinh, cầu đặt mua, vệ đạ kinh lấp lóe kỳ quang. Vợ dạ mạ cười mở ra tay, vệ đạ kinh chậm rãi bay lên, giữa không trung bên trong tản mát ra vô tận trí tuệ chi quang. Các hiền nhân sùng kính ngẩng đầu lên, trong mắt bao hàm kích động cùng mừng rỡ, nhìn chăm chú lên một màn này. Vệ đạ kinh, thế giới trí tuệ chi nguyên. Vệ đạ, cả sĩ ạ phạ hiền nhân chắp tay trước ngực, kích động thì thào nói. Còn lại các hiền nhân cũng nhao nhao chắp tay trước ngực, đầy giấy mừng rỡ, phản phất hạn hán đã lâu đến tâm lộ, sinh ra vô tận vui sướng. Thậm chí phanh một cái quỳ trên mặt đất, nâng lên giơ cao hai tay, kích động mở miệng. Vệ đạ, vệ đạ, vệ đạ. Theo cái quỳ này, cái khác hiền nhân cũng giống là quân bài đổ mì nổ, nương theo lấy sục sôi tiếng hô, một đạo phanh phanh thanh liên tiếp vang lên, một cái tiếp theo một cái quỳ gối vệ đạ kinh trước. Tán dương vệ đạ, tán dương vệ đạ, tán dương trí tuệ chi nguyên. Tại các hiền nhân thành kính tán dương bên trong, vệ đạ kinh quang mang lại lóe lên, từng đạo tán ca thanh âm từ vệ đạ kinh bên trong phiêu đáng ra. Phong quần chi chủ, ngồi ở quân phong, họ hô nhữ, trí giả bên trong, lớn nhất trí người. Vệ đạ kinh bên trong bay ra nhàn nhạt tán ca thanh âm. Tán ca thanh âm phảng phất không xa không giới, siêu việt thời không, vượt qua vô biên không gian, chuyển tới mỗi một vị hiền nhân trong hai. Trong khoảnh khắc, sở hữu hoàn toàn thanh tỉnh, chưa tiến hành minh tưởng khổ tu các hiền nhân, tất cả đều nghe được cái này thủ tăng ca, kìm lòng không đặng chắp tay trước ngực, thành kính đi theo hát tụ. Nhân giới bên trong, đây là Ín Giờ Dạ. Ca sĩ ạ phạ hiền nhân cũng không khỏi ngửa đầu, sùng kính hai tay chắp tay trước ngực, trong mắt ngậm lấy kích động chi quang, bắt đầu hát tụ. Phong quần chi chủ, ngồi ở quần phong, họ Hô Nhữ, trí giả bên trong, lớn nhất trí người. Ở nơi này thành tín thanh âm bên trong, Nạ Dạ đại hiền nhân cũng không khỏi say mê trong đó, cũng bắt đầu hát tụ. Chúng thần nhóm cũng nhao nhao bắt đầu hát tụ. Đợi cho hát tụ kết thúc, vệ đạ kinh quang mang lấp lóe, dần dần trở về tại bờ giả mạ chi thủ. Thế gian trí tuệ vĩnh tồn. Trận này biện luận đem ghi lại ở vệ đạ kinh bên trong, ở cái này tiếp ba sau khi kết thúc, tiếp tục chuyển xuống tiếp. Vịt nụ cười nhìn về phía vệ đạ kinh. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Vô cùng tốt. Ín Giờ Dạ, làm thiên đế, ngươi rất ưu tú. Xì ba mặt mỉm cười. Ngay vậy, cái khác các hiền nhân cũng không khỏi nhìn về phía Ín Giờ Dạ, trong mắt nhao nhao lộ ra ngạc nhiên, sùng bái cùng ước mơ. Tán Dương Phong Quần Chi Chủ. Tán Dương Thiên Đế. Tán Dương Ín Giờ Dạ. Tán Dương Phong Quần Chi Chủ. Tán Dương Thiên Đế. Tán Dương Ín Giờ Dạ. Đông đảo các hiền nhân chắp tay trước ngực Tán Dương. Dưới chân bọn hắn nhưng cũng không ngừng, nhao nhao chen lên đi, trong mắt tỏa sáng, tựa như trong đêm ác lang, tiến đến Ín Giờ Dạ bên người, vây quanh mà lên. Đừng nói dính một chút trí tuệ chi quang, coi như ngửi một cái trí tuệ chi tức. Đó cũng là vừa lòng thỏa ý a. Đến đẹp. Đến tán. Đến phúc. Nạ Dạ đại hiền nhân cũng từ vừa mới về đạ kinh tán ca bên trong tỉnh lại, hắn đứng tại chỗ, ôm đàn vi nạ, ngậm bức suy tư một chút. Xong. Thiên đế cùng mội mội của hắn thảo luận, bị về đạ kinh ghi chép. Như vậy, người khác nhắc lên trận này biện luận, cũng nên nói một chút sự tình nguyên nhân gây ra, như vậy hắn Nạ Dạ đại hiền nhân chẳng phải trở thành một khối bàn đạp. Vì hạ bạ ti cảm khái bạc phần. Thiên đế trí tuệ đã vượt qua ta. Vì hạ bạ ti một mặt vui mừng. Hắn nhìn qua bị đông đảo thiên thần vây quanh nhìn dở dạ, nhìn không được thì thào nói. Thiên đế, mời ngài nhất định phải đến ta Tinh Tu Lâm, vì ta cùng các đệ tử của ta trình bày ngài trí tuệ, ta sẽ lấy long trọng tế lễ chào mừng ngài. Lần sau nhất định. Thiên đế, còn mời đến nhà ta đến, ta sẽ lấy tối cao lễ tiết mà đối đãi ngài. Ách, lần sau nhất định. Thiên đế, ta có một đứa con gái. Khu khu, sao có thể cầm cái này khảo nghiệm ta đây, lần sau nhất định. Lần sau nhất định. Từng đạo thanh âm liên tiếp không ngừng, Ín Giờ Dạ cũng chỉ có thể từng cái huyền chuyển từ chối. Cách đó không xa, chị Mù Thị cùng ba vị chủ mẫu đứng chung một chỗ. Ín Giờ Dạ xác thực trí tuệ, làm thiên đế cũng rất ưu tú, đáng tiếc còn chưa hoàn chỉnh. Vịt Nụ mặt mỉm cười. Phu quân, vì cái gì đây? Lạc Mị nữ thần hiếu kỳ hỏi nói. Vịt Nụ cười nhạt một tiếng, tiếu dung như quỷ hoa nở rộ. Hắn nhìn chăm chú thê tử của mình. Một cái không có thê tử nam nhân, phải không hoàn chỉnh, giống như là ta không thể mất đi ngươi. Vịt Nụ cười khẽ nói. Lạc Mị nữ thần cảm động ôm ở Vịt Nụ trong ngực. Nghe vậy, mặt bà tỷ nữ thần quay đầu nhìn về phía Siva, cũng siết chặt cùng đại thiên nắm tay. Bờ Dạ Mạ liếc mắt bên người lạnh nhạt mỉm cười xạ giặt vạ tỷ nữ thần, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lão phu lão thê, cũng không thể những thứ này a. Rốt cục, tại Ín Giờ Dạ từ chối bên trong, đông đảo hiền nhân chậm rãi tán đi. Thái Dương thần Dạ chờ thiên thần nhóm tràn đầy hưng phấn, cũng tiến tới Ín Giờ Dạ bên người. Đám kia hiền nhân trước kia đều bày biện một bộ mặt tối, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn loại này bộ dáng. Dạ cười nói, "Ừm, ta nhìn còn có vị nào hiền nhân dám nói chúng ta thiên thần không có trí tuệ?" Phong thần mật cũng là một mặt mừng rỡ. Lần này thật đúng là làm phiền thiên đế, ta kém chút bị chủ mẫu nhóm hụ chết. Hỏa thần An Nghị vỗ ngực một cái. Khục, khục. Ín Giờ Dạ quay đầu qua, nhắc nhở tựa như ho nhẹ hai tiếng. Ngay vậy, Hỏa thần An Nghị sững sờ, ngay sau đó cũng nhớ tới chủ mẫu ngay tại cách đó không xa, hắn lập tức nhận túng đổi giọng. Đương nhiên ta cũng không phải nói chủ mẫu không tốt, chỉ là ta lá gan quá nhỏ. Thủy thần Vạn Dụ Na ngốc cười không dám nói lời nào. Chủ mẫu coi như cách không xa đâu. Đi, chớ quên chính sự, tọa kỵ sự tình cũng nên cùng thượng chủ nói một câu. Ín Giờ Dạ nói. Nghe vậy, thiên thần nhóm lập tức nhớ tới chính sự. Bọn hắn thế nhưng là vì để cho tọa kỵ khổ tu mà đến, vì về sau hạnh phúc cùng phúc lợi, cũng không thể xuất sai lầm. Nghĩ như vậy, chúng thần quay đầu, nhìn về phía sau lưng cách đó không xa nhân nhân cỏ xanh phía trên đông đảo tọa kỵ. Bọn hắn tâm niệm vừa động, nhao nhao đem kêu gọi mà tới. Ngang. Ệ Dạ và Tạ Cao hứng bung lấy vòi voi, cơ đầu to, nện bước chân lớn bước nhanh mà tới. Thần Mã, Linh Dương, Mạc Cạ Dạ chờ đông đảo thiên thần tọa kỵ cũng đều theo sát phía sau. Là phải đi về sao? Ín Giờ Dạ mỉm cười, liền chắp tay trước ngực, đối Vịt Nụ thi lễ. Tán Dương thượng chủ Vịt Nụ. Vừa mới nói xong, còn lại thiên thần theo sát lấy cũng khẩn trương Tán Dương. Vịt Nụ cười nhìn lấy chúng thần. Thượng chủ, là như thế này, chúng ta thiên thần tận tâm tận lực, duy trì thế giới, chủ nhân cố gắng, tọa kỵ cố ứng càng thêm cố gắng mới là, cho nên chúng ta muốn tọa kỵ tại ngài nơi này khổ tu một phen. Ín Giờ Dạ nói. Vịt Nụ xoay chuyển ánh mắt, từng cái đảo qua thiên thần nhóm tọa kỵ. Bạch Tượng, Bạch Mã, Linh Dương, mỗi một cái tọa kỵ đều tản ra thần thánh quang huy. Vịt Nụ ánh mắt tại Thái Dương thần Bạch Mã trước có chút dừng lại, sau đó tiếu dung như quỷ hoa nở rộ, càng thêm sáng lạ, dường như nhìn thấy tương lai. Hắn thu hồi ánh mắt, như ngươi mong muốn, đợi những tọa kỵ này khổ tu hoàn thành, ta sẽ dành cho bọn chúng chúc phúc. Vịt Nụ cười nói. Chương 79, phụ thân chi ngôn, đù vạ xạ hiển nhân ngơ ngác. Chương 79, phụ thân chi ngôn, đù vạ xạ hiển nhân ngơ ngác. Cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu, nhân giới. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân nắm tay trượng, lộ ra một bộ lòng già an ủi thân sắc, cảm khái trở lại trụ sở của mình bên trong. Có thể nhìn thấy vệ đạ kinh hiển hóa, cho dù chết cũng đáng. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Bước chân hắn nhanh chóng, không kịp chờ đợi về nhà, tưởng muốn đem bản thân vui sướng phân cho thê tử Anna Sue. Một chỗ nhà tranh trước, thấp bé hàng rào đâm vào gian nhà bên ngoài, một cái vui sướng nữ nhân ngay tại bận rộn chuẩn bị cơm canh, cho cái phòng nhỏ này mang đến từng tia ấm áp. Xanh nhạt khói bếp lượn lờ, mang theo từng tia cơm canh thơm ngọt, phiêu hốt ra. Hút cả xì ạ vạ hiền nhân khẽ ngẩng đầu, nhìn qua phía trước nhà tranh, mũi thở hơi rút, nghe truyền đến nấu cơm hương khí, mùi thơm này bên trong còn có từng tia ong mật nghị thơm ngọt. Thật thơm ngọt khí tức. Anna Sue còn làm được cậu. Cả xì ạ vạ hiền nhân hai mắt tỏa sáng, hào hứng chạy đến trước cửa nhà. Ít lúc này, ra môn đẩy ra, một cái tràn đầy râu quai nón nam nhân đẩy cửa phòng ra, đi ra. Nam nhân này mặt mũi tràn đầy râu quai nón, tướng mạo lão thành, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, dẫn theo một thanh thủ trượng, một bộ không dễ chọc dáng vẻ. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân sững sờ, càng nhiều vui sướng từ trong lòng của hắn tuôn ra. Đồ xạ, ngươi trở lại rồi, ha ha ha. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân thoải mái cười to, ngạc nhiên trừng to mắt. Hắn cười ha hả nhìn xem con của mình, giang hai cánh tay, dẫn theo thủ trượng, chạy chậm lên đón, cho đủ vạ xạ hiển nhân một cái to lớn ôm. Thật sự là quá tốt đẹp. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân mấy mắt, vui vẻ cơ đầu, cơ hồ muốn nói không ra lời. Hắn có ba cái nhi tử, đủ vạ xạ hiển nhân chính là một trong số đó. Bây giờ hắn không chỉ có nhìn thấy vệ đạo kinh hiển hóa, về nhà lại gặp bản thân khổ tu trở về nhi tử, nhiều như vậy vui sướng trộn lẫn cùng một chỗ, hắn quả thực muốn trên sự hưng phấn thiên. Phụ thân, ngươi thật cao hứng a. Đủ vạ xạ hiển nhân ngước mắt, liền nhìn thấu phụ thân trên mặt vui sướng ý cười, tại sau khi về nhà ngoài miệng cười liền không ngừng qua. Hắn tại đem phụ thân đón vào trong phòng phía sau, liền mở miệng hỏi nói. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân hai tay ba vỗ một cái, nhìn về phía đủ vạ xạ hiển nhân ánh mắt bên trong tràn ngập đáng tiếc, lộ ra một bộ huyền thán thần sắc. Ai nha, ngươi mới từ minh tưởng khổ tu bên trong kết thúc a. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, ngươi không thấy bị công trá lại không thấy đến vệ đạo hiển hóa. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân trọng trọng điểm điểm, thở dài không chỉ. Cái gì? Đu vạ xạ hiển nhân nhướng mày. Thế nào? Có cái gì đại sự sao? Đu vạ xạ hiển nhân ngẩng đầu, nghi hoặc không hiểu. Hắn mới vừa từ tầng sâu minh tưởng bên trong rời khỏi, đối với ngoại giới cũng không cảm giác. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân hé miệng, thở dài. Thượng chủ biết đủ cung điện bị công trá mời chúng thần cùng hiển nhân, ngươi tại tầng sâu minh tưởng bên trong không có trình diện, cho nên không biết ở trong đó sự tình. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân nói. Phụ thân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vệ đạo kinh hiển hóa, chẳng lẽ có đại trí tuệ giả trí tuệ ngữ điệu bị ghi chép? Là ai? Đu vạ xạ hiển nhân gấp mấy mắt, cơ đầu, khuấy động lấy phụ thân cánh tay, đội vàng truy vấn nói. Vệ đạo kinh, đây chính là sở hữu các hiển nhân vô thượng thánh điện. Nếu có hiển nhân có thể bị ghi chép vào vệ đạo kinh bên trong, kia là chết đều đáng ra à? Chính là. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân miệng há ra, vừa muốn thốt ra, hắn cũng nhớ tới con của mình tựa hồ cùng thiên đế cũng không đối phó, thậm chí là còn có thủ. Dù sao chính là đủ vạ xạ hiển nhân nguyền rủa chúng thần mất đi thần lực, đến mức có chúng thần cùng A Tu La khuấy động biển sữa sự tình. Hắn quay đầu liếc mắt đủ vạ xạ hiển nhân, ánh mắt bên trong phản chiếu lấy đủ vạ xạ hiển nhân mong đợi khuôn mặt. Con của ta, có đôi khi chân tướng khả năng lệnh người khó mà tin được, nhưng ngươi vẫn là muốn lựa chọn tiếp nhận. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân đưa tay, vô vô đủ vạ xạ hiển nhân bả vai. Đủ vạ xạ hiển nhân méo mó đầu, trên đầu tựa hồ muốn toát ra dấu chấm hỏi. Phụ thân đột nhiên nói cái này làm gì? Cả sĩ ạ phạ hiển nhân nhìn xem đủ xạ nghi hoặc không hiểu dáng vẻ, ho nhẹ hai tiếng. Liền nói tiếp, bị cống trá bên trong, có như thế một vị trí người, hắn cùng chủ mẫu xạ giặt và tỷ nữ thần biện luận, chủ mẫu ra đời giới cái gì vĩ đại nhất? Ngươi sẽ trả lời thế nào? Cả sĩ ạ phạ hỏi nói. Đu vạ xạ hiển nhân mướng mày, nhắm mắt lại suy tư. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân không có quấy rầy, lặng lặng nhìn xem nhi tử chờ đợi câu trả lời của hắn. Chốc lát sau, đu vạ xạ hiển nhân mở mắt ra. Trên đời vĩ đại nhất giả đương nhiên là chỉ mụ tỷ. Đu vạ xạ hiển nhân mở mắt ra. Tại hắn lý giải bên trong. Chỉ mù tì mặc dù không phân khác biệt, nhưng lại có thể xem như là đảo tam giác thượng ba điểm, phía trên hai cái điểm là đại thiên cùng bị đủ, vợ dạ mạ là phía dưới điểm. Ba điểm thiếu một thứ cũng không được, lại có chia cao thấp. Chỉ mù tì bên trong chỉ có đại thiên cùng bị đủ vi tôn, nếu là vi đại nhất, chẳng lẽ là đại thiên? Đu vạ xạ hiển nhân nói. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân mỉm cười, sườn thán, không nói gì. Chẳng lẽ là hộ thế thần? Đu vạ xạ hiển nhân tiếp tục hỏi nói. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân trầm mặc như trước, cười mà không nói. Phụ thân, vị tiêu chí người đáp án rốt cuộc là cái gì đâu? Đu vạ xạ hiển nhân nói, ta, mỗi người bản thân. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân nói, đang khi nói chuyện, cả sĩ ạ phạ hiển nhân trình bày trong đó lý niệm, giảng thuật đạo lý trong đó. Đu xạ tiên ngồi ở nguyên địa, thân hình ngốc trệ, hồi tưởng đến vừa mới nghe được, không khỏi đầu khẽ động, khoe miệng chậm rãi câu lên, lộ ra một bộ được đến trí tuệ tâm tình vui sướng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chắp tay trước ngực, thật sự là trí tuệ, không nghĩ tới trên thế giới này lại còn tồn tại dạng này trí giả. Phụ thân, vị trí giả này rốt cuộc là ai? Trước đó ở nơi nào khổ tu? Ta có từng gặp qua. Đu vạ xạ hiển nhân trận to hai mắt, không kịp chờ đợi Tam Liên hỏi nói. Phải. Ngươi thấy qua. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân khẽ bước cằm. Là ai? Rốt cuộc là vị nào hiển nhân, chẳng lẽ là sinh chủ cả sĩ ạ phạ hiển nhân? Vẫn là án gì dịch hiển nhân? Đu vạ xạ hiển nhân dò đầu, tiếp tục hỏi nói. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhi tử vội vã như vậy hoang mang rối loạn dáng vẻ. Tốt a, hắn nói nhiều như vậy, nghĩ đến đụng xạ phải có chuẩn bị tâm lý. Ín giờ dạ, ín giờ dạ, ín giờ dạ, ín giờ dạ. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân xếp bằng ở trên thảm, trong miệng đọc lên cái tên này. Thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng lại như sấm rền, không ngừng vang vọng tại đủ vạ xạ hiển nhân bên hai, thật lâu không tiêu tan. Đủ vạ xạ hiển nhân mở to hai mắt, ngưng trọng trên mặt, phút chốc lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Phóng đại hai mắt, khẽ nhếch miệng, thần sắc nghi hoặc. Không một không tại chứng minh. Hắn ngơ ngác, thậm chí ngay cả thân hình của hắn cũng triệt để ngưng trệ lại. Không lúc đích. Đu bà xạ hiển nhân trừng mắt nhìn, kỳ quái lung lay đầu, nhìn chằm chằm phụ thân, thuật lại lên vừa mới nghe được danh tự. Ín giờ dạ. Đúng. Thiên đế Ín giờ dạ. Đu bà xạ hiển nhân trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy mà không thể tư nghị. Đương nhiên. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân xác nhận nói. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể nào. Đu bà xạ hiển nhân phút chốc từ nơi này trên thảm đứng lên, vây tay hô to nói. Thiên đế Ín giờ dạ có cái này trí tuệ. Làm sao có thể? Cho cười. Trừ phi vệ đạ kinh là vì hạ bạ tỷ vị thiên thần này đạo sư biết, nếu không tuyệt đối không thể nào. Đây chính là thật. Lúc đó ta nghe tới câu trả lời của hắn lúc, còn tưởng rằng hắn vẫn như cũ ngạo mạn, liền nghĩ muốn lên đi mà rủa. Ai biết thiên đế lại có như thế đại trí tuệ. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân có chút ngửa đầu, cảm khái nói. Hắn hiện tại đã triệt để đối thiên đế đổi cái nhìn. Phụ thân, ngươi không muốn bị biểu hiện hiện tượng làm cho mê hoặc, ấn giờ dạ bản tính là không sửa đổi được, ngạo mạn khẳng định còn tiềm ẩn với hắn nội tâm. Đu bạ xạ hiển nhân phản bác nói. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân nhướng mày, bá cũng đứng lên. Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, trừng lớn hai mắt, không vui căm tức nhìn đủ vạ xạ hiền nhân. Đủ xạ, ngươi sao có thể nói như vậy một vị vệ đạ ghi chép trí người? Cả sĩ ạ phạ hiền nhân nổi giận. Chương 80, A Tu La sắp tới, chúc phúc tam liên. Chương 80, A Tu La sắp tới, chúc phúc tam liên. Nguyện phiếu tăng thêm, phụ thân, ta cái này hơn nửa cuộc đời đều tận sức tại thủ vững cùng duy trì chính pháp. Vệ đạ kinh trí tuệ ta muốn chiêm ngưỡng, hắn cũng xác thực có đại trí tuệ, nhưng bản tính có rời, ẩn giờ giả có lẽ có chỗ sửa đổi, nhưng trí tuệ giả ngạo mạn giấu càng sâu, cũng càng thêm khó mà phân rõ. Ta đã thấy ỉn dở dạ, tự nhiên biết hắn là cái dạng gì. Đu và xạ hiển nhân trừng mắt hai mắt, phản bác nói. Cả sĩ ạ và hiển nhân cũng đồng dạng nhìn hầm hầm. Hai người nghiêng người mà đứng, cánh tay dẫn theo tay áo dài, ngực hốt khởi hốt phục, hai con ngươi bên trong tất cả đều thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, liền muốn vừa chạm vào tức nổ. Vô hình khí thế vờn quanh tại hai người quanh thân, hình như có ô ô chiêng trống thanh âm tại hai người quanh thân vang lên. Phản phất sau một khắc, hai cha con này liền muốn móc ra ấm nước, bắt đầu nguyền rủa. Đu xạ. Đột nhiên, một đạo ôn nhu kêu gọi, đem hai người từ nơi này khẩn trương mà chèn ép bầu không khí bên trong tỉnh lại. Anasu nâng một bàn xếp thành tiểu tháp nhọn đường cầu, cất bước, cười đi tới. Nàng nháy mắt mấy cái, mang theo tường hòa nụ cười nhàn nhạt, tay phải từ nơi này bàn trên đỉnh cầm bút lên một khóa đường cầu, dẫn đầu đưa tới trượng phu cả sĩ ạ phạ hiển nhân bên miệng. Hừ. Cả sĩ ạ phạ hiển nhân hừ nhẹ một tiếng, một khẩu đem cái này đường cầu ngậm vào trong miệng, bắt đầu nhai. Anasu sau đó liền lại nắm lên một thanh đường cầu, nhét vào đủ vạ xạ hiển nhân trong tay phải. Mẫu thân, ta đã không phải tiểu hải tử. Đủ vạ xạ hiển nhân trừng mắt cả sĩ ạ phạ hiển nhân. Khó chịu nói, bất luận thời điểm nào, ngươi trong mắt ta đều là hài tử, hiện tại không phải chính là đang nháo tính tình nha. Anasu nhẹ nhàng cười một tiếng. Mẫu thân, ta trở về khổ tu. Đu vạ xạ hiển nhân chắp tay trước ngực, đối mẫu thân có chút không lời, sau đó cũng theo thường lệ đối phụ thân thi lễ một cái, liền chuẩn bị rời đi. Hắn không có tâm tình ở nhà. Anasu lắc đầu, khẽ thở dài, đưa con của mình. Một người chỉ cần đầy đủ thành kính cùng thủ vững, như vậy liền sẽ thoát thai hoàn cốt, đi qua phán đoán cũng sắp xuất hiện sai. Anasu nói. Đu vạ xạ hiển nhân thân hình cứng đờ. Hắn là rất tôn kính mẫu thân mình, dù sao mẫu thân hắn trung trình, thành kính cùng trí tuệ từng chiếm được chi mụ tỷ tán thành, là thế gian ít có tốt thế tử, tốt mẫu thân. Mẫu thân nói lời có đạo lý, chẳng lẽ là ẩn giờ dạ biến thông minh, vậy mà học được che giấu mình ngạo mạn. Mẫu thân, ta hiểu. Đu bà xạ hiển nhân hít sâu một hơi, sau đó chắp tay trước ngực, lần nữa không người. Mẫu thân hắn xác thực có đạo lý, về sau phải tìm cơ hội thử thiên đế thử một lần. Anasu nhìn xem bản thân quật cường nhi tử, không khỏi lộ ra lo lắng ánh mắt. Người thật minh bạch rồi. Đương nhiên minh bạch. Đu bà xạ hiển nhân cười, chọc chọc gật đầu. Kailas, núi Tu Di. Bầy hoa nở rộ, ngàn vạn muôn hồng nghìn tía mạn đà la hoa đua nở cánh đồng hoa bên trong, hoa tươi đoá đoá, mỹ lệ mà loa mắt. Đại thiên sĩ vạ cùng bạt vạ tỷ nữ thần dạo bước tại trong biển hoa. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Thần Nữu Nạ đi theo sau lưng, chắp tay trước ngực, trong mắt mang theo hạnh phúc cảm giác, thành kính đi theo thượng chủ. Sĩ vạ cúi người, từ nơi này trong biển hoa, tháo xuống một đóa mạn đà la hoa, cười nhạt đưa đến bạt vạ tỷ nữ thần trước người bạt vạ tỷ. Đại thiên sĩ vạ cười nói. Bạt vạ tỷ mang trên mặt nụ cười hạnh phúc. Vừa muốn đưa tay đón, ba đạo tán dương thanh âm liền liên tiếp không ngừng mà truyền đến trong đầu của nàng. Có tín đồ khổ tu viên mãn. Bạt Bạ Tỷ trên mặt do dự, nhất thời đưa tay nhất thời lại muốn rút về. Đi thôi. Xì Bạ mang theo mỉm cười thản nhiên, đối Bạt Bạ Tỷ mở miệng nói. Nghe vậy, Bạt Bạ Tỷ ngẩng đầu, ánh mắt ngưng ngưng, lập tức nhẹ gật đầu. Bạch. Trong chốc lát, Bạt Bạ Tỷ hóa thành kim quang tan biến tại đây. Xì Bạ ánh mắt thì tại lúc này phiêu chuyển, nhìn về bị cống trá phương hướng. Địa giới. Nham tương cuồn cuộn, khói đen nồng đậm. Nham tương đỏ thấm giao thoa. Đen nhánh tiêu thổ cùng hòa tan màu đỏ dung nham hỗn tạp, nóng hổi khí tức hừng hực ra, phun ra ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt vật vật. Ba thanh đại phủ thình lình đứng sừng sững ở cái này trong nham tương. Tán Dương Phật Bà Tỳ. Đầu ngựa A Tu La hai tay giơ cao cách đỉnh đầu, đóng chặt lại hai con ngươi, thành kính Tán Dương. Tán Dương sắc cuống. Hai đạo khác thân thể tràn đầy tuyết trắng dơ bẩn thân ảnh cũng duy trì động tác giống nhau, trong miệng thì thầm không ngừng, Tán Dương lấy nữ thần. Cương đại khổ tu chi lực tại ba cái trên thân mở mịt bốc lên, chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ. Bạch. Trong chốc lát, ba người trên đỉnh đầu phong vân biến sắc. Quần quần khói đen cùng đồng bộ hội tụ, lấy khói bị mắt, lấy lửa bị lưỡi, một bộ mỹ lệ mà khủng bố khuôn mặt xuất hiện ở giữa không trung. Hay ạ cả gì bà? Mặt bà tỉ quét mắt đầu ngựa Atula, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mặt khác hai cái toàn thân tuyết trắng dơ bẩn Atula. Mạc U. Cái đại bạn. Mặt bà tỉ hô hoán ba cái danh tự, đem ba người từ khổ tu bên trong tỉnh lại. Trong chốc lát, ba vị Atula bá mở to mắt. Đầu ngựa Atula hạ cả gì bà nhẹ nhàng nhảy lên, xoay người phía sau nhảy, lấy một cái linh hoạt tư thế nháy mắt từ nơi này đại phủ phía trên nhảy xuống. Mạc thù cùng cái đạt bạn cũng từ nơi này lưỡi búa thượng rơi xuống. Ba đạo kim quang hạ xuống, chiếu ở ba vị Atula trên thân, khôi phục bọn hắn khổ tu thương thế. Các ngươi khổ tu đã viên mãn, mau nói cần gì chúc phúc. Mặt bạ thì gấp giọng nói. Đầu ngựa Atula chắp tay trước ngực, con ngươi bên trong hiện lên một tia tinh quang. Hắn bước nhanh đến phía trước một bước, vây tay cánh tay nói: Ta muốn vĩnh sinh bất tử. Đầu ngựa Atula thanh âm ầm vang. Không. Tương đạo lạnh lẽo tiếng vang chập trùng tứ phương. Mặt bạ thì trực tiếp cự tuyệt, âm thanh lạnh lùng nói: Sinh tử là vũ trụ chính pháp, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể cho ra dạng này chúc phúc. Đầu ngựa Atula có chút cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Quả là thế sao? Đã như vậy, ta hy vọng chỉ có cùng ta giống nhau như lúc sinh mệnh mới có thể giết chết ta. Đầu ngựa Atula mở miệng nói. Nghe vậy, mặt bạ tỷ trên không trung to lớn hư ảnh quay đầu quét qua, nhìn về phía đôi kia minh đệ. Mạc thù cùng cái đạt bạn. Hai cái này trên thân tràn đầy vịt nụ khí tức, hắn không khỏi nhớ tới lần trước cãi lộn lúc, lạc mị nữ thần nói tới hai đứa bé. Là bọn hắn. Các ngươi muốn cái gì chúc phúc? Mặt bạ tỷ tiếp tục hỏi nói. Mạc thù cùng cái đạt bạn hai người xì xào bàn tán, liền cùng lúc mở miệng nói, chúng ta hy vọng chỉ có chúng ta tự nguyện tử vong lúc mới có thể chết đi. Trên bầu trời, mặt bạ thì hai con ngươi lấp lóe, tùy theo mở miệng. Như ngươi mong muốn. Như ngươi mong muốn. Như ngươi mong muốn. Như ngươi mong muốn. Mặt bạ thì từng đạo thanh âm quanh quẩn tại địa giới bên trong, kéo dài không tiêu tan, đưa tới chú ý của mọi người, thậm chí tại thiên giới cũng có người phát hiện địa giới dị thường. Bạch. 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 Ba đạo kim quang nháy mắt rơi xuống, phiêu nhiên gian dung nhập ba cái Atula trong cơ thể. Thành công. Người mang chúc phúc lực ta, cũng rốt cục có thể bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Đầu ngựa Atula lung lay đầu ngựa, cười nói. Chương 81. Ngựa trí tuệ, cướp đoạt vệ đạ kế hoạch chương 81, ngựa trí tuệ, cướp đoạt vệ đạ kế hoạch, nguyện phiếu tăng thêm, ha 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 ha. Đầu ngựa Atula khỏe miệng hơi câu. Ngựa của hắn vo quang mang lóe lên, hóa thành hai tay đắp lên đỉnh đầu, vướt qua đầu mình phía sau tung bay bằng ngựa. Bây giờ trên thế giới này, chỉ có hắn một người là đầu ngựa nhân thân tồn tại. Độc nhất vô nhị. Hắn có thể nói là biến tướng được đến bính sinh chúc phúc. Chỉ là, hắn hạ cả gì và cũng không hài lòng. Dã tâm của hắn càng lớn, thậm chí là xa so với trước đó Atula vương lớn rất nhiều. Tiếp xuống liền có thể nếm thử cướp đoạt vệ đạ kinh. Đầu ngựa Atula trong lòng thì thảo. Hắn muốn tử vệ đạ kinh bên trong, được đến sống qua cái này kiếp ba vô thượng trí tuệ, sống qua cái này kiếp ba, lại sống qua lần tiếp theo kiếp ba, sống qua từng cơn sóng liên tiếp, cho đến bắt lấy cái kia vô tận tương lai xa xôi. Đầu ngựa Atula trong lòng suy tư bản thân vô thượng kế hoạch. Muốn lấy vệ đạ kinh lên trước bờ dạ mạ giới. Phải đi bờ dạ mạ giới, vừa vặn cần hai gia hỏa này. Đầu ngựa Atula xoay chuyển ánh mắt, đại đại ngựa mắt rơi vào hai cái này toàn thân che kín màu trắng dơ bẩn Atula trên thân. Ma U, cái đại bạn. Nay cả hai sinh tại vịt nụ, ẩn chứa vịt nụ lực lượng, vừa vặn có thể nhờ vào đó tiến vào bờ dạ mạ giới. Ma thù cùng cái đạt bạn lúc này mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Đại ca, có cái này chúc phúc chi lực, chúng ta liền có thể thống trị địa giới, đến lúc đó sở hữu Atula đều muốn nghe chúng ta mệnh lệnh. Đệ cái đạt bạn hưng phấn nói. Ca ca Ma Hủ cũng là vui vẻ. Không sai, nhị đệ, bây giờ chúng ta khổ tu hoàn thành, hai người liên thủ trước đánh lén kim mục, phía sau cầm tù kim sàng, đánh bại bọn hắn, trở thành địa giới vương, đến lúc đó xuất lĩnh địa giới đại quân, công chiếm thiên giới. Dạng này chúng ta liền có thể chứng minh, người kia đem chúng ta đuổi ra biển sữa, ném tới Atula bên trong, là sai lầm, để hắn hối hận bản thân ngày đó hành vi, trả giá đắt. Mạc Thu mừng rỡ như điên, khoe miệng đại đại đất nước mở, phát ra cùng tiếu. Bọn hắn cả hai chính là từ vịt nụ trong thai sở sinh, một sinh ra liền bị giao phó sẽ không chết tại trên nước chúc phúc, sau đó liền bị vịt nụ phái đến địa giới bên trong. Bây giờ hai người hoàn thành khổ tu, lực lượng càng thêm cường đại. Bọn hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng trước công địa giới, lại lấy thiên giới, đem tam giới huyên náo long trời lở đất. Hai cái ngu xuẩn. Đầu ngựa Atula nghe cái này hai huynh đệ ngôn luận, trong lòng không khỏi vui lên. Khi cái gì Atula vương a? Cùng hắn đến cướp đoạt vệ đạ kinh mới là chính đạo. Vừa vặn lắc lư hai gia hỏa này đến giúp đỡ. Đã các ngươi như thế thống hận vị kia ngồi tại xà sàng phía trên hộ thế chi thần, vậy ta ngược lại là có một cái biện pháp, có thể càng nhanh để các ngươi trả thù hắn. Đầu ngựa Atula chậm rãi đi đến mạ hủ trước người, hắn hất lên đầu, bờm ngựa bay múa, mười phần phiêu dật. Ừm, là cái gì? Mạc Thu cùng cái đạt bạt vừa xuống hứng thú. Cả hai ánh mắt nhất chuyển, nháy mắt rơi vào đầu ngựa Atula trên thân. Đầu ngựa Atula một mặt mỉm cười, hắn cúi đầu, tại ba người ở giữa dựng lên một ngón tay, sau đó căn này ngón tay càng chỉ càng cao, chỉ hướng trên không. cướp đoạt vệ đạ kinh. Vệ đạ kinh là vũ trụ trí tuệ chi nguyên, thiếu khuyết vệ đạ kinh, vạn vật không còn sinh trưởng, thế giới lâm vào yên lặng, cũng đem quy về trong bóng tối. Đến lúc đó vị này ngộ thế thần nhất định sẽ hối hận bức bỏ các ngươi. Đầu ngựa Atula mê hoặc nói, hắn chính là Atula bên trong người nổi bật, bản thân thực lực cực mạnh, nhưng hai gia hỏa này vì vịt nụ sở sinh, mỗi cái thực lực đều không kém hơn hắn, thậm chí là càng mạnh. Nếu có thể lừa gạt tới làm giúp đỡ, có thể nói làm ít công to. Nghe vậy, cái đạt bạn có chút kích động, mà thù thì có chút do dự. Thế giới hủy diệt, vậy còn có ý nghĩa gì? Không bằng trước đi địa giới hưởng thụ một chút. Mạc Thu chậc chậc miệng, nói. Đầu ngựa Atula chớp chớp ngựa mắt. Gia hỏa này so cái đạt bạt càng không dễ lắc lư. Hắn đi đến Mạc Thu bên người, một thanh đập vào Mạc Thu trên bờ vai, cười nói, ngươi không thể nghĩ như vậy, cướp đoạt vệ đạ chỉ là thủ đoạn, chúng ta muốn là vĩnh sinh. Vệ đạ kinh nhận chứa vô thượng trí tuệ. Chúng ta đến lúc đó đem vệ đạ kinh vào tới, lĩnh ngộ trong đó vô thượng trí tuệ, đến lúc đó chúng ta liền có thể sống qua cái này kiếp ba. Đến lúc đó ba người chúng ta vô địch thiên hạ, chính là thế giới thần, chí mù tỷ chúng ta tới làm. Ta khi diệt thế thần, còn lại hai cái vị trí đều cho các ngươi. Đầu ngựa Atula miệng lưỡi lưu loát, vẽ lấy bánh nướng. Nghe được cái đạt bản sửng sốt một chút, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Mạ Thù cũng nghe được mặt mày hớn hở, trong mắt của hắn tỏa ánh sáng, khoe miệng cánh nết, tiết hầu không ngừng phun trào, nuốt lấy nước bọt, tựa như đã tưởng tượng đến tương lai mỹ hảo cảnh tượng. Tốt. Mạ Thù lập tức nói. Lúc này ba cái đứng ở nơi này ao nhang tương bên trong, nóng hổi dung nham sôi trào, khói đen lượn quanh, còn cuốn Mạ Thù nắm chặt nắm đấm thân ảnh. Đầu ngựa Atula phía sau bầm ngựa tung bay, trong con ngươi hiện lên đắc ý tiêu dung. Hai tay của hắn ôm ở phần gáy, vuốt qua bản thân lông bẩm, thương phấn trong lòng mà kích động. Đây chính là ngựa trí tuệ. Thiên giới bên trong, chúng thần nhóm đã tể tụ tại Thiên Đế thần điện. Thần điện bên trong quang kính hiện hiện. Phong thần Bạch Hựu, Hỏa thần An Nhi, Thủy thần Vạ Du Nạ cùng Thái Dương thần Sải A, tất cả đều vờn quanh tại Uyển Giờ Dạ bên người, từng đôi hốt hoảng ánh mắt bất lực nhìn chăm chú lên phía trước quang kính bên trong hiện lộ ba đạo thân ảnh. Bạch. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh biến mất không thấy. Chúng thần nhóm bối rối không chút nào không làm bộ, lộ ra từng trương mê mang mà hoảng sợ khuôn mặt, lẫn nhau nhìn xem. Lại tới rốt cuộc lại có Atula khổ tu thành công, thu hoạch được chúc phúc. Hơn nữa còn là trực tiếp tới ba cái. Atula khổ tu thành công, nên làm cái gì? Sai A cố giả bộ chấn định, nắm chặt nắm đấm thì thào nói. Thừa dịp ba người bọn hắn tạm thời còn không có thống trị Atula, chúng ta muốn hay không lại tiến công một lần địa giới? Phong thần Bạch Hựu mở miệng hỏi nói. Nghe mới như vậy, Yến Giờ Dạ nhịn không được nhìn Phong thần Bạch Hựu. Phong thần, ngươi thật đúng là cái đại mãng tử a. Thủy thần Vạn Dù Nạ không nói gì, rơi vào trầm mặc. Hỏa thần Án Nhi có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lần trước tiến công địa giới là chàng triệt triệt để đại bại, bọn hắn bị kim sàng đánh tan tác như chim ống, còn tất cả đều bị bắt sống, thiên thần mặt đều sắp bị vứt sạch, quả thực để bọn hắn xấu hổ vô cùng. Hắn cảm thấy thiên thần mặt mũi vẫn là có thể cứu vãn một cái. Nếu không ta xuất lĩnh thiên giới đại quân. Một lần nữa. Hỏa thần An Nhi mở miệng nói. Nghe vậy, Yến Giờ Dạ thần sắc ngưng, giữ im lặng. Cái này ba cái Atula xem xét cũng không tốt gây, đánh là không thể nào đánh, đời này cũng không thể đánh, vẫn là tranh thủ thời gian trượt đi. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Yến Giờ Dạ sai bước. Hổ hổ sinh phong, nhìn chúng thần sững sờ, màu đỏ chót áo choàng phất phới, mang theo khí thế bằng bạc. Hán bộ này kim giáp đỏ áo choàng kinh điển quần áo, chính là đi biển giữa lúc mặc chính trang. Bây giờ tọa kỵ của hắn hệ dạ vạ tạ tại bì công trá, hắn cơ hồ liền hoàn toàn không có thời gian khổ tu, liền một cái thay mặt bàn cũng không có. Hiện tại có Atula đánh lên đến, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Đi, đi mở ra mạ rồi thấy thượng chủ. Chương 82, Thiên binh diễn thử, khóa sắt liên hoàn chi thần tuyển. Chương 82, Thiên binh diễn thử, khóa sắt liên hoàn chi thần tuyển. Cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu, gặp mặt thượng chủ. Chúng thần lập tức liền ngơ ngác, nhao nhao trừng lớn hai mắt, nhìn trái phải một chút, hoài nghi có phải là bản thân nghe lầm. Thiên đế ngươi đem áo choàng bỏ rơi có khí thế, còn tưởng rằng ngươi muốn phái ra thiên giới đại quân, quét ngang địa giới. Kết quả là đi bờ ra mà giới. Biện pháp này cũng không phải không tốt. Thái Dương thần sửa tự lẩm bẩm, nhìn chung quanh chúng thần. Chỉ là trực tiếp như vậy đi, có thể hay không không tốt lắm. Sát thực a, như thế đi thực tế mất mặt. Hỏa thần Án Nhi nói. Vậy chúng ta trước thu thập xong, chờ bọn hắn đánh lên đến thời điểm thả 20 tên, đến lúc đó lại đi. Phong thần mở miệng. Thiên đế đều không định đánh, bọn hắn đương nhiên cũng phải làm tốt tương lai chuẩn bị, tùy thời tiến hành chiến lược chuyển di. Mà lại bọn hắn có lần trước phong phú kinh nghiệm, lần này hoàn toàn có thể làm càng nhanh. Yến Giờ Dạ xoay người, một mặt chính khí. Khục, khục. Các ngươi đang nói cái gì? Ta phải đi hướng thượng chủ báo cáo làm việc, thuận tiện hỏi hỏi cái này ba cái là lai lịch gì, bình thường giao lưu mà thôi. Chớ phỉ báng ta a. Yến Giờ Dạ nghiêng người, nghĩa chính ngôn từ nói. Ta hiểu. A Nhi nháy mắt mấy cái, có chút há mồm. Thiên giới cũng vừa huấn luyện một nhóm tân gẳng hạ và đại quân, cũng có thể đưa đến mở ra mạ giới, vừa vặn để thượng chủ kiểm duyệt một phen. A Nhi gật đầu nói, những năm gần đây, gẳng hạ và nhóm tại thiên giới phồn diễn sinh sống, ra đời không ít hậu đại dòng dõi, đến mức gẳng hạ và số lượng lật mấy cái lần, những này tân gẳng hạ và đại quân chính là bởi vậy mà tới. Nghe vậy, Thái Dương thần sứ hạ cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là kiểm duyệt, vậy ta tiếp tục đến vì những này gẳng hạ và đại quân dẫn đường, vừa vặn tượng thần tạo được rồi một tòa mới chiến thuyền. Sai A nói, vậy ta cũng tới. Phong thần mỉm nói, chúng thần đang khi nói chuyện không khỏi vui lên. Đây quả thực cùng lần trước đi địa giới đánh kim sàng phối trí giống nhau như lúc, chỉ bất quá lần này là đi bờ ra mạ giới, không có Atula chặn đường. Tốt, lập tức chuẩn bị tốt đại quân. chúng ta đi bờ dạ mạ giới diễn luyện một phen. Ín giờ dạ hai tay vỗ một cái, cười nói. Chúng thần trong lòng đã có chủ ý, trở về bắt đầu triệu tập nhân thủ, đồng thời từng chiếc thần xa đã hành động đứng lên, nhao nhao bỏ rơi từng đạo câu khóa, móc tại phía trên thần điện, chuẩn bị chuyển tới bờ dạ mạ giới. Vừa vận chuyển một tòa thần điện đi qua, Thái Dương thần sứ khẽ bước cằm, hết sức hài lòng. Thiên giới chiến sĩ hành động cấp tốc. Cái này 20 vạn mới huấn luyện tốt đại quân đã hội tụ, phía trước nhất đại quân đứng tại từng chiếc thần xa phía trên, tay cầm thần mâu cùng thần cung. Bọn hắn lúc này ngay tại diễn thử. Từng cái gẳng hạ vạ chiến sĩ từ thần xa thượng bật lên, chợt nổi lên chợt rơi, hoặc xoay tròn, hoặc nhảy vọt, hoặc làm lớn lắc lư, hoặc cầm cung làm bắn tên hình dạng. Thậm chí phối hợp lẫn nhau, theo thiên giới diệu âm, song song vũ động, tư thái ngàn vạn. Đương nhiên cái này hấp dẫn nhìn dở ra một nháy mắt ánh mắt, hắn tuyệt đối không có nhìn nhiều vài lần. Chân chính hấp dẫn hắn ánh mắt chính là gẳng hạ vạ đại quân hậu phương một tòa cự vật. Một tòa lớn vô cùng chiến thuyền, vị mạn nạ. Vị mạn nạ vô cùng to lớn, chia làm 7 tầng, toàn thân kim hoàng, tựa như kim loại, vô số đao thương cùng tiễn trở thần binh lợi khí sắp đặt trên đó, càng là từ 99 tòa chiến thuyền tương liên, thần liên cùng thần trụ khảm nạm kết nối, xem ra tựa như một tòa phi hành cung điện. Đây là... In giờ dạ giật mình nhìn xem cái này to lớn vị mạn nạ kỳ phải nói. Cái này cái gì dây sắt liên hoàn A? Chiến thuyền này vị mạn nạ hẳn là không sợ lửa A. Lúc này, Thái Dương thần sứ Hạ Dương Dương đắc ý, ngẩng đầu đỡ ngực. Ta hấp thụ lần trước thất bại. Đặc biệt để tượng thần chế tạo tòa này to lớn binh khí vị mạn nạ toàn thân từ 99 tòa chiến thuyền cấu thành, mỗi một tòa đều vòng vòng đan xen liên tiếp cùng một chỗ, bằng vào chúng ta lực lượng vì nguồn năng lượng, tốc độ nhanh vô cùng, không thể phá vỡ a. Đứng ở bên trong, liền không có Atula đuổi được, cũng không có Atula có thể đánh vỡ. Cái này vị mạn nạ bên trên còn khảm nạm có ta một chút tinh hỏa, tùy thời lóe sáng lóa mắt. Thế nào? Sai ạ cười nói. Cực đẹp. Hỏa thần Ani mở to hai mắt, ngưng ngưng mà nhìn xem tòa này chiến thuyền. Cực đẹp. Phong thần mượn cũng liền gật đầu liên tục. Thủy thần và dù nạ cũng nhìn không chuyển mắt, nói, đây là ta đã thấy đẹp nhất chiến thuyền. Không sai. Ín giờ dạ ngẩng đầu mà trông, nhìn chăm chú cái này từ 99 tòa chiến thuyền, tạo dựng mà thành to lớn binh khí. Hắn cũng không thể không thừa nhận. Tòa này vì mạn nạ thật là đẹp cực, xoáy tới cực điểm, quả thực chính là trang bức thần khí. Một chữ đánh giá, xoáy. Chiến thuyền lăng rác rõ ràng, tràn ngập thiết huyết khí tức, 99 tòa chiến thuyền dựng cùng một chỗ, tạo thành một cái như cung điện kỳ quan, kim hoàng sắc sắc ngoài tản ra như mặt trời quan huy, nhưng lại mười phần ôn hòa, giống như là xanh thẳm dưới bầu trời sáng tỏ đám mây. Như thế thần xa mới xứng với chúng ta thiên thần a. Thái Dương thần cười ha ha một tiếng, nhìn xem. Ín giờ dạ đang khi nói chuyện liền đứng dậy mà động, cùng chúng thần nhóm cùng một chỗ bay vào cái này vì mạn nạ bên trong. Cái này vì mạn nạ có 7 tầng chi cao, tầng cao nhất chính là đơn độc một tòa to lớn chiến thuyền, kim lục đan sen, ánh vàng rực rỡ, loe sáng sáng, quang huy vô cùng. Ín giờ dạ vừa rơi xuống ở nơi này tầng cao nhất, ánh mắt quét qua hạ cả cười ra tới. Cái này tầng cao nhất quả thực cùng thiên đế thần điện giống nhau như lúc, hoàn toàn là án chiếu lấy thần điện một so một phút khác. Sai á lao trượng nhân tay nghề thật tốt ta. Ín giờ dạ trong lòng cảm khái. Hắn cất bước tiến lên, đại mã kim đao, một thanh ngồi ở đây thần điện bên trong vương tọa phía trên, vây tay cánh tay trực chỉ phía trước, hăng hái. Đi. Chúng ta đi gặp mặt thượng chủ. Ín giờ dạ cười nói. Đang khi nói chuyện, chúng thần nghe tiếng mà động. Tòa này vì mạ nạ phía dưới 6 tầng cũng nhao nhao bắt đầu vào ở các loại thiên thần chiến sĩ. Ầm ầm ầm. Cái này từ 99 tòa chiến thuyền tạo dựng mà thành vì mạ nạ chậm rãi lên không, nhàn nhạt màu trắng mây mù vờn quanh ở nơi này cự vật biên giới, bốc lên. Phía dưới gẳng hạ vạ các chiến sĩ cũng cùng nhau đứng trên thần xa, theo sát lấy lên không. Sở Hữu Thiên Thần vào lúc này chắp tay trước ngực, bắt đầu tán dương bờ dạ mạ. Tán dương thượng chủ bờ dạ mạ. Tán dương xạ giật vạ tỷ nữ thần. Tán dương thượng chủ bờ dạ mạ. Tán dương xạ giật vạ tỷ nữ thần. Thanh âm chợt chợt vang vọng từ phương. Bạch. Theo to lớn vị mạn nạ tan biến tại thiên giới, còn lại gánh chịu lấy gẳng hạ vạ các chiến sĩ thần xa thượng cũng nhao nhao truyền đến tán dương thanh âm, thần xa đang chạy như bay xông vào bờ dạ mạ giới. Bờ dạ mạ giới bên trong. Bờ dạ mạ phút chốc giật mình. Hắn nhìn xem không hiểu xuất hiện to lớn chiến thuyền, trong lòng ngưng lại. Cho đến nhìn thấy vị mạn nạ đằng sau gẳng hạ vạ đại quân, hắn mới rốt cục kịp phản ứng, là Ỉn Dở Dạ bọn hắn thiên thần đến rồi. Bất quá lúc này chạy tới làm cái gì? Vợ dạ mạ đôi mắt chớp động, nhớ tới trước đó mặt vạ tỷ chúc phúc ba cái Atula. Chẳng lẽ Atula lại đánh lên thiên giới rồi? Chương 83. Chiến thuyền uy lực, bắn bắn ta chương 83, chiến thuyền uy lực, bắn bắn ta, cầu đặt mua. Câu nguyện phiếu, vợ dạ mạ đôi mắt nhất chuyển, cúi đầu nhìn về phía thiên giới. Lúc này thiên giới bên trong mây trắng đồng bền, khoan thai tự nhiên, thần điện rộng lớn, thiên cung sáng lạ, lóe ra ánh sáng chói mắt, còn có không ít thiên nữ cùng gẳng hạ vạ ở trong đó, một bộ ngay ngắn trật tự dáng vẻ. Vợ dạ mạ nháy mắt mấy cái, mở to hai mắt, kỳ quái lại nhìn thiên giới một lần. Đám mây tuyết trắng, cung điện sáng lạ, thiên giới vẫn là một mảnh tường hòa. Atula, liền cái Atula cái bóng đều không thấy. Không có việc gì. Vợ dạ mạ hơi sững sờ, trong lòng kỳ quái. Đã thiên giới còn không có xảy ra chuyện, vậy bọn hắn còn chạy tới làm gì a? Lúc này, Ỉn Dở Dạ bọn người từ nơi này vĩ ma nạ tầng cao nhất đi ra, bay giữa không trung bên trong, chắp tay trước ngực, mở miệng nói: "Thượng chủ, thiên giới bên trong gẳng hạ vạ đại quân huấn luyện hoàn thành, cảm tạ thượng chủ nhiều năm phù hộ, hôm nay cố ý đến đây, còn mời thượng chủ kiểm duyệt một phen." Ỉn Dở Dạ lúc này trả lời nói. Vừa mới nói xong, Ỉn Dở Dạ trong tay kim quang lóe lên, thần mâu a ma giả nháy mắt trực chỉ phía trước. Một đạo thần lôi từ trường mâu mũi nhọn bắn ra. Bạch. Những này găng hạ và đại quân phảng phất được đến mệnh lệnh, lúc này lái thần xa, thần thuyền ở nơi này bờ dạ mạ giới chậm rãi lướt qua. Thần xa phía trên, găng hạ và các binh sĩ nhao nhao diễn võ, bọn hắn nắm lấy thần mâu, loan đao cùng mềm mại bốn lượn kiếm roi. Thần mâu phá không, thanh âm trầm thấp, loan đao vung đẩy, khàn giọng như xé vải, kiếm roi vũ động, như băng rua rầm rầm rung động, đồng thời trên không trung xoay tròn, từng cái xem ra tất cả đều võ nghệ cao siêu. Thần thuyền phía trên, có găng hạ và binh sĩ nắm lấy trường mâu, phân loại hai bên. Còn có chuyên môn găng hạ và nhóm ôm đàn bì nạ, vỗ trống đàm mạn, tấu lên âm nhạc. Thần thuyền phía trên cũng có múa sư ở trần vũ đạo. Vỡ dạ mạ có chút há miệng. Hắn bốn cái đầu đồng thời suy nghĩ, mới phản ứng lại, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ kinh hỉ bộ dáng. Đây là để hắn đến xem. Xạ giặc và tỷ nữ thần đôi mắt đẹp chớp động, liếc nhìn bên người vỡ dạ mạ, liếc mắt liền nhìn ra vỡ dạ mạ trên mặt kinh hỉ chi tình. Nàng cũng không khỏi nở nụ cười hớn hở. Ở nơi này tấu nhạc trong tiếng, Thái Dương thần sứ giả đột nhiên mở miệng nói, cái kia vị mạ nạ còn có thể hấp thu lực lượng của chúng ta, bắn ra, có muốn tới hay không hai lần. Nghe vậy, bốn phía thiên thần nhóm nhau nhau hai mắt tỏa sáng. Thật là một cái tốt đề nghị. Bọn hắn cũng đều chưa từng gặp qua cái này vì mà nạ phía trên vũ khí phát uy lực lượng đâu. Ta cảm thấy có thể. Phong thần bệnh huyết rất thoải mái nói. Không sai. Không sai. Đây chính là tượng thần lính mới nhất ý, bên trong còn có Thái Dương thần tinh mạnh. Hỏa thần Ani không kịp chờ đợi. Vừa bận thử một lần, ngày sau cũng có thể đối phó Atula đại quân. Thượng chủ nói không chừng cũng muốn nhìn xem cái này vì mà nạ uy lực đâu. Thủy thần và dù nạ lần này cũng ít có lên tiếng. Bọn hắn đều đã chờ không nổi muốn nhìn một chút cái này vì mà nạ uy lực. Chơi vui như vậy đồ vật. Không thử một chút thì thật là đáng tiếc. Yin Dơ Dạ cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Loại này thiên thần chiến thuyền là tượng thần bịt và cắt mạn mới nghiên cứu ra vũ khí, lúc trước hắn cũng chưa từng nhìn thấy, hôm nay ở nơi này bờ dạ mạ giới, nghĩ đến cũng sẽ không tạo thành cái gì phá hư. Vừa bạn có thể thử đến xem. Tốt. Thử một chút chiến thuyền này vì mà nạ uy lực. Yin Dơ Dạ giơ tay lên, cao giọng nói. Hắn cũng muốn mở mắt một chút, nhìn xem tượng thần bịt và cắt mạn chế tạo chiến thuyền, đến cùng ẩn chứa cái gì lực lượng. Chúng ta trở về. Ở đó tầng cao nhất liền có thể khống chế toàn bộ phi thuyền lực lượng. Thái Dương thần sứ giả nói, "Yin Dơ Dạ chờ chúng thần vội vàng bay trở về cái này vì mạ nạ cung điện, trở lại bảo tọa bên trên, ngồi bảo tọa, nhao nhao đem thần lực chuyển vào trong đó." Vỡ Dạ Mạ cùng Xạ Giặt và Tỷ Nữ thần cũng đồng dạng hiếu kỳ, chìm đắm trong cái này diễn luyện bên trong. "Bọn hắn đang làm gì? Để ta tới trước thử một chút." Phong thần mệnh hứa nhất mã đương tiên, không kịp chờ đợi đem thần lực rót vào trong đó. Ầm ầm ầm. Toàn bộ vì mạ nạ chung quanh chậm rãi dâng lên tầng tầng vô hình chi phong, gió càng lúc càng lớn, hóa thành cuồng phong, thậm chí là to lớn gió bão, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh phong chi mũi tên. Màu đen cuồng phong mũi tên ở nơi này không trùng, đầu tiên là hóa thành một thất bạch mã, sau đó hiện ra linh dương chi hình, tốc độ bạo tăng, ầm vang bắn ra, tại cực xa chỗ ầm vang nổ tung lên. Mà vào lúc này, xoẹt, một mảnh giống như xé vải thanh âm đột nhiên vang lên, hư không xé rách, bốn con đại thủ đem xé rách mở rộng, tạo thành một cái đủ để thông qua thông nói. Đầu ngựa Atula thò đầu ra, tự lẩm bẩm, nơi này chính là. Lời còn chưa dứt, hắn liền đột nhiên cảm thấy một cỗ hung ác điên cuồng gió bao hút mặt mà tới. Bạch, một đôi ngựa mắt dư quang bên trong, to lớn màu đen mũi tên từ bên trên chợt lóe lên. Sau đó hắn liền nghe được một tiếng vang rền, tựa như thiên địa va chạm ầm vang nổ tung lên, vô số cuồng quyển gió bão đột nhiên tứ tán. Cùng phong lạnh lẽo, đầu ngựa Atula bị thổi đến đầu lệch, lông bầm là vũ. Kinh ngạc, vẻ ngạc nhiên nháy mắt xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thật nhiều. Chiếu lấp lánh thiên giới đại quân trận địa sẵn sàng, một loạt tiếp lấy một loạt, dậm dạp chẳng chịt, cơ hồ đếm mãi không hết. Đông 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 đông. Gấp rút đàn vĩ nạ thanh âm cùng chống đả mạn thanh âm không ngừng từ nơi này có chút lớn trong quân truyền ra, tấu lấy vang dội hành khúc. Càng đáng sợ chính là, những đại quân này trước đó một tòa vàng nóng ánh to lớn phi thuyền tung bay giữa không trung. Vừa mới đạo kia từ đỉnh đầu bọn họ tiến lên phong chi mũi tên, chính là từ cái kia phi thuyền khổng lồ bên trong bắn ra. Chẳng lẽ mưu kế của ta bị phát hiện? Bọn hắn sớm chuẩn bị tốt đại quân, ở đây mai phục ta. Đầu ngựa Atula hô hấp siết chặt, không lo được loạn vũ lâm bầm, trừng to mắt nhìn qua phía trước đại quân, khó có thể tin nói. Nghĩ tới đây, hắn nháy mắt mồ hôi đầm địa. Nhanh lên a, chúng ta đi vào. Đi a. Đầu ngựa Atula sau lưng, mạ thủ cùng cái đạt bạt lên tiếng, hai người bọn họ đẩy đầu ngựa Atula. Đầu ngựa Atula thân hình lảo đảo, một bước phóng ra, vượt qua không gian, đi vào bờ ra mạ giới bên trong. Bạch, không gian khép kín, ba người cùng nhau xuất hiện ở bờ ra mạ giới bên trong. Làm sao mát mẻ như vậy a? Cái đặt bạn chỉ cảm thấy phía sau lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy sau lưng lại có một đạo núi liền đất trời màu đen gió lốc. Thiên thần nhóm làm sao ở chỗ này? Mạ thủ thì mở to hai mắt, kỳ quái nhìn phía trước gẳng hạ và các đại quân. Vị mạ nạ bên trong, chúng thần nhìn phía xa màu đen gió lốc, không khỏi vui vẻ ra mặt. Cái này uy lực không tệ a, không hổ là tự thần. Chế tạo ra đến thật sự là đồ tốt. Đó là dĩ nhiên, trong này còn trộn lẫn ta tinh hỏa, tất nhiên là thần khí bên trong thực phẩm. Đang khi nói chuyện, thủy thần lúc này cũng đã thâu nhập thần lực. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Và dù nạ chờ mong nói, vì mạn nạ bên trong, từng đạo vô hình sóng nước tùy theo khuếch tán, trong khoảnh khắc hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, nháy mắt quét qua mảnh không gian này. Nhưng ngay sau đó, cái gì cũng không có phát sinh. Kỳ quái, làm sao cái gì cũng không có phát sinh? Phong thần bệ hôn một mặt kinh nghi. Đúng vậy a, thế nào? Sai ạ cũng đầy mặt kỳ quái. Thủy thần và dù nạ cảm giác bản thân thần lực không khỏi nhíu mày. Hắn thần lực bạch chuyển đi sao? Chẳng lẽ hỏng? In giờ dạ cũng một mặt không hiểu, liếc mắt Sai A. Sai A liền không có tìm tượng thần muốn một phần thao tác chỉ năm sao. Quá không hiểu chuyện. Mặc kệ nó. Tiếp xuống đến phía ta. Bắn ta. Hỏa thần A nghỉ không kịp chờ đợi, thần lực tuôn ra, như núi lửa bộc phát tràn vào trong đó. Bạch. Lúc này, vị mạn nạ mới tốt như hậu chi hậu giác, tại chúng thần trước đó đột nhiên hiện ra một mảnh quang kính, ba cái điểm đỏ tại quang kính phía trên lấp lóe. Chương 84. Bay thử thất bại, nổ bợ ra mạ giới chương 84, bay thử thất bại, nổ bợ ra mạ giới, nguyện phiếu tăng thêm, cầu nguyện phiếu, đây là cái gì? In giờ dạ nghi ngờ nhìn cái này quang kính thượng ba cái điểm đỏ, quay đầu nhìn về phía Sai A. Sai A cũng là một mặt không hiểu, tham dò nhìn kỹ phía trên này ba cái điểm đỏ. Ta cũng không rõ lắm. Sai A nói. Vịt bạ cắt mạn chỉ nói cho hắn cơ bản thao tác, về phần hiện tại loại này hắn thật đúng là không biết. Chúng ta lên đi xem một chút đi. Phong thần bệnh huynh một mặt hiếu kỳ. Chúng thần lần nữa đưa vào thần lực, ý niệm điều khiển phía dưới, tòa này to lớn vì mạ nạ bắt đầu di động, hướng phía trước mà động. Cùng lúc đó, từng vòng màu đỏ hỏa diễm từ vì mạ nạ lên cao lên. Hỏa thần án nghĩ vậy thua nhập vì mạ nạ thần lực cũng đã tích xúc hoàn tất, một mảnh hừng hực ánh lửa thiếu đốt, tại phi thuyền trước đó ngưng tụ, hừng hực liệt hỏa hội tụ vào một chỗ, hóa thành to lớn hỏa diễm quan đoàn. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hừng hực hỏa diễm ầm vang mà tới, nháy mắt xuất hiện ở ba vị Atula trước đó. Cái gì? Nhìn thấy bọn hắn đến vậy mà không chạy, còn dám tới đánh hắn. Mạ thủ trừng to mắt. Hắn cái kia tràn đầy màu trắng dơ bẩn trên mặt hiện ra vẻ phẫn nộ. Hắn mở ra bàn tay, trong tay lam quang lóe lên, một thanh cự sử ầm vang ra, sức mạnh vô thượng hội tụ ở đại sử bên trong, ném bắn ra, ầm vang đánh về phía cái kia hừng hực hỏa diễm. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm tứ tán. Vô số hỏa hoa như lưu tinh rơi bãi ra, tựa như hỏa thụ ngân hoa, ở nơi này không trung nổ ra một mảnh cực đẹp hỏa diễm lưu quang. Bộ phát lửa cháy hừng hực tiêu đốt, cùng cái kia xoay tròn màu đen gió lốc tương hợp. Cuồng phong gầm hét, sinh hỏa đốt cháy. Một đạo núi liền đất trời hỏa diễm vòi rồng ở đây hình thành. Thật là xinh đẹp. Vợ dạ mạ xếp bằng ở hoa sen phía trên, cảm khái vạn phần nói. Hắn ban đầu nhìn thấy ỉn giờ ra bọn hắn thời điểm, còn tưởng rằng cái này vài thiên thần nhóm là tới tị nạn, dù sao cái này đại quân về sau thần xa thượng nhưng vẫn là treo lơ lửng lấy mấy tòa cung điện đâu. Bất quá bây giờ xem ra, thiên thần nhóm quả nhiên vẫn là dụng tâm nghĩ, không chỉ mang đến cái này trước kia chưa từng thấy qua phi thuyền, thậm chí còn chuyên môn làm đến rồi ba cái Atula đến phối hợp. Chờ một chút. Atula. Vợ dạ mạ dâu trắng nít lên, bốn cái đầu ánh mắt bị lệnh, nháy mắt hướng về ba cái kia Atula trên thân. Một nháy mắt, ba cái bị vợ dạ mạ biết được. Đầu ngựa Atula hạ cả gì vã đất thì ạ nhất tộc bên trong người nổi bật, bản thân thực lực không kém hơn kim mục, kim sàng, bây giờ càng được đến đại nữ thần chúc phúc, không phải cùng hắn giống nhau như lúc chi vật không thể gây thương. Mạ thù cùng cái đặc bạn, sinh ra từ vịt nụ dày thai, trời sinh thần lực cường hãn, có tiếp cận vịt nụ lực lượng, có được không chết vào trong nước chúc phúc, cũng có được chỉ có tự thân nguyện ý đi chết mới có thể tử vong chúc phúc. Vợ dạ mạ trợn to mắt, kém chút trợn mắt. Cái này ba cái, chẳng lẽ Atula truy thiên giới lại quân đuổi tới vợ dạ mạ giới đến rồi? Vị mạn nạ bên trong, Thái Dương thần sẽ hướng cái này vị mạn nạ bên trong thâu nhập thần lực, toàn bộ phi thuyền giống như là như mặt trời, từng sợi chướng mắt quang huy từ nơi này trong phi thuyền chiếu xả ra, xí nhiệt mà quang mang chói mắt lấp lóe không ngừng. Toàn bộ thần điện nhiệt độ tại lúc này đều cao rất nhiều, phản phất là đem sự quang huy đạt tới trạng thái đỉnh phong. Lúc trước tượng thần vịt bạ cắt mạn tự mình cầm đao, đem Thái Dương thần sư hạ từ tròn vo đại nhu cầu chặt thành hình người, liền đã lột sư hạ không ít xí nhiệt cùng quang huy. Mà bây giờ cảm giác thật giống như sư hạ lần nữa biến thành lúc đầu đại nhu cầu bộ dáng, xí nhiệt vô cùng a. Sai ạ, cái này vì mana nóng như vậy, ngươi không muốn ngủ làm a? In giờ ra trong lòng giật mình, hắn quay đầu nhìn về phía sư hạ, sau đó có chút ngửa người hướng rời xa sư hạ phương hướng xê dịch. Hắn rất hoài nghi sư hạ có thể hay không đem cái này phi thuyền làm nổ. Chúng thần cũng cùng nhau nhìn về phía sư hạ, lộ ra một bộ lo lắng bộ dáng. Không có chuyện gì, lập tức là tốt rồi. Thái Dương thần sử hạ bội và nói. Vừa mới nói xong, đông đảo thiên thần bên thai nháy mắt chuyển đến sáng thế thần bợ ra mạ thanh âm. Không được, ba cái a tu la đánh vào đến rồi, ngay tại các ngươi phía trước. Nghe vậy, đông đảo thiên thần nhóm nhau nhau sững sờ, nhau nhau lộ ra từng đạo kinh ngạc khuôn mặt, cùng nhau nhìn về quan kính bên trong ba cái điểm sáng. Một nháy mắt, in dở ra bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây chính là ba cái kia a tu la. Phong thần bệnh lương ác, hỏa thần a ni mặt mũi tràn đầy bối rối, thủy thần vạn dù nạ cũng một mặt lo lắng. Thái Dương thần sử dạ cũng là mặt mũi tràn đầy bối rối. Không đơn thuần là bởi vì Atula, còn có là bởi vì cái này vì mạ nạ bây giờ phi thuyền này càng ngày càng nóng, cơ hồ xí nhiệt tới cực điểm, quần quần hồng quang không ngừng chiếu vào chúng thần trên thân. Vì mạ nạ giống như muốn nổ. Mau bỏ đi. Ín giờ dạ cao giọng nói. Dứt lời, hắn vội vàng vỗ một cái vương tọa tay vịt, thần lực đưa vào trong đó. Còn lại chúng thần cũng kịp phản ứng, cùng nhau đưa vào thần lực. Trong chốc lát, cái này vì mạ nạ phía trên, nóng hổi xí nhiệt, tản ra không gì sánh được xí nhiệt quang mang, phong, thủy, hỏa chờ lực lượng vần quanh, tạo thành từng đạo thần lực khác nhau quang hoàn, bọc tại chiến thuyền bên ngoài. Từng đạo lôi quang cũng ở đây bộc phát, bắn ra ở nơi này từ 99 tòa phi thuyền tạo dựng mà thành tường sắt bên ngoài, phát ra ầm ầm tiếng vang. Lùi a, phi thuyền này làm sao không lùi rồi? Ín giờ ra mở to hai mắt, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Sai A. Sai A một mặt lo lắng bối rối, ta cũng không khống chế được, cái này vì mà nạ giống như muốn nổ. Sai A thanh âm run lên, bối rối nói, câu nói này tựa như sét nổ giữa trời quang, vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, nháy mắt rơi vào Ín giờ dạ trở thiên thần trên thân. Thiên thần nhóm sắc mặt kinh dị, hoặc chấn kinh, hoặc khủng bố, hoặc khó có thể tin. Từng chương khác biệt khuôn mặt rơi ở trong mắt giải ạ, để hắn xấu hổ vô cùng. Vị mạn nạ hôm nay vừa mới bay thử, liền muốn nổ, có đạo lý như vậy sao? Vịt bạ cắt mạn tay nghề hố thần a. Chạy. Ấn giờ ra hét lớn một tiếng, đỏ chót áo choàng phiêu chuyển, nhất mã đương tiên, nháy mắt bay ra thần điện. Bạch, 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 bạch. Ngay sau đó chính là còn lại thiên thần, từng cái tất cả đều bay ra cái này phi thuyền khổng lồ, đào mệnh tựa như rời xa chiến thuyền này. Ầm ầm ầm. Vị mạn nạ bên trên tán phát lấy ánh sáng nóng bỏng mang, giống như rơi xuống thái dương, thế không thể đỡ, hướng phía trước cầm vàng phóng đi. Đầu ngựa A Tu lang ngẩng đầu, lông bờ bay múa, ánh mắt ngưng ngưng, nhìn qua hướng phía bọn hắn thẳng tắp phát xạ mà đến phi thuyền, không khỏi có chút há mồm. Đây là vũ khí gì? Đầu ngựa A Tu la trong lòng kinh ngạc, tự lẩm bẩm. Hắn khổ tu nhiều năm, đối với ngoại giới biết rất ít, chẳng lẽ đây là thiên giới tượng thần nghiên cứu ra được đối phó A Tu la vũ khí mới? Mã Thù cùng cái đạt bạn cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cái này phi thuyền khổng lồ. Ầm ầm ầm. Phi thuyền ầm vang nổ tung, giống như một vầng mặt trời từ từ bay lên, khủng bố thái dương chi quang cùng các loại tự nhiên chi lực hỗn hợp lại cùng nhau, nổ tung lên, toàn bộ bờ dạ mạ giới bởi vậy đều chấn động một cái. A. Bờ dạ mạ tại lúc này cũng há to miệng. Chương 85. Thiên đế hành quốc, đầu ngựa sợ hãi. Chương 85. Thiên đế hành quốc, đầu ngựa sợ hãi. Nguyệt phiếu tăng thêm, ầm ầm ầm. Một đạo tiếng nổ từ bờ dạ mạ giới khuyết tán mà đến, phản phất không xa không giới, nháy mắt khuyết tán hướng cái khác không gian. Kailas, núi Tu Di, bên trong. Đại thiên sĩ và ngồi tại xám trắng cự thạch phía trên, phản phất ngồi tại thế giới trung tâm, giếng cổ không gợn sóng. Bạch bạ thì nét mặt tươi cười như hoa. Nàng một thân hồng y đồ trang sức bằng vàng, đứng ở bên cạnh hớn hở nhìn qua Siva, mà nàng ngồng trên cổ chính đeo một chuỗi màu xanh tím mạn đà la hoa, hai tay ở nơi này lai hữu tính vòng thượng si ngốc lướt lướt. Thần Nữu Nạ Đi cũng hầu ở bên người, mang theo mỉm cười, say mê nhìn qua thượng chủ. Ầm ầm ầm. Vỡ dạ mạ giới chấn động, cũng đưa tới Kailas, núi Tu Di, chập trùng, tòa này mỹ lệ tinh khiết tuyết trắng thánh sơn tùy theo mà lắc. Siva giới chân khẽ động, ngón chân đè xuống. Vô biên lực lượng rơi xuống, phảng phất muốn để thiên địa khép kín. Kailas, núi Tu Di, chấn động nháy mắt đình chỉ. Siva ánh mắt sâu xa, nhìn về bờ dạ mạ giới. Biển sữa, bị công trá. Bị công trá quang huy lấp lóe, tựa như vĩnh hằng bất động gia hộ, không thể tan tác, vững vàng ngăn cản biển sữa thượng kinh đảo hải lãng, an ổn mà tự tại. Ngang. Bạch tượng dạ vạ tạ nâng lên vòi voi, ở nơi này bị công trá trong hồ lớn dạ bước, vòi voi thăm dò vào trong hồ, thật sâu hút một mũi to nước. Sau đó vòi voi chỉ lên trời, phun ra một khẩu bọt nước, chỉ lên trời thượng từ đó phun ra, tạo thành mỹ lệ cầu vồng. Rầm rầm. Nước này hoa chuẩn sắc không sai lầm rơi vào hỏa thần tọa kỵ sơn dương trên thân. Tại bạch tượng về sau, thủy thần tọa kỵ mạ cả dạ, phong thần tọa kỵ linh dương cũng ở đây trong nước bơi lên, ù ù ô ô thấy vậy một màn, cả hai liền nhao nhao phát ra cười quái dị thanh âm. Hỏa thần tọa kỵ sơn dương đứng tại bên bờ, chân sau đạp, hướng phía nước hồ không ngừng bè bè têu phun lửa, một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ. Gã dù ạ có chút nhìn không được, hai tay của hắn cầm eo, phía sau kim sắc cánh lay động, chậm rãi đi tới bên hồ. Quá không ra gì. Thiên thần đưa các ngươi tới đến nơi đây, nhưng là muốn các ngươi khổ tu, không phải tới chơi. Ngươi xem người ta nhiều cố gắng. Đang khi nói chuyện, gã dù ạ đưa tay một chỉ hướng cách đó không xa cỏ xanh phía trên, Thái Dương thần ngựa nằm ở trên một tảng đá, không nháy mắt một cái, thân thể cũng không nhúc nhích. Nếu như không nhìn kỹ, tất nhiên sẽ coi là chỉ là một tòa màu trắng thân ngựa tượng đá. Ngang. Ệ dạ vạ tạ nâng lên vòi voi, phát ra một tiếng tự minh. Cái gì? Ngươi nói lần sau nhất định. Gã dù ạ nhướng mày. Lời này hắn giống như nghe ai nói qua. Trong suy tư, vỡ dạ mạ giới dư ba khuyết tán ra đến, biển sữa ầm vang chập trùng, nhấc lên khủng bố sóng lớn, đập tại bị cống trá phía trên. Bị cống trá khẽ run lên. Nhưng lập tức cái này kim hoàng sắc thần cung lấp lóe, liền tản mát ra vĩnh hằng bất động duy trì chi quang, chiếu sáng tứ phương. Bị cống trá nháy mắt ổn định lại. Vịt nụ cũng ở đây lúc này bừng tỉnh. Hắn chậm rãi từ xà sàng ngồi dậy, tuấn lãng trên mặt mũi ánh mắt phức tạp, trong đôi mắt lộ ra u buồn chi sắc. Lập mỹ nữ thần mặt mày ôn nhu, hầu ở vịt nụ bên người, béo nhẹ lấy vịt nụ cổ chân, hỏi: "Phu quân, ngươi vì cái gì tại bi thương? Còn nhớ rõ hai đứa bé kia sao?" Vịt nụ trong mắt hàng quang, thì thào nói: "Nghe vậy, lập mỹ nữ thần phản ứng lại, nói: "Mạ ủ, cùng cái đàn bà." Vịt nụ khẽ bước cằm. Năm đó hai người này sinh ra về sau, đang sinh ra dòng dõi mừng rỡ phía dưới, hắn liền cho ra cả hai sẽ không chết tại trong nước chúc phúc. Sau đó hắn phái ra mạ hủ cùng cái đạt bạn tiến về địa giới, hy vọng có thể để bọn hắn dẫn dắt A Tu La đi đến thiện đường. Kết quả hai cái này bị đầu ngựa A Tu La lắc lư, đi theo tại địa giới tứ ngược phong túng, rơi xuống làm A Tu La. Hy vọng bọn họ không muốn càng lún càng sâu đi. Vịt nụ đôi mắt ngưng ngưng, ánh mắt bên trong phản chiếu lấy bờ dạ mạ giới sự tình. Ta bờ dạ mạ giới a. Bờ dạ mạ khoe miệng khẽ nhếch, râu ria loạn chiến, tự lẩm bẩm. Xạ giặt và tỷ nữ thần cũng một mặt kinh ngạc, ngưng ngưng nhìn về phía cái kia vị mạn nạ bạo tạc phương hướng. Bên kia là A Tu La. Xạ giặt và tỷ nữ thần nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Không sai, A Tu La hay ạ cả gì bà, còn có mã hủ cùng cái đạt bạn hai huynh đệ, ba người bọn hắn vừa mới được đến mặt vạ tỷ nữ thần chúc phúc, không nghĩ tới vậy mà đến nơi này." Vợ dạ mạ trầm giọng nói. Xạ giặt và tỷ nữ thần ôm đàn vi nạ, ánh mắt hướng về đông đảo thiên thần. Hồn phong lăng liệt, hơi hởi tứ phương. Khủng bố bạo tạc dư ba theo nhiệt độ cao, không ngừng quyết tán, một tầng tiếp lấy một tầng, xung kích bốn phương tám hướng. Thiên thần nhóm đang đứng ở nơi này bạo tạc trên không, ở nơi này trong cung phòng, thần áo bay phất phới. Bọn hắn cũng ở đây ngưng mắt mà trông, trong lòng đều có chút chột dạ. Bình tĩnh, không cần lo lắng, thượng chủ liền sau lưng chúng ta. Ín giờ dạ đỏ chót áo choàng phất phới, giơ tay lên, mở miệng nói. Vợ dạ mà còn tại bọn hắn phía sau, đến lúc đó coi như không địch lại, chạy trốn cũng có thể đem bọn hắn cùng một chỗ mang đi. Hiện tại cũng là không dùng bối rối. Nghe vậy, vợ dạ mạ lòng dạ an ủi, một mặt vui mừng, trong tay vệ đạ kinh lung lay, kém chút liền muốn cảm động đến cho ra chúc phúc. Ín giờ dạ, người này có thể chỗ, biết tới bảo hộ thượng chủ. Quá cảm động. Chúng thần nhóm cũng nhao nhao quăng tới hoặc kinh ngạc, hoặc sùng kính ánh mắt. Thiên đế quả nhiên uy nghiêm tràn đầy. Tốt, ta liền bồi ngươi. Bảo hộ thượng chủ. Chiến đấu. Phong thần mệnh thanh âm âm vang, trong tay xuất hiện một thanh phong chi thần mâu, cao giọng nói. Chiến đấu. Chiến đấu. Chiến đấu. Sai ạ, Ani cùng và Juna cũng cùng nhau cao giọng hô, thanh âm như sấm bên hai. Ô, giờ khắc này, hậu phương gẳng hạ và đại quân cũng có thủ cổ vũ, to lớn màu trắng ốc biển cao cao nâng lên, hướng bầu trời, sục sôi ốc biển thanh âm cũng theo đó vang lên. Các chiến sĩ ý chí cao, mênh mông nổi trống thanh âm phanh phanh như sấm, chấn động không ngừng. Chúng vọng sở quy. Nghiêm nghị thần khu. Vương Trung Chi Vương. Ín giờ ra A Đông. Đông. Đông đông đông. Hậu phương thần thuyền phía trên, gẳng hạ và các chiến sĩ nhảy vọt mà lên, trong tay chống đồng ầm ầm gõ vào cự chống phía trên, cường đại kim cương thần sử vung vậy giả a, uống sổ mạ rượu ngon cùng say giả a. Chúng thần chi vương, chiến vô bất thắng. A đi tỷ a. A đi tỷ a cao tiếng ca múa truyền lại tại tứ phương, đông đảo gẳng hạ và chiến sĩ nhao nhao cầm lên thần mâu, thẳng cả chiều trước, hát vang nói. To lớn thần thánh tiếng ca truyền lại tứ phương, ngay cả xạ giặt và tỷ nữ thần cũng đi theo tiết tấu, không tự chủ được bật lên đàn bì nạ. Làm sao tất cả đều hát lên rồi? Ín giờ dạ trong lòng giật mình, quay đầu phía sau nhìn. Một chút liền nhìn thấy đông đảo gẳng hạ và nhóm khí thế cao, nắm lấy thần mâu cao giọng ca hát. Tuyệt đối đừng đánh lên a. Hắn chỉ là trấn an hạ thiên thần mà thôi, làm sao đều kích động như vậy, nộ nhờ đánh lên làm sao? Thần sử bảo quang, anh hùng khí khái vung lên vũ khí, giết địch vô cùng khẳng khái thiên lên giới, người này làm chủ, a đi tỷ a, ỉn giờ dạ a thanh âm trận trận, quanh quẩn tại tứ phương. Ở đó to lớn trong vụ nổ, ba cái á tu la thân ảnh tùy theo hiện hiện. Ba người bị khủng bố bạo tạc đánh bay, mạ thủ cùng cái đạt bạn hai người hợp lực, đứng tại phía trước. Đầu ngựa thì thoáng lật hậu. Chỉ là chúc phúc phía dưới, ba người vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Đầu ngựa A Tu La trận tỏ con người. Hắn ngơ ngác nhìn trên trời cái kia mấy đạo dọa người thân ảnh, nghe bên thai khí thế rộng rãi tăng ca, nuốt nước miếng một cái. Âm thầm sợ hãi từ trong lòng sinh ra. Chương 86. Vui chi đấu, đây là kế hoạch một bộ phận chương 86, vui chi đấu, đây là kế hoạch một bộ phận, nguyện phiếu tăng thêm, cầu nguyện phiếu, chúng ta rút lui đi. Đầu ngựa A Tu La trong lòng giật mình. Hắn tự giác cùng Kim Mục, Kim Sàng thực lực sắp xỉ như nhau, nhưng là trước mắt chi cảnh lại làm cho tâm hắn sinh sợ hãi, thiên đế ỉn giờ dạ bọn hắn rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến. Đầu tiên là cái này bạo tạc vũ khí. Nếu không phải hắn có chúc phúc bảo hộ, viên này đại bom liền có thể làm bị thương hắn, đến lúc đó chúng thần nhóm nếu là bây công, khẳng định ăn không được chỗ tốt. Càng quan trọng hơn là, ở đây chiến đấu tiếp, đưa tới động tĩnh quá lớn, hộ thế thần cùng diệt thế thần nhất định sẽ tới. Bọn hắn là đến tìm bợ dạ mạ chống đồ, nhưng bây giờ nhân ra phòng bị chu toàn, lần này nhất định là không có cơ hội. Vẫn là lần sau đi. Chí giả chưa từng lỗ mãng, tốt nhất đánh trước dò xét một chút điểm tình báo. Hiểu rõ cái này vài thiên thần là thế nào xuất hiện ở bờ dạ mạ giới. Hiện tại thời cơ không đúng, chúng ta đi. Đầu ngựa A Tu La mở miệng nói. Mạ thủ cùng cái đạt bạt cầm kim cương sử, cho mày một mặt không vui thậm chí là phẫn nộ bộ dáng. Đi cái gì đi, ba người chúng ta thế nhưng là có chúc phúc gia thân, bất tử bất diệt, có cái gì phải sợ? Cái đạt bạt lạnh giọng nói. Cái này tiếng ốc biển khó nghe muốn chết, để bọn hắn dừng lại. Mạ thủ cho mày lạnh giọng nói. Xoắn ốc thanh thật khó nghe. Cái đạt bạt cắn răng phu hòa nói. Hai huynh đệ lướt nhau, sau đó cúi đầu xem xét, đồng thời nhìn về phía cái này giống như lôi truy cự sử. Sau một khắc, hai người bọn họ huynh đệ cầm sử đem, thân hình xoay tròn, trong tay đại sử giơ lên cao cao, ầm vang đối nện. Phanh, 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 phanh phanh phanh. Đinh hai nhức góc cự sử đập lên thanh âm, nháy mắt vang vọng tứ phương, một cỗ tiết tấu bá đạo âm nhạc thanh âm nháy mắt quanh quẩn ra, tầng tầng điện điện, đinh hai nhức góc, dường như muốn đánh gãy cái này chiêng trống bên trong tiết tấu. Trong đại quân, từng vị gẳng hạ và chiến sĩ nháy mắt che lỗ tai, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Ín giờ dạ cũng nhướng mày. Ta thần lực vậy mà bắt đầu suy yếu. Ín giờ dạ trong lúc kinh ngạc, cảm giác suy yếu tự nhiên sinh ra, thân thể tê dại khó nhịn. Hắn quay đầu mà trông, liền nhìn thấy còn lại thiên thần cũng đều thay đổi bộ dáng. Sai ạ thần sắc hoảng sợ, quang mang ảm đạm, phong thần thở dốc bất lực, miệng lớn hô hấp, hỏa thần sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm thân thể run lẩy bẩy, và dù nạ thân thể cứng nhắc, khó mà động đậy. Thanh âm này có vấn đề. Lúc này, từng đạo ốc biển thanh âm đột nhiên truyền đến. Ốc biển thanh âm xuyên qua tầng tầng cung gian, mang theo sục sôi cao vút thanh âm, như sóng biển chập trùng không ngừng. Ở nơi này cao tiếng nhạc bên trong, phản phất có thể trông thấy vô tận biển sữa phía trên, một vị thân cư xả sàng giả ngay tại vui vẻ thổi ốc biển. Mỹ diệu tiếng nhạc phía dưới, mang theo suy yếu lực cự sử tiếng va đập tạm thời bị áp chế, thiên thần nhóm tạm thời khôi phục bình thường. Gắng hạ ba đại quân một cái an ổn xuống tới, không hiểu vui sướng sông lên óc, khí thế càng cao hơn, tiếp tục hát vang lấy vừa mới hành khúc. Thần sử bảo quang, anh hùng khí khai ai nhận trăm tế giả, phóng thích lôi điện, hạ xuống mây mưa, tìm về bò cái cầm thần sử giả, điều khiển thần tượng, công sắc trạ, tại hắn trên trán xoắn ốc cầm thanh, tiếng trống, ca múa âm thanh, từng tiếng lọt vào tai, vang dội cao. Những này tiếng nhạc hỗn hợp lại cùng nhau, hóa thành lực lượng vô hình, cùng Mạ Hủ hai huynh đệ đập lên thanh đối kháng lẫn nhau. Đầu ngựa A Tu La đôi mắt ngưng lại. Vậy ta liền giúp các ngươi một tay. Đang khi nói chuyện, đầu ngựa A Tu La chân trái đứng thẳng, chân phải có chút hố lượng, dọn xong tư thế. Bạch. Một thanh to lớn thần cung tình lình xuất hiện ở trong ngực của hắn. Đầu ngựa A Tu La đem cái này thần cung ôm vào trong ngực, lấy chân phải đạp xuống cố định, ngón tay ở nơi này trên dây cung điên cuồng liên đạn, ứng hỏa lấy Mạ Hủ hai huynh đệ tiết đấu. Chanh 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 cong. 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 Cái này dây cung thanh âm dung nhập cái này cự sử thanh âm bên trong, cùng thiên thần một phương đối kháng. Những này khác biệt tiết tấu tiếng nhạc đối kháng lẫn nhau, đụng vào nhau, lực lượng vô danh hiện lên, chập trùng tứ phương. Toàn bộ bờ ra mạ giới đều ở đây chập trùng, rung chấn động. Bờ ra mạ mở to hai mắt, mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc. Hắn làm sáng thế thần là không thể xuất thủ. Hắn một tay là vệ đạc kinh, đại biểu cho vũ trụ trí tuệ, một tay là chẳng hạn, đại biểu cho thời gian tiến hành, một tay là bình nước, đại biểu sinh mệnh chi nguyên, một tay là hoa sen, đại biểu tinh khiết linh hồn. Một khi xuất thủ, bất kể như thế nào đều sẽ tạo thành đối vũ trụ ảnh hưởng to lớn. Cái này ốc biển thanh âm, hộ thế thần vịt đù ngay tại tương trợ, đây là thanh âm lực lượng tại va chạm. Thế gian vạn vật lấy vui vi tôn. Trên thế giới thanh âm đầu tiên ông, cái này ông âm liền đại biểu lấy vạn vật tồn tại, là vũ trụ chi sơ chấn động, bởi vậy thanh âm lực lượng vô cùng tương đại. Bờ dạ mạ mở miệng nhắc nhở nói, thanh âm chi lực cực mạnh, gần như vô cùng lớn. Tại bờ dạ mạ nhắc nhở dưới, Ấn giờ dạ lập tức tâm niệm vừa động, hình như có chút giật mình. Mạnh. Trong tay của hắn quang mang lóe lên. Ốc biển đệ vạ đạ tở tạ nháy mắt xuất hiện ở hai tay của hắn bên trong. Cái này ốc biển toàn thân thuần trắng, như mặt nước tinh khiết, xoắn ốc khẩu mở rộng, hình như có sóng biển thanh âm ngay tại từ nơi này ốc biển bên trong lan truyền ra. Ấn giờ dạ nhìn xem trong tay ốc biển, không khỏi hơi xúc động, thật lâu không có thổi qua. Hôm nay cũng tới thổi xoắn ốc. Ấn giờ dạ nắm lên thần loa đệ vạ đạ tở tạ. Ô ô ô. Một đạo to sục sôi thanh âm nháy mắt từ đệ vạ đạ tở tạ bên trong lan truyền ra, thanh âm quyết tán, như sóng lớn tuôn hướng bốn phương tám hướng. Đệ vạ đạ tở tạ mang theo phấn chấn lòng người lực lượng, truyền lại tứ phương. Thanh âm khắp chỗ, quanh mình tiên thần cùng gặng hạ va nhau nhau tinh thần chấn động, cảm giác tràn ngập lực lượng. Chúng ta cũng phải hỗ trợ. Thái Dương thần sứ hạ trái phải nhìn, mở miệng nói. Giúp thế nào đâu? Hỏa thần án nghi hỏi nói. Thái Dương thần sứ hạ khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ trầm tư. Đương nhiên là có biện pháp. Phong thần bệ hụi ánh mắt lóe lên, nói. Đang khi nói chuyện, hắn hai tay mở ra, thần lực hiển hóa, một khối tuyết trắng như ngọc xương bạ bài tấm, cùng một cây kim đồng liền xuất hiện ở trong tay của hắn, đi theo tiết tấu bắt đầu gõ đứng lên. Cục 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 đăng. Còn lại tiên thần thấy vậy một màn, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn nhao nhao thôi động thần lực, hiển hóa nhạc khí, gõ mà lên. Tương đạo phụ hòa nhịp điệu thanh âm dung nhập trong đó, hóa thành lực lượng khổng lồ hướng phía đầu ngựa, Mạ Thủ cùng cái đạt bạt đánh tới. Ầm ầm ầm. Mạ Thủ cùng cái đạt bạt cự sử vỡ vụn, nháy mắt chia năm xẻ bảy, bay vụt tứ phương, hai người cũng bị xung kích bay rất ra ngoài. Đầu ngựa A Tu là cũng đổ bay ra. Trong tay hắn thần cung đàn tấu kéo căng dây cung cũng tại lúc này đứt gãy, chỉ nghe được bằng một tiếng, đứt gãy dây cung nháy mắt đạn đánh, nghiêng đánh vào đầu ngựa A Tu là trên mu bàn tay. Đầu ngựa A Tu la ngã trên mặt đất. Hắn thở hổn hển, mọi mệnh cùng đau nhức cảm giác từ trong thân thể tuôn ra, sợ hãi nhìn về phía trước, không có chút nào chú ý tới mình trên mu bàn tay nhiều một đầu dài nhỏ vết máu. Đầu này vết máu thì tại A Tu la cường đại sức khôi phục hạ khép lại, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mạ Thủ cùng cái đạt bạt lần nữa đứng dậy, hai người khí thế hùng hổ, chạy đến đầu ngựa bên người. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn tiếp tục sao? Mạ Thủ có chút do dự. Bọn hắn kỳ thật cũng không có thụ thường, chỉ có thể coi là đấu vui đánh đùa, bất quá còn có thể tiếp tục tiến lên, thử một lần tiên thần chân chính thực lực. Tiếp tục. Quên đi thôi. Đầu ngựa A Tu La cũng không dự định tiếp tục đợi tại bờ giả mạ giới, vịt đủ tất nhiên sẽ lấy tiếng ốc biển tương trợ, lại tiếp tục sợ rằng sẽ chân thân giáng lâm. Đi. Chúng ta về địa giới. Đầu ngựa A Tu La nói. Kế hoạch chúng ta không phải muốn về đạ kinh sao? Cái đạt bạt tiếp tục hỏi nói. Hiện tại sao có thể trở về đâu? Ngươi không nên hỏi nhiều như vậy. Đây là kế hoạch một bộ phận. Đầu ngựa A Tu La mặt mũi tràn đầy không vui, chỉ vào cái đạt bạt cái mũi, cao giọng nói. Chương 87. Chính là địa đạo, nhất định là A Tu La âm mưu. Chương 87. Chính là địa đạo, nhất định là A Tu La âm mưu. Cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu, đi. Đầu ngựa A Tu La trừng trong mắt, gian dạy nói. Hắn nói sớm muốn đi, hai người này không phải không đi, kết quả là bị đánh đi. Nếu là vịt đủ tới, hỏng hắn đại kế, đây chẳng phải là mất cả chỉ lẫn trải. Mạ Thủ cùng cái đạt bạt liếc nhau, giữ im lặng. Sau một khắc, hai người tay phải phút chốc rối ra, đối đập phù hợp một chỗ, sau đó thân hình vần quanh, lực lượng vô hình từ trong cơ thể của bọn họ tuôn ra, gió nổi mây phun, hóa thành một cô ma ha vô lượng lực lượng, nháy mắt xé rách vỡ ra mạ giới. Một đạo bong bóng cá hình xé rách không gian xuất hiện. Đầu ngựa A Tu La thăm dò mà trông, liền thấy bên kia một mảnh nham tương, khí tức nóng bỏng cùng gây mùi lưu hình xoắn xuýt cùng một chỗ. Không sai, cái này mùi lưu hình chính là địa đạo. Địa giới chính là cái này vị. Đầu ngựa A Tu La vuốt vuốt bản thân lông mầm, vui vẻ nhảy lên, nháy mắt nhảy tới. Mạ Thù cùng cái đạt bạt cũng hận hận quay người trừng mắt thiên thần. Các ngươi chờ lấy, nơi này là chúng ta. Các ngươi chiếm không được bao lâu. Mạ Thù hừ lạnh một tiếng, liền cũng theo sát lấy bọn tới, cái đạt bạt theo sát phía sau. Nghe vậy, Ấn giờ dạ chậm chậm miệng. Lời nói này giống như bọn hắn mới là đoạt cái này bờ dạ mạ giới đại ác nhân một dạng. Chúng ta thắng lợi. Phong thần mệnh cảm khái nói. Tại liên tiếp thất bại về sau, bọn hắn rốt cục thành công đánh lui Atula, cầm về thiên giới chúng thần vinh quang. Thật sự là quá khó khăn, đáng giá kỷ niệm. Thái Dương thần sứ giả cũng tiếp lời nói, lần này bọn hắn vì mạn nạ bay thử thất bại, sát thực lệnh người để bại, nhưng so với đánh lui tam đại có được chúc phúc Atula mà sinh ra vui sướng, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Ai quan tâm phi thuyền này a? Cùng lắm thì lui về tượng thần bên kia chúng tu, dù sao hắn có quan hệ, tượng thần còn có thể không tu sao? Trọng yếu chính là, bọn hắn thiên thần thế nhưng là đại thắng mà về. Thắng. Đây là chúng ta thiên thần phải có thắng lợi a. Muốn hay không thừa thắng xông lên, giết vào địa giới, đem những này Atula giết sạch sẽ. Hỏa thần Ani mừng rỡ nói, lần trước bọn hắn bị kim mục nhục nhã, bị kim sàng tù binh, lần này rốt cục đánh bại Atula bọn gia hỏa này. Trong lúc nhất thời, chúng thần tràn ngập tự tin. Yến giờ giả nghe chung quanh chúng thần bậy, không khỏi hút mạnh một hơi, một tay vỗ một cái, che mặt mình, lúc này mới vừa mới lấy được một điểm nho nhỏ thắng lợi, liền cao hứng muốn ra ngoài lãng. Thiên giới nhưng chịu không được lãng a. Ta cảm thấy hẳn là trước mở màn yến hội, chúc mừng cái này kiếm không dễ thắng lợi. Lúc này, thủy thần Vạn Du Na cười khẽ nói, "Tốt, tốt, liền nên dạng này. Chúc mừng cái này kiếm không dễ lại thắng." Nghe vậy, thiên thần nhóm ánh mắt sáng lên, liên tục tỏ ý vui mừng. Yến giờ giả, "Tốt a, thu hồi lời vừa rồi. Bọn này thiên thần không chỉ là thích ra ngoài lãng, còn thích ở nhà lãng, kỳ thật ở nhà lãng cũng không có cái gì không tốt, chí ít không sẽ chọc cho sự tình, còn có chi phí hiệu quả a." Yến giờ giả ho nhẹ hai tiếng, thu hồi tâm tư. Lúc này cái kia từ trong hư không không ngừng truyền đến ốc biển thanh âm cũng theo đó đình chỉ. Yến giờ giả chắp tay trước ngực, hướng phía trong hư không nhẹ nhàng thi lễ. Tán Dương thượng chủ bị đủ. Vừa mới nói xong, còn lại chư thần cũng phản ứng lại, nhao nhao chắp tay trước ngực Tán Dương. Tán Dương thượng chủ bị đủ. Tán Dương thượng chủ bị đủ. Thiên thần nhóm nhao nhao hợp tay, thành kính Tán Dương. Lần này thật sự là đa tạ vịt nụ tương trợ, bọn hắn mới có thể ở nơi này chẳng đấu vui bên trong chiến thắng tam đại Atula. Biển sữa bên trong, vịt nụ nhẹ nhàng cười một tiếng, một lần nữa cầm lấy ốc biển, nâng tại trong tay, nằm nghiêng tại xà sáng phía trên. Bất quá hắn mặt mày bên trong vẫn như cũ có một vẻ sầu lo. Lúc này bờ ra mạ giới bên trong, Tán Dương thượng chủ bờ ra mạ, xin hỏi cái này ba cái Atula lai lịch ra sao? Yến giờ ra mặt hướng bờ ra mạ, chắp tay trước ngực, tiếp tục nói. Nghe vậy, còn lại đông đảo thiên thần cũng nhao nhao nghi ngờ nhìn về phía bờ ra mạ, chắp tay trước ngực, muốn biết cái này ba cái Atula lai lịch. Bờ ra mạ khẽ bước cằm, trầm thanh mở miệng nói, cái kia đầu ngựa Atula tên là Hạ Cạ Dị Bạ, cổ ngựa mà nhân thân là tỷ ạ nhất tộc Atula, trước đó một mực tại khổ tu, thu được chỉ có thể chết bởi cùng bản thân giống nhau giả trong tay chúc phúc. Về phần mặt khác hai cái thì cùng hộ thế thần có quan hệ. Bờ dạ mạ nói đến đây, ánh mắt phiêu hốt, trong lòng âm thầm có chút tiểu hưng phấn. Lúc trước đều là hắn cho Atula chúc phúc xảy ra vấn đề, hiện tại rốt cục đến phiên bị đủ. Hahaha. Bờ dạ mạ ánh mắt nghiêm, bày ngay ngắn sắc mặt, tiếp tục nói. Về phần mặt khác hai cái Atula, là mạ hủ cùng cái đạt bạt bọn hắn đều sinh từ bị đủ, trời sinh liền có không kém hơn Atula vương lực lượng cường đại, thậm chí càng sâu một bậc. Mà lại bọn hắn còn có không chết vào trên nước, lại chỉ có chính mình nguyện ý tử vong mới có thể chết đi chúc phúc. Bờ dạ mạ liên tục giải thích nói. Nghe vậy, Yến giờ dạ trong lòng ngưng lại. T. Còn tốt bọn hắn đấu vui càng hơn một bậc, đánh lui cái này ba cái Atula. Nếu không thật đánh lên, hắn cũng liền đánh một cái, còn lại tùy ý hai cái đánh một đợt thiên thần liền cũng tuyệt đối không có vấn đề. Đầu ngựa, hãy ạ cả gì bà. Cái này Atula chẳng lẽ là đến đoạt vệ đa kinh. Yến giờ dạ tâm nói. Hắn trước kia đã trải qua Ấn Độ thần thoại phim truyền hình tẩy lễ, mặc dù nhìn không nhiều, nhưng là có vẫn nhớ. Bây giờ đem những ký ức này hồi ức một phen, quả nhiên nhớ tới cái này đầu ngựa Atula chính là đến đoạt vệ đa kinh. Đầu ngựa Atula sau khi ăn xong vệ đạ kinh phía sau, thực lực bạo tăng, cùng vịt đủ lấy cung tiễn đối xạ ngàn năm. Cuối cùng vịt đủ hóa thân đầu ngựa hình thái, mới đưa hai cái này tiêu diệt. Cái này đầu ngựa Atula mục tiêu là cướp đoạt vệ đạ kinh. Vậy ta đây lần là đâm vào trên mặt bọn họ. Yến giờ ra hậu chi hậu giác, hít sâu một hơi. Hắn vốn cho rằng bờ dạ mạ giới liền đã không thể địch nổi, ai biết không có chút nào an ổn, lần sau đến chuyển sang nơi khác khổ tu. Vì công trá. Hoặc là Kailas, núi Tu Di. Kailas, núi Tu Di, là khổ tu giả thánh địa, còn có thần sĩ và bảo hộ khổ tu giả. Là thật sự không tệ. Bất quá hắn làm thiên thần đầu lĩnh, còn phải hắn đi tới mưa, vẫn phải là đợi đến ẹ dạ vạ tạ khổ tu sau khi hoàn thành, hắn liền lại không làm việc, dễ dàng. Giờ khắc này, Yến giờ dạ lần thứ nhất tưởng niệm lên bản thân tiểu tượng. Ẹ dạ vạ tạ không có ở đây thứ N thiên. Muốn nó. Ai, để ẹ dạ vạ tạ mỗi ngày đi tới mưa, ta thật đúng là cái hỏng chủ nhân đâu, về sau để hắn hạ 500 năm, ta liền thay hắn 5 năm đi. Yến giờ dạ trong lòng cảm khái, không vô thiện lương nói. Nghĩ như vậy, hắn trọng chỉnh thân sắc, chắp tay trước ngực, đối bợ dạ mà nói. Thượng chủ. Cái này ba cái Atula không có tiến đánh thiên giới, lại vô duyên vô cớ đi tới bờ dạ mạ giới, nhất định là có âm mưu a. Nói không chừng là cố ý nhằm vào thượng chủ mà đến. Yến giờ ra nói. Nghe vậy, bờ dạ mạ hơi sững sờ. Nhằm vào hắn? Hắn có cái gì có thể nhằm vào? Bờ dạ mạ nghi hoặc bên trong, ánh mắt hơi đổi, chợt nhìn thấy Yến giờ dạ chính nhìn hắn thần khí. Hắn thuận Yến giờ dạ ánh mắt nhìn lại, không khỏi sững sờ. Vệ Đạc Kinh. Chương 88. Cổ Vũ chúc phúc, không nhịn được Atula chương 88, Cổ Vũ chúc phúc, không nhịn được Atula, cầu đặt mua. Câu nguyện phiếu, Vệ Đạc Kinh. Bờ dạ mạ bên trái đầu nhấc lên một chút, nhìn về phía trong tay Vệ Đạc Kinh. Vệ Đạc Kinh quang mang lấp lóe, nhàn nhạt trí tuệ chi quang từ đó tản ra, thu nhận sử dụng cùng truyền bá vũ trụ trí tuệ, chúng thần cũng bao phủ tại vệ đạ kinh quang huy hạng. Chẳng lẽ đầu kia đầu ngựa Atula thật là đến trộm lấy vệ đạ kinh? Bợ dạ mạ sắc mặt ngưng lại. Hắn tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần, quét mắt bản thân bợ dạ mạ giới, tiếp xuống phải thật tốt ra cố hạ bợ dạ mạ giới, cũng không thể để người nào đều có thể tiến đến. Nếu không vệ đạ kinh mất đi, đó chính là đại sự. Đến lúc đó hộ thế thần vịt nụ nhất định sẽ xuất thủ, nếu là vịt nụ cũng không giải quyết được, liền đến thiên xỉ bạ. Bợ dạ mạ trong lòng ý niệm lưu chuyển, hắn ngưng mắt nhìn về phía ỉn giờ dạ. Râu mép của hắn hơi bệnh, mặt lộ vẻ ý cười. Ỉn giờ dạ, ỉn giờ dạ, ỉn giờ dạ, ỉn giờ dạ. Toàn bộ bợ dạ mạ giới tại lúc này đều phảng phất tại đáp lại bợ dạ mạ thanh âm, tiếng vang trận trận, thật lâu không tiêu tan, truyền lại đến mỗi một vị thiên thần, mỗi một vị gặng hạ vạ trong hai, làm cho thân thể chấn động, tinh thần tỏa sáng. Một cái mắt, thiên thần nhóm đều ánh mắt ngưng ngưng, nhìn về bợ dạ mạ. Ỉn giờ dạ cũng hai mắt tỏa sáng, tinh quang bắn ra bốn phía, hiện ra vẻ chờ mong. Khó nói, bợ dạ mạ muốn cho hắn chúc phúc sao? Ngươi dẫn theo linh thiên giới thần quân đi tới bợ dạ mạ giới, dùng các ngươi hành khúc ngăn cản Atula, giúp khí phi phàm. Ta chúc phúc các ngươi. Bợ dạ mạ râu ria khẽ nhúc nhích, râu ria hơi bệnh, hiền hòa khuôn mặt cũng tại lúc này lộ ra mỉm cười. Lúc này, Ín giờ ra ánh mắt ngưng ngưng. Còn lại thiên thần nhóm cũng đều ngẩng đầu lên, hoặc chờ mong, hoặc hưng phấn, hoặc kích động, ngay cả đằng sau gẳng hạ và các đại quân, tất cả đều chú ý hướng sáng thế thần bợ dạ mạ. Sẽ cho cái gì? Bên cạnh xạ giặt vạ tỷ nữ thần cũng quay đầu, tò mò nhìn phu quân của mình, sẽ cho ra cái gì chúc phúc? Tại chúng thần trong ánh mắt, bợ dạ mạ mặt mỉm cười, nâng tay lên trung kim quang tiệm nhấp nháy. Ta chúc phúc các ngươi. Mỗi khi các ngươi cùng quân địch đối ngũ, hát tụng tán ca thời điểm, các ngươi đều sẽ thu hoạch được vô tận dũng khí, địch nhân của các ngươi đều sẽ thân thể lười biếng, lại không chiến ý. Bợ dạ mạ đang khi nói chuyện, trong tay của hắn kim quang lấp lóe. Như ngươi mong muốn, như ngươi mong muốn, như ngươi mong muốn. Nương theo lấy từng đạo bợ dạ mạ uy nghiêm thanh âm, từng sợi chói mắt kim sắc quang mang cũng bá rơi xuống, hạ xuống tại thân thể tất cả mọi người bên trong. Ấn giờ dạ tiểu dung có chút ngưng kết. Cái gì chiến giống a? Cái này chúc phúc. Nói yếu a? Xem ra tựa hồ không yếu. Dù sao còn có phe mình tăng cường cùng địch quân suy yếu năng lực, nhưng nói mạnh a, cái này chúc phúc đối một chút có vô địch chúc phúc Atula mà nói, cơ bản không có tác dụng gì, cũng liền hành hạ người mới chuyên dụng. Bất quá giống như có thể cùng đệ vạ đạ tở tạ phối hợp với cùng một chỗ dùng. Ấn giờ dạ trong lòng thầm đủ, hắn ốc biển đệ vạ đạ tở tạ vốn là có cổ vũ sĩ khí, làm địch nhân lại không chiến ý lực lượng. Nếu như phối hợp bài hát này thành chúc phúc, đối mặt phổ thông Atula đại quân, đông đảo thiên thần liền xem như không xuất thủ, những này gặng hạ vạ đại quân hẳn là liền có thể trực tiếp đánh bại đối phương. Thật sự là keo kiệt a. Thượng chủ, Ấn giờ ra mặt không đổi sắc, trong lòng nhà rãnh. Hắn ho nhẹ hai tiếng, chắp tay trước ngực. Tán dương thượng chủ, cảm tạ thượng chủ chúc phúc, xin cho chúng ta vì ngài gõ một bài hoa sen rơi. Ấn giờ ra nói, như thế keo kiệt thượng chủ, cũng liền phối nghe một chút cái này. Sau một khắc, trong tay hắn thần quang lóe lên, một cốt bản cùng tiểu đồng liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Chúng thần cũng phối hợp lấy mà động, hiện hiện ra, gõ mà lên. Cục, cục, đắc. Theo cái này có tiết tấu gõ thanh âm, tiếng nhạc trận trận, bờ dạ mạ giới cũng ở đây tiếng nhạc bên trong hô ứng, quang hoa hiện hiện. Tại chúng thần đỉnh đầu hóa ra đủ loại hoa sen, cùng theo đó rơi xuống từng mảnh màu trắng thuần khiết hoa sen cánh hoa, những này cánh hoa mang theo thanh hương, bao phủ ở nơi này bợ dạ mạ giới bên trong. Ông ngài là sáng tạo thần, là vạn vật trụ sở. Ở nơi này hoa sen rơi tiếng nhạc bên trong, bợ dạ mạ vui vẻ nhìn xem cái này rơi xuống hoa sen, chậm rãi nhắm mắt lại, mỉm cười không ngừng, mặt lộ vẻ say mê chi sắc. Vẫn là thiên thần hiểu chuyện a. Đây mới là hắn chân chính tín đồ a. Nào giống là những cái kia Atula, dùng hết rồi cũng không để ý đến hắn, nào giống là thiên thần nhóm trả lại hắn ca tụng đâu. Cái này hoa sen rơi cùng hắn nhiều phối a, thoải mái. Mà vào lúc này, Ấn giờ dạ thì đang suy tư. Bợ dạ mạ giới không an toàn, bản thân nên đi đâu bên trong khổ tu? Địa giới. Đầu ngựa Atula sắc mặt cẩn thận, nhìn chăm chú trước mắt mạ hủ cùng cái đại bạn. Bợ dạ mạ giới bên trong, chỉ là một lần nho nhỏ thất bại, đều tại ta trong kế hoạch, không đáng để lo. Tiếp xuống chúng ta tiến đánh địa giới, trở thành địa giới chi chủ phía sau, mới tốt khai triển về sau kế hoạch. Kim Mục, Kim Sàng hai người vô cùng cường đại, lại thêm bọn hắn là địa giới chi chủ, không thể so huynh đệ các ngươi kém. Mà lại Kim Mục khổ tu phía sau chúc phúc cũng có bất tử chi lực, Kim Sảng cũng không kém bao nhiêu, cũng không biết Kim Sảng khổ tu xong không có. Bọn hắn còn có đông đảo người ủng hộ, run. Đợi chút nữa chúng ta cẩn thận chui vào, nếu là chỉ có một Kim Mục, chúng ta ba liền bắt hắn. Nếu là bọn hắn đều ở đây, các ngươi liền cẩn thận lên chiến, ta trong bóng tôi đánh lén. Rõ chưa? Đầu ngựa Atula mở miệng nói. Mạ thủ cùng cái đạt bạt trọng trọng gật đầu, bọn hắn nghe đầu ngựa Atula vậy, liếc nhau phía sau, trong tay cầm đại truy, lặng yên không một tiếng động trốn vào cái này Atula trong thần điện. Lúc này Atula thần điện Vã Lạc Hạ Dạ Tạ xếp bằng ở vương tọa bên trên. Hắn tướng mạo anh tuấn, khuôn mặt hiền lành, người mặc sạch sẽ quần áo, chắp tay trước ngực, khuôn mặt bên trong mang theo mỉm cười, tán dương thượng chủ bị đủ. Tán dương thượng chủ bị đủ. Tán dương thượng chủ bị đủ. Vã Lạc Hạ Dạ Tạ mang trên mặt hạnh phúc mỉm cười. Mà ở nơi này vương tọa phía dưới, từng cái Atula các tướng quân cũng đều không có mặc lấy chiến bào, ngược lại là giống tế tự một dạng mặc rộng lớn phục sức, từng cái cơ thân thể, phờ phạc mà đi theo nói. Tán dương, thượng chủ, lễ, tán, tán. Bọn này Atula tướng quân mí mắt giống như là quả chỉ, mệt dã rời tán dương. Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ lông mày khẽ nhúc nhích, chậm rãi từ minh tưởng bên trong thức tỉnh, Những này A-tu-la các tướng quân lập tức đứng vững, đứng thẳng người. Bạch. Bã Lạc Hạ Dạ Ta mở to mắt. Thấy vậy một màn, hắn không khỏi mỉm cười gật đầu. Tốt. Hôm nay tán dương kết thúc, các vị ngày mai lại đến đi. Bã Lạc Hạ Dạ Ta cười nói. Vâng vâng vâng. Minh bạch. Tốt. Những này A-tu-la tướng quân không kịp chờ đợi thoát đi. Loại này ngày qua ngày tán dương, thật sự là tra tấn. Chờ rời đi thần điện này về sau, một vị thân thể cường tráng A-tu-la tướng quân biến sắc, lập tức một mặt bất mãn. Đáng ghét. Vậy mà để chúng ta tán dương vịt đủ, còn để chúng ta mặc loại này lề mà lề mề quần áo. Thật sự là quá mức, chúng ta dạng này vẫn là A-tu-la sao? A-tu-la tướng quân Lan Ba một thanh xé nát bản thân tế tự phục, ở trần, ném xuống đất, hung hăng đạp hai cước, tức giận nói. Chớ nói. Chớ nói. Ai bảo vương là Kim Sàng Nhi tử, lực lượng cường đại, liền phổ La Mạn đều bị hắn đánh bại, chớ nói chi là hiện tại hắn hoàn thành địa giới chi chủ, ngươi đánh thắng được hắn sao? Nhìn một chút đi. Một vị khác A-tu-la tướng quân thở dài nói. Nghe nói như thế, Lan Ba A-tu-la càng không nhịn được. Hắn siết chặt nắm đấm, trong mắt thiêu đốt lên phẫn nộ ánh lửa. Tức chết ta rồi. Nhịn không được. Căn bản nhịn không được. Ta phải đi khổ tu, ta muốn chúc phúc được đến một cái cường đại nhất nhi tử. Hắn phải có châu một dạng lực lượng, so sỉ và tọa kỵ nã đi còn muốn lực lượng cường đại hơn, còn muốn tinh thông mã huyết thuật, trên đời không người có thể địch. Hắn liền kêu mã hỉ sạt ra. Lan Ba nổi giận đùng đùng, nhất phi trùng thiên, bay hướng nhân giới. Chương 89. Địa giới thay đổi, đầu ngựa lắc lư. Chương 89. Địa giới thay đổi, đầu ngựa lắc lư. Nguyện phiếu tăng thêm, Lan Ba thật đúng là có loại, dám chống lại vương mệnh lệnh. Cái gì a? Ngươi nhìn hắn tại hướng nhân giới chạy đâu, rõ ràng chính là sợ, chờ hắn khổ tu hoàn thành, nhi tử sinh ra, cái kia đến lúc nào a? Về sớm một chút đi, ngày mai còn phải tới ngay đâu. Ai? Làm cái này còn không bằng đi khổ tu đâu. Ta tình nguyện chặt bản thân một ngàn đao. Một đám A Tu La tướng quân thất hồn lạc phách, đong đưa đầu, thở phạc mà đi ra thần điện, hướng phía riêng phần mình trong cung điện bay đi. Lúc này, hắc ám trong bóng ma, ngay tại sử dụng ma huyễn lực gần nút đầu ngựa A Tu La, mạc thủ cùng cái đại bản, tất cả đều nghe thấy được những này A Tu La đối thoại. Chúng ta bây giờ liền bọt vào đi. Mạc Thù cầm đại truy, không ngửi, mở ra chân liền muốn xông đi vào. Nhưng là sau một khắc, hắn liền bị đầu ngựa A-tu-la một thanh níu lại, giữ chặt không có tiếp tục hướng phía trước sông. Chờ một chút. Đầu ngựa A-tu-la lỗ hai lắc một cái, ngón tay tại trên đầu vẽ vài vòng. Hắn con mắt cực tốc chuyển động, trong mũi bay ra hai đạo bạch khí, đầu góc phong bạo, suy tư trước đó những này A-tu-la các tướng quân. Bã Lạc Hạ Dạ Tạ cái tên này chưa nghe nói qua, nghe bọn hắn nói là Kim Sàng Nhĩ Tử. Hiện tại A-tu-la vương là Kim Sàng Nhĩ Tử. Cái kia Kim Sàng, Kim Mục đâu, còn có Kim Cương Thân đi đâu rồi? Đầu ngựa A Tu La kinh nghi bất định, con mắt chuyển động bên trong, đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Chẳng lẽ là cái này Bạ Lạ Hạ Dạ Tạ, khổ tu được đến lực lượng mạnh hơn, đánh bại cũng cầm tù Kim Mục, Kim Sảng, còn giết Kim Cương Thân. Đầu ngựa A Tu La mở to hai mắt, không khỏi hít một hơi linh khí. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Mã Hủ cùng cái đại bạn, tính toán phe mình chiến lực. Cái này Bạ Lạ Hạ Dạ Tạ không đơn giản. Đợi chút nữa hai người các ngươi hợp lực, cùng tiến lên, ta bắn tên tương trợ, nhất định phải một kích thành công. Đầu ngựa A Tu La nói. Ừ, không có vấn đề. Yên tâm. Mạ Thù cùng cái đạt bạt liên tục gật đầu. Bọn hắn đối với mình lực lượng có thể nói là tương đương tự tin, liền xem như đi đánh hộ thế thần bị đủ, bọn hắn cũng có lá gan đi đánh. Đang khi nói chuyện, ba người lập tức bước nhanh lẹn vào cái này A Tu La thần điện. Bã Lạc Hạ Dạ Tạ đang ngồi ở trong cung điện, than thở. Thượng chủ a thượng chủ, ta làm như thế nào dẫn dắt bọn này A Tu La đâu? Có lẽ ta cũng không thích hợp. Ai? Bã Lạc Hạ Dạ Tạ than thở. Hắn cũng không thích tại A Tu La giới, chỉ cảm thấy bản thân cùng nơi này không khí không hợp nhau, cho dù là hắn lấy mình lực lượng cưỡng ép xoay chuyển, cũng cảm thấy rất khó chịu. So sánh dưới, hắn càng thích những cái kia hiền nhân tĩnh tu lâm. Đương nhiên, nếu có thể tiến vào thượng chủ bị công trá, cùng với thượng chủ, vậy thì càng tốt hơn. Mà tại lúc này, đầu ngựa A Tu La đứng tại trong bóng tối, lấy mã huyễn lực che giấu thân hình. Bạch. Trong tay hắn thần cung hiện hiện, nắm trong tay, dương cung lắp lên. Giờ khắc này, đầu ngựa A Tu La tập trung tinh thần, vô cùng chuyên chú, nguyên bản nghi thần nghi quỷ đa nghi tạp niệm tại lúc này toàn bộ biến mất, tựa hồ hắn sở hữu tinh thần đều ở đây quán chú nhập cái này cùng tiên phía trên, kéo ra dây cùng, chậm rãi tụ lực. Tại đông đảo A Tu La bên trong, sử dụng chủ yếu vũ khí phần lớn là cự sử, cự truy cùng loan đao, nhưng hắn lại chuyên chú vào cự phủ cùng cung tiễn. Đó chính là bởi vì hắn lực bộc phát cực mạnh, nhưng thể lực tương đối mà nói lại yếu đi không ít. Bởi vậy hắn dùng búa liền chỉ bổ một búa phía dưới đủ để chấn động hư không, lực lượng đủ để bổ ra không gian. Bắn tên cũng liền chỉ bắn một mũi tên, gắng đạt tới một kích giết địch. Tại hắn toàn lực quán chú một mũi tên dưới, đạt tới lực lượng thậm chí vượt qua Kim Mục. Đáng tiếc điểm này lực lượng tại Kim Mục không chết chúc phúc hạ căn bản không có cái gì dùng, cho nên hắn mới cần mã hủ cùng cái đạt bạn tương trợ. Bã Lạc Hạ Dạ Tạ. Đầu ngựa A Tu La lẩm bẩm Bã Lạc Hạ Dạ Tạ danh tự, chậm rãi kéo ra dây cung. Mà vào lúc này, Bã Lạc Hạ Dạ Tạ than thở, đang chuẩn bị đi về cung điện nghỉ ngơi. A. Đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại, cảm ứng được một cỗ hết sức quen thuộc khí tức, này khí tức tại hắn trưởng thành nhiều năm bên trong một mực bồi bạn hắn, cũng bảo hộ lấy hắn. Thượng chủ. Bã Lạc Hạ Dạ Tạ kinh hỉ quay người, ánh mắt chiếu tới lại cái gì cũng không có. Nghi hoặc bên trong, một đạo chấn kinh thanh âm đột nhiên vang lên. Lại bị ngươi phát hiện. Mạc Thù đột nhiên hiện hiện thân hình, cao giọng nói, vậy chúng ta cũng sẽ không cần ẩn giấu. Cái đạt bạt cũng theo sát phía sau, hiện thân tại đây. Hai người khí thế hùng hổ, trừng mắt Bã Lạc Hạ Dạ Tạ. đem A-tu-la vương chi vị giao ra. Mã Thù nói, đúng, giao ra. Cái đạt bạn phụ hòa nói, bạ lạ hạ dạ tạ nháy mắt mấy cái, sắc mặt mừng rỡ, hai cái này A-tu-la xấu là xấu xí một chút, đầy người màu trắng dơ bẩn, nhưng thượng chủ khí tức lại một chút cũng không làm được giả. Chẳng lẽ thượng chủ muốn thay thế vị trí của hắn? Các ngươi là nghe lệnh mà đến. Bạ lạ hạ dạ tạ kinh hỉ hỏi nói, Mã Thù cùng cái đạt bạn liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Cái gì? Gia hỏa này biết đầu ngựa tồn tại, vẫn còn biết là đầu ngựa phái bọn hắn đến, quá kinh khủng. Mã Thù cùng cái đạt bạt lạch cạch một cái, tâm hữu linh tê, cùng nhau lui lại một bước. Đúng thì thế nào? Mã Thù sắc mặt kinh nộ, trên mặt màu trắng dơ bẩn pha tạm không chừng, giống tâm tình của hắn một dạng trên dưới chập trùng. Đã dạng này, vậy ta liền đem A Tu La Vương chi vị tặng cho các ngươi. Bã Lạc Hạ Dạ Tạ một mặt thoải mái cười nói, nếu là thượng chủ người, vậy liền đem cái này A Tu La Vương, địa giới chi chủ thân phận nhường ra đi, lại có làm sao? Giờ khắc này, giấu ở trong bóng tối đầu ngựa A Tu La biến sắc, đang nghe A Tu La Vương chi vị lúc nháy mắt không kèm được, hắn tích xúc lực lượng vội vàng thu hồi, ở vang phản xung trong thân thể của mình. Hắn cố lực lượng này phản xung, ở trong thân thể hắn va chạm không ngừng, bị bản thân gây thương tích. Ách, đầu ngựa A Tu La ngậm miệng, than nhẹ một tiếng, khỏe miệng dịn ra một tia máu đỏ tươi. Nhưng hắn cũng không lo được những thứ này, hắn có chúc phúc chi lực, điểm này tổn thương lập tức liền tốt. Gia hỏa này trực tiếp như vậy, đầu ngựa A Tu La chừng to mắt, bị một cây trụ, nhìn về bạ lạ hạ dạ tạ. Nếu không phải sợ làm cho ngoài ý muốn, hắn hiện tại liền muốn reo hò một tiếng. Lúc này, trong đại điện này, Bã Lạc Hạ Dạ Tạ sắc mặt giếng cổ không gợn sóng. Hắn thần sắc bình tĩnh, mang theo mỉm cười, nhìn về phía trên đại điện. Sau đó hắn chậm rãi mở ra hai tay, to lớn địa giới chi lực theo hắn rộng mở ý chí, dần dần bị hắn từ trong thân thể bốc ra, địa giới vào lúc này bành minh, phản phất địa long xoay người, toàn bộ địa giới cũng hơi chấn động. Lúc này, vô luận là đầu ngựa Atula, mạc thủ cùng cái đạp bạn, tại lúc này đều kinh ngạc. T. Gia hỏa này vậy mà thật tách ra địa giới chi lực. Được rồi, ta sau đó phải đi đón mẫu thân, rời đi địa giới. Vị trí này sẽ đưa cho các ngươi. Đúng rồi, các ngươi cẩn thận một chút, địa giới hiện tại vô chủ, hẳn là sẽ dẫn tới không ít A-tu-la tranh đoạt A-tu-la vương chi vị. Bã Lạc Hạ Dạ Tạ cười nhắc nhở nói. Dứt lời, mặt hắn mang dáng tươi cười xoay người, toàn thân nhẹ nhõm, nện bước nhẹ nhàng bước chân, đi ra khỏi thần điện này, bá biến mất tại đầu ngựa, mạc thủ cùng cái đạn bạn trong con ngươi. Đây là Kim Sàng Nhĩ Tử. Đầu ngựa A-tu-la trừng to mắt, một mặt chấn kinh. Không thể nào hiểu được a. Mạc thủ cùng cái đạn bạn mở người, sau đó lẫn nhau, hai người cả cười ra tới. Ha ha ha, đại ca, chúng ta sau này sẽ là A Tu La Vương. Cái đạt bạt mặt mày hớn hở, thương phấn cầm nắm đấm. Đúng vậy a, đúng a, ta tới trước khi tiếp xuống liền đến với ngươi. Mã Thù cũng đầy mặt ý cười, bố đệ đệ mình bà bay, liền không thể nhường một chút ta sao? Cái đạt bạt cúi đầu, thất lạc bên trong lại dẫn đi bất mãn. Mã Thù sắc mặt kéo một phát, vừa muốn mở miệng, đầu ngựa A Tu La liền đi ra tới. Vì như thế cái vị trí, các ngươi liền đánh lên, chẳng lẽ quên chúng ta kế hoạch lớn sao? Đi, đợi chút nữa có A Tu La nhóm đến, hai người các ngươi trước thu thập bọn họ. A Tu La Vương vị trí này trí tuệ không đủ cao là điều kiện không được. Hai người các ngươi khi A Tu La Vương vậy, vịt nụ sẽ chỉ cao hứng. Đầu ngựa A Tu La nói. Nghe tới vịt nụ sẽ cao hứng, mạc thủ cùng cái đạn bạn sắc mặt nháy mắt biến đổi, bất quá trên mặt còn mang theo một tia nghi hoặc. Sách, ta còn có thể lừa các ngươi không thành? Các ngươi vừa tới địa giới thời điểm, có phải là ta mang theo hai người các ngươi? Đầu ngựa A Tu La chừng to mắt nói. Chương 90, ta có thể bắn 1.000 năm, khủng bố như vậy. Chương 90, ta có thể bắn 1.000 năm, khủng bố như vậy. Nguyện phiếu tăng thêm. Câu nguyện phiếu, ta trước kia lừa qua các ngươi sao? Năm đó các ngươi từ biển sữa bị đuổi tới địa giới, nếu không phải ta mang theo hai người các ngươi hai cái còn tại đi lung tung đâu? Thử. Hai đạo bạch khí từ đầu ngựa A Tu La trong mũi phun ra, như hai đạo lợi kiếm, nhiệt khí bốc lên. Đầu ngựa A Tu La hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói: chưa từng lừa, là chưa từng lừa. Mạ Thù cùng cái đạt bạt mí môi, trọng trọng gật đầu. Vì tốt hơn trả thù bị đủ, ta liền hy sinh một cái, vị trí này sẽ để cho ta tới làm đi. Chỉ có dạng này mới có thể hoàn thành chúng ta đại kế. Vì chúng ta đại kế. Đầu ngựa A Tu La cơ đầu, hai tay đặt tại mạ hủ cùng cái đạt bạt bà bay, nhẹ nhàng vỗ một cái, an ủi nói. Nghe đầu ngựa vậy, mạ hủ cùng cái đạt bạt hai huynh đệ trong mắt tỏa ánh sáng, trong lòng giấy lên không hiểu sụp sôi liên hỏa. Mặc dù không biết cái này đại kế nội dung cụ thể, nhưng là thật rất nhiệt huyết sôi trào a. Vì chúng ta đại kế, mạ hủ cùng cái đạt bạt cùng kêu lên nói. Hai người nhấc lên chiến truy, một thanh gánh tại trên bờ bay, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nện bước nhanh chân, đi hướng cung điện bên ngoài, phát thể muốn giữ vững cung điện này. Cuối cùng đã đi, ha ha ha, đầu ngựa A Tu La đôi mắt ngừng. Nhìn qua mạ hủ cùng cái đạt bạt biến mất tại trong tầm mắt của hắn, rốt cục nhịn không được túi đầu cười. Thân thể của hắn cười run rẩy, cười thoải mái, cười hai vai thẳng lên hạ run rẩy. Thân điện này ở vào địa giới trung tâm, mạn đà lan núi xuyên qua tương liên chỗ, chỉ có nơi này mới có thể đem tự thân lực lượng cùng ý chí nhanh chóng cùng địa giới tương hợp, cấp tốc quyết tán đến toàn bộ địa giới. A Tu La Vương lực lượng, địa giới lực lượng. Đầu ngựa A Tu La tự lẩm bẩm. Hắn lực lượng nháy mắt quyết tán, cường hàn ý chí cũng như sóng gợn tùy theo quyết tán, nháy mắt cùng địa giới tương hợp. Ầm ầm ầm. Địa giới chi lực giáng lâm, tràn vào đầu ngựa A Tu La trong thân thể. A đầu ngựa A Tu La ngẩng đầu lên, nhịn không được rên rỉ một tiếng, lông bẩm tung bay, cảm thụ được nhập thể lực lượng. Có cái này địa giới chi lực, hắn cuối cùng một khối nhược điểm rốt cục bổ đủ. có địa giới chi lực liên tục không ngừng bổ sung, hắn lực lượng bây giờ không chỉ có thể bắn càng mạnh, còn có thể liên tục không ngừng bắn tên. 10 mũi tên, 100 mũi tên, 1000 mũi tên cũng không thành vấn đề. Loại này tăng lên, quả thực chính là đại chiêu biến phổ công. Ta có thể bắn 1000 năm. Đầu ngựa Atula cầm nắm đấm, trầm giọng nói. "Oeng!" Ầm ầm ầm. Tương đạo khủng bố tiếng nổ tung ở bên ngoài vang lên, theo lôi minh tiếng vang, đại địa rung động, có đất nước không ngừng sinh ra, như mạng nhện lan tràn mà đến, tựa hồ phát sinh kịch liệt chiến đấu. Đầu ngựa Atula tay phải một đám. Bạch. Một thanh màu đen thần cung nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó cầm thần cung, sải bước đi ra cái này Atula thần điện, đi tới thần điện miệng. Trên bầu trời, Atula các tướng quân tất cả đều đứng tại không trung. Phổ La Mạn Vĩ tợ dạ sĩ tỷ đủ ghệ a a chờ Atula ngay tại vây công Mã Hủ cùng cái đạt bạn. Mã Hủ cùng cái đạt bạn nổi giận gầm lên một tiếng, hai người bàn tay vỗ một cái, nháy mắt xoay tròn mà lên. Một cỗ gió báo từ cả hai xoay tròn bên trong tuôn ra. Màu đen gió lốc nối liền đất trời, đứng sững ở cái này Atula trước thần điện, gió nổi mây phun ở giữa, đem rất nhiều Atula cuốn vào trong đó, xé rách thành mảnh vỡ. Phổ La Mạn biến sắc, thân hình hắn lấp lóe, thi triển ma huyễn lực, phân ra đến hàng vạn mà tính huyết thể, liên tiếp lui về phía sau. Oeng! Một đạo màu đen mũi tên bắn ra, như thần nhân vũ bút, phá tan hư không, chuẩn xác không sai xuất hiện ở Phổ La Mạn chân thân trước mặt. Phổ La Mạn trừng to mắt, cưỡng ép quay người tránh né, nhưng lại không nhanh bằng một tiễn này. Màu đen tiễn quang bá chợt lóe lên, nhanh như quang mang, ở vang xuyên qua Phổ La Mạn thân thể. Oeng! Phổ La Mạn nửa người dưới nháy mắt nổ tung, hóa thành máu thịt vụn. Một nháy mắt, đông đảo Atula tướng quân giật mình. Vì tợ dạ sĩ tỷ cùng đủ ghệ ạ ạ sắc mặt đổi biến, còn lại Atula tướng quân càng là thần sắc hoảng sợ, cùng nhau nhìn về trong thần điện. Vậy mà một mũi tên bắn rơi Phổ La Mạn hơn nửa người. Đập, đập, đập. Đầu ngựa Atula bước chân vững vàng hữu lực, dẫn theo thần cùng, liền đi tới chỉ còn lại một hơi Phổ La Mạn trước người. Hắn cúi đầu xuống, phí mũi ra một hơi, cười nhìn chăm chú Phổ La Mạn. Ú đây không phải Phổ La Mạn mà. Lúc đầu chỉ muốn tùy tiện bắn một cái đến lập uy, không nghĩ tới là ngươi à, bất quá ngươi cái này cũng chưa chết, thật sự là vận khí tốt. Ta hiện tại tâm tình không tệ, liền tha cho ngươi một mạng a, ha 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 ha. Đầu ngựa Atula cười to nói. Dứt lời, hắn bước qua Phổ La Mạn, sải bước đi hướng đông đảo Atula tướng quân, mạ thủ cùng cái đạt bạn cũng theo đó hạ xuống, vững vàng rơi vào đầu ngựa Atula hai bên trái phải. Đầu ngựa ánh mắt trái phải thoáng nhìn, chợt cảm thấy cái này hai huynh đệ đứng ở bên cạnh hắn có chút chướng mắt. Vậy mà đứng ở bên cạnh hắn, không biết lui lại điểm sao. Thật sự là một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có. Hắn nhưng là Atula vương a. Nếu không phải còn hữu dụng đến lấy cái này hai huynh đệ địa phương. Hừ. Đầu ngựa Atula ngăn chặn trong lòng không vui, ánh mắt rơi xuống trước mắt những này Atula tướng quân trước. Những này Atula các tướng quân hoặc kinh nghi, hoặc kinh ngạc, hoặc nghi hoặc chấn kinh không hiểu. Trước đây không lâu, Atula vương vẫn là bạ lạ hạ dạ tạ. Vì sao nhanh như vậy liền đổi người rồi? Liền xem như bạ lạ hạ dạ tạ bị đánh lén, cái kia cũng phải có điểm chiến đấu động tình a, nào giống như bây giờ đột nhiên liền đổi vị trí. Tân Atula vương lại còn là thật lâu chưa từng xuất hiện qua đầu ngựa. Quá quỷ dị. Bọn hắn không rõ a. Ta hạ cả gì vạ từ giờ trở đi, chính là Atula vương. Các ngươi có ý thấy sao? Đầu ngựa Atula đang khi nói chuyện, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, cao giọng nói. Đông đảo Atula các tướng quân trầm mặc không nói. Hừ hừ. Đã thấy bản vương, vì sao không quỷ? Đầu ngựa Atula giơ thần cùng, cao giọng nói. Phanh, 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 phanh. Một cái mắt, rất nhiều Atula các tướng quân, một phát bắt được trên thân vốn có vỏ quýt tế tự chi bảo, đột nhiên kéo một cái, chỉ nghe được xoẹt thanh âm vang vọng không ngừng, trên bầu trời vải rách bay loạn. Đông đảo Atula các tướng quân ở trận, nửa quỳ trên mặt đất. Tham kiến Atula vương. Tham kiến Atula vương. Từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên. Đầu ngựa Atula lông bờm bay múa, ánh mắt liếc nhìn. Giờ khắc này, trừ bên người Mã Hủ cùng cái đạt bạn, còn có một cái nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Phổ La Mạn, còn dư lại tướng quân tất cả đều quỳ trên mặt đất. Một loại đại quyền trong tay cảm giác tự nhiên sinh ra. Thoải mái. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Đầu ngựa Atula ngửa đầu cười to. Atula vương tư vị vẫn là rất không tệ mà. Khó trách nhiều người như vậy đều muốn đang. Nhìn những người này quỳ bộ dáng, trước ngạo mạn sau cung kính, quả thực chính là tướng tất ngựa cái nhỏ a. Chỉ là nhìn một chút, liền tâm tình thư sướng. Đầu ngựa Atula lần thứ nhất cảm nhận được cái này Atula vương tư vị, chỉ cảm thấy tâm tình bên trong khoái ý liên tục. Bất quá vẫn không thể quên đại sự. Hắn thu hồi tiêu dung, quay đầu, phát ra bản thân mệnh lệnh thứ nhất. Tiếp xuống, các ngươi cả đám đều tới, cho ta hành tiếp đủ lễ. Đầu ngựa Atula nâng lên chân của mình, âm vang nói. Đông đảo Atula tướng quân nhất thời ngưng trệ. Bạch. Đu ghệ ạ ạ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt ngưng ngưng, đột nhiên từ nơi này bảy tướng quân bên trong đứng lên, đen nhánh áo choàng sau lưng hắn bay phất phới, tựa như một đầu vô tận hắc hà. Hắn dẫn đầu tiến lên, nện bước nhanh chân, khí thế bằng bạc. Đu ghệ ạ ạ cùng đầu ngựa Atula đối mặt. Phanh. Sau một khắc, hắn thân thể chùn xuống, đột nhiên quỳ xuống đầu ngựa Atula trước người, cúi đầu xuống đem đầu ngựa Atula chân nâng đến đỉnh đầu của mình, giơ cao lên hai tay, thanh âm xa xăm mà cao. Tán dương Atula vương, tán dương hạ dạ lũ bà. Mấy ngày sau, đầu ngựa Atula ngồi ở trong thần điện, ngựa mắt ngưng ngưng, nhìn xem trong tay một phần phần tư liệu. Thật, là thật. Ồ, Kim Mục, Kim Sảng, hai người bọn họ bị Yến Dở Dạ giết.